Chương 24, con mắt của ta, tiểu hắc chương 24, con mắt của ta, tiểu hắc cầm ẩm. Một tiếng chỉ ở thần hồn phương diện vang lên tiếng vang. Vương Lâm thần nhận thức kiếm, cùng Lý Đại Hổ đạo kia giữ tận tàn hồn hư ảnh, hung hăng đụng vào nhau. Lý Đại Hổ tàn hồn, dù sao chỉ là bèo trôi không dễ, mặc dù bộc phát mấy mắt, khí thế dọa người, nhưng cuối cùng hết sạch sức lực. Mà Vương Lâm, nhưng là lấy mạng tương bác. Ý chí của hắn, trải qua bên vách núi tuyệt vọng, trải qua sinh tử một đường phản sát, đã sớm bị rèn luyện cứng cỏi như sắt. Cứ kéo dài tình huống như thế, thắng bại đã được quyết định từ lâu. Không, Lý Đại Hổ cái bóng mờ kia, tại Vương Lâm cố kia quyết tuyệt, không chết không thôi ý chí trước mặt, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Sau đó, giống như bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, từng khúc tan rã. Giang rắc. Đạo kia từ vô số phủ văn cấu trúc màu vàng đất là gấn, cũng theo đó xuất hiện từng đạo vết rách, cuối cùng thanh một tiếng, triệt để vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán vô tung. Thắng. Trong lòng Vương Lâm buông lỏng, cả người tựa như mệt lạ một dạng, thần thức kiếm cũng theo đó tán loạn. Hắn giang chống đỡ cuối cùng một tia thanh minh, đem chính mình một sợi thần hồn bản nguyên, cẩn thận từng ly từng tí, khắc ở cái kia mảnh vỡ vụn, thuộc về truy tung cổ ý thức hạch tâm bên trên. Làm xong tất cả những thứ này, hắn cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, triệt để mất đi. Không biết qua bao lâu, Vương Lâm mới từ trong hôn mê mơ màng tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, toàn bộ đầu đều giống như muốn nổ tung đồng dạng. Đây là thần hồn tiêu hao quá độ di chứng. Hắn dãy rủa lấy ngồi xuống, lần đầu tiên liền nhìn về phía đặt ở trên đầu gối của mình cái kia một gỗ màu đen. Hộp gỗ cái nắp chẳng biết lúc nào đã mở ra. Cái kia màu đen truy tung cổ đang lặng lặng nằm ở bên tay hắn. Nó cặp kia nguyên bản tràn đầy bạo ngược cùng khát máu màu đỏ máu mắt ép, giờ phút này chính không nháy mắt nhìn xem Vương Lâm. Trong ánh mắt đã không còn địch ý, thay vào đó là một loại xen lẫn thân cận cùng e ngại, tâm tình rất phức tạp. Vương Lâm trong lòng hơi động. Một cỗ liên hệ kỳ diệu tại trong đầu của hắn thành lập. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này truy tung cổ cảm xúc, nó đói bụng, nó vui sướng, sợ hãi của nó. Nó tựa như là thân thể của mình dọc theo đi một bộ phận. Thành công. Vương Lâm ảm đạm trên mặt, nở một nụ cười. Trải qua một đêm liều mạng tranh đấu, hắn cuối cùng đem cái này thượng cổ dị chủng triệt để luyện hóa biến thành chính mình đồ vật. Hắn buông tay, thử thăm dò sờ lên truy tung cổ cái kia cứng rắn giáp xác. Truy tung cổ không có phản kháng, ngược lại dùng đầu của nó nhẹ nhàng cọ sát Vương Lâm ngón tay, phát ra một trận yếu ớt óng óng âm thanh, giống như là đang làm nũng. Vương Lâm cười. Trận này nguy hiểm bước lên đến giá trị. Về sau, ngươi liền kêu tiểu hắc đi. Hắn cho cái này thoạt nhìn uy mãnh dữ tợn cổ trùng lấy một cái đơn giản giản dị danh tự. Tiểu hắc tựa hồ nghe hiểu, cánh vui sướng chấn động một chút. Vương Lâm tâm niệm vừa động, đối với tiểu hắc truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất. Bay lên, đi động cầu nhìn. Ông. Tiểu hắc nháy mắt hóa thành một tia chớp màu đen, từ Vương Lâm lòng bàn tay bay lên, ở thạch thất bên trong xoay một vòng, sau đó liền theo địa đạo phương hướng bay ra ngoài. Một giây sau, một cái kỳ diệu 360 độ không có góc chết tầm nhìn xuất hiện ở Vương Lâm trong đầu. Cái này tầm nhìn chính là tiểu hắc tầm nhìn. Hắn có thể nhìn đến tiểu hắc tất cả những gì chứng kiến. Hắn nhìn thấy bốn lượn quanh co mà nói, nhìn thấy bị cự thạch đóng kín độc cầu, nhìn thấy mặt ngoài độc cầu, cái kia mảnh bị ánh nắng ban mai bao phủ sơn lâm. Hắn thậm chí có thể nhìn đến một cái dậy sớm chim nhỏ từ độc cầu lúc bay qua, trên cánh cái kia tinh mịn lông vũ. Loại này cảm giác quá kỳ diệu. Này chỗ nào là thêm một đôi mắt? Đây quả thực là nhiều một cái có thể di động, toàn bộ phương hướng không có góc chết camera HD. Nó điều tra phạm vi khoảng trường xung quanh 100 mét. Trong vòng 100 thước bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều mơ tưởng giấu giếm được cảm giác của hắn. Ha ha ha. Vương Lâm nhịn không được cười ha ha. Có tiểu hắc, hắn tại cái này Hắc Phong Sơn mạch bên trong sinh tồn năng lực sẽ được đến một cái bay vọt về chất. Hắn cũng không tiếp tục là cái kia chỉ có thể bị động phòng thủ người mù. Hắn có thể chủ động xuất kích, đi thăm dò, đi săn bắn, đi tìm chính mình cần tài nguyên. Đúng lúc này, một cỗ đói bụng cồn cào cảm giác từ phòng tối nơi đó chuyển tới. Vương Lâm cái này mới nhớ tới, tà tu trong sổ ghi chép, truy tung cổ là lấy sinh linh tinh huyết làm thức ăn. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra bộ kia bị hắn đông thành tượng băng, màu tím lớn nện thi thể. Hắn dùng quốc đánh xuống một khối mang theo dòng máu màu tím huyết đủ, ném tới tiểu hắc trước mặt. Tiểu hắc nghe được mùi máu tươi, màu đỏ máu mắt kép nháy mắt sáng lên, nhào tới, giáp hút mở ra, hung hăng cắn. Nó cái kia thoạt nhìn nhỏ nhắn giáp hút, vậy mà bộc phát ra kinh người lực cắn, dễ dàng liền xé mở một khối lớn huyết đủ, từng ngụm nuốt đứng lên. Một khối to bằng cái thất huyết đủ, không đến thời gian một nén hương, liền bị nó ăn đến sạch sẽ. Ăn uống no đủ về sau, tiểu hắc thỏa mãn ở một cái, bay trở về đến Vương Lâm trên bả vai, thân mật cọ sát gương mặt của hắn. Vương Lâm nhìn xem một màn này, trong lòng càng thêm hài lòng. Vật nhỏ này không chỉ có thể điều tra, sức chiến đấu tựa hồ cũng tương đối không tầm thường. Có tiểu hắc, lại có hậu thổ thuẫn cùng uy lực đại tăng huyền thủy châm, hắn hiện tại mới xem như tại cái này Hắc Phong Sơn mạch bên trong chính thức có được đặt chân tư bản. Những ngày tiếp theo, Vương Lâm sinh hoạt lại lần nữa thay đổi đến phong phú mà bận rộn. Hắn không tại thỏa mãn với chỉ đợi tại dưới đất. Tại xác nhận tiểu hắc có khả năng hoàn mỹ xung làm hắn di động chạm gác về sau, lá gan của hắn lớn lên. Hắn bắt đầu căn cứ cái kia phần Hắc Phong Sơn mạch ngoại vi tưởng đồ cẩn thận từng ly từng tí, thăm dò xào huyệt xung quanh khu vực. Hắn tựa như một cái u linh, luôn là tại thỏa đáng nhất thời điểm xuất hiện tại chỗ an toàn nhất. Bất luận cái gì khả năng tồn tại nguy hiểm, vô luận là yêu thú hay là tu sĩ khác, đều sẽ bị tiểu hắc trước thời hạn phát hiện, để hắn thông dòng tránh đi. Một ngày này, hắn ngay tại thăm dò một chỗ trên bản đồ tiêu ký là loạn thạch sườn núi khu vực. Tiểu hắc đột nhiên từ phía trước bay trở về, tại đỉnh đầu của hắn lo lắng lượn vòng lấy, truyền lại đến một cỗ cảnh giác ý niệm. Vương Lâm trong lòng hơi động, lập tức nằm rạp trên mặt đất, thu liễm tất cả khí tức. Hắn thông qua tiểu hắc tầm nhìn, nhìn đến tại phía trước cách đó không xa một thung lũng bí ẩn bên trong, đang có hai nhóm người tại kịch liệt giằng co. Trong đó một nhóm là ba đầu hình thể trắng kiện, da lông có màu xám đen yêu lang, mỗi một đầu khí tức đều đạt tới nhất giai trung kỳ tiêu chuẩn. Mà đổi thành một nhóm, vậy mà là hai cái mặc thanh dương phường thị bên ngoài trang phục tu sĩ. Xem bọn hắn bộ dạng, tựa hồ là tại cái gì tranh đoạt đồ vật. Trong lòng Vương Lâm hiếu kỳ, điều khiển tiểu hắc lặng lẽ bay gần một chút. Hắn cái này mới nhìn rõ, tại cái kia hai nhóm người giằng co trung ương, một chỗ trong khe đá đang sinh dài một gốc toàn thân đỏ rực, giống như hỏa diễm nhảy lên tiểu thảo. Xích Dương thảo. Trong lòng Vương Lâm giật mình. Đây chính là nhất giai trung phẩm hỏa thuộc tính linh dược, là luyện chế tụ khí đan chủ dược một trong. Nó giá trị xa so với hắn phía trước trồng thanh nham mễ cao hơn phải nhiều. Hai cái kia tu sĩ, một nam một nữ, thoạt nhìn đều rất trẻ trung, tu vi cũng đều là luyện khí 4 tầng. Sư Minh, làm sao bây giờ? Cái này ba đầu phong lang hình như không chịu từ bỏ ý đồ. Cái kia nữ tu sĩ đầy mặt khẩn trương. Sợ cái gì? Cái kia nam tu sĩ cầm trong tay một thanh trường kiếm, hừ lạnh một tiếng, bất quá là ba đầu xuất sinh mà thôi. Cái này gốc Xích Dương thảo, chúng ta tình thế bắt buộc. Sư muội, ngươi ở một bên lực trận, nhìn ta chém bọn họ. Dứt lời, hắn hét lớn một tiếng, xách theo trường kiếm, liền hướng về cái kia ba đầu phong lang vọt tới. Một trang đại chiến, hết sức căng thẳng. Vương Lâm núp ở phía xa, thông qua tiểu hắc tầm nhìn, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Không thân chẳng quen, hắn không đang vì hai cái người xa lạ đi đắc tội ba đầu nhất giai trùng kỳ yêu thú. Hắn hiện tại chỉ muốn làm một cái yên tĩnh, xem trò vui khán giả. Nếu như hai người bọn họ bại câu thương lời nói, có lẽ chính mình có thể làm một lần ngư ông. Ý nghĩ này để Vương Lâm tâm hơi có chút lửa nóng. Chương 25, ngư ông, hoàng tước cùng thợ săn. Chương 25, ngư ông, hoàng tước cùng thợ săn. Trong sân cốc, kiếm khí cùng phong nhận ầm vang đụng nhau, linh lực nổ tung trầm đục quanh quần không ngớt. Cái kia nam tu sĩ trưởng kiếm múa đến kín không kẽ hở, kiếm băng xoàn xoạt, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Sư Minh thật lợi hại. Một bên nữ tu nhìn đến hai mắt đưa ra ngôi sao, nhịn không được giọng dịu dàng reo hò. Nơi xa, Vương Lâm mượn truy tung cổ tiểu hắc tầm mắt, đem tất cả thu hết vào mắt, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt cười lạnh. Lợi hại. Cầu thí. Thuần túy chủ nghĩa hình thức, trông thì ngon mà không dùng được. Mỗi một kiếm đều theo đuổi lộng lẫy, linh lực thôi động đến cực hạn, lại liền một đầu phong lang da lông đều không phá nổi. Yêu thú da dày thịt béo, loại này công kích trừ phí uổng linh lực thì có ích gì? Ngu xuẩn đến cực điểm. Vương Lâm ở trong lòng cho nam này hạ cái tinh chuẩn định nghĩa. Quả nhiên, một nén hương về sau, trên sân thế cục bị chuyển. Nam tu sĩ hô hấp càng ngày càng nặng, cái trán thấy mồ hôi, xuất kiếm tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại. Trái lại cái kia ba đầu phong lang, thế công lại càng thêm hung hãn, phối hợp ăn ý, không ngừng ở trên người hắn thêm vào mới vết thương. Phốc phốc, một đạo hàn quang hiện lên, nam tu sĩ né tránh không kịp, trên cánh tay bị vớt sói xé ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng. A, hắn kêu thảm một tiếng, thân hình vắt một cái. Chính là cái này lỗ hổng. Cầm đầu phong lang bỗng nhiên nhào tới, miệng to như chậu máu thẳng đến cổ của hắn. Sư Minh, cẩn thận. Nữ tu dọa đến hoa dung thất sắc, thét chói tai vang lên lấy ra một mặt tiểu thuẫn, khó khăn lắm ngăn tại nam tu sĩ trước người. Ken. Răng sói cùng tấm thuẫn xô ra tiếng vang chói tai, đầu kia sói bị linh quang chấn động đến lui lại mấy bước. Nam tu sĩ nhặt về một cái mạng, lộn nhào trốn đến sư muội sau lưng, che lấy không ngừng chảy máu cánh tay, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy. Sư muội, đi mau. Những xúc sinh này quá mạnh. Thân thể của hắn đều đang phát run, đâu còn có nửa điểm lúc trước hăng hái. Có thể là gốc kia Xích Dương thảo. Nữ tu đầy mặt không cam lòng, quay đầu nhìn thoáng qua trong khe đá linh dược. Mệnh đều nhanh không có, còn muốn cái giáng cỏ. Đi mau. Nam tu sĩ gào thét, một cái níu lại nàng liền nghĩ chạy. Có thể cái kia ba đầu phong lang chỗ nào chịu thả, có xếp theo hình tam giác đem hai người đường lui gắt gao ngăn chặn, trong cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ, từng bước ép sát. Hai người trên mặt, nháy mắt viết đầy tuyệt vọng. Vương Lâm nhìn đến say xương ngon lành, đã tính toán chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chính mình liền nên đi ra quét dọn chiến trường. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh không có dấu hiệu nào từ phía trên tung lũng tán cây bên trong đập xuống. Cái bóng kia nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh, ở giữa không trung hóa thành một tia ô quang, mục tiêu rõ ràng, lao thẳng tới gốc kia Xích Dương thảo. Người nào? Biến cố bất thình lình, để rằng co song phương đều sửng sốt. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, bóng đen kia đã rơi xuống đất, đem Xích Dương thảo nhổ tận gốc. Đó là một cái vóc người khô gầy tu sĩ, một thân y phục giả hành, miếng vải đen che mặt. Đến tay về sau, hắn không nói hai lời, xoay người chạy. Muốn chạy, đem đồ vật lưu lại. Nam tu sĩ mắt thấy bảo bối bị cướp, vừa sợ vừa giận, cũng không nói hoài tới thương thế, rút kiếm liền truy. Ngao. Ba đầu phong lang càng là nổi giận. Trông lâu như vậy bà bối, bị người ở trước mặt cướp đoạt, cái này có thể nhẫn. Ba đầu phong lang phát ra rung trời gào thét, hóa thành ba đạo tia chớp màu xám, hướng về người áo đen điên cuồng đuổi theo. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Vương Lâm híp híp mắt. Cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bất quá, cũng tốt. Chó căn chó, một miệng lông. Chính mình cái này thợ săn vừa vặn tọa sơn quan hồ đấu. Hắn điều khiển tiểu hắc, không nhanh không chậm, xa xa treo ở phía sau. Người áo đen kia cũng là luyện khí 4 tầng tu vi, nhưng thân pháp cực kỳ quỷ dị, tại núi rừng bên trong đi xuyên, tốc độ nhanh đến kinh người. Thụ thương nam tu sĩ rất nhanh liền bị bỏ lại không còn tăm hơi. Nhưng cái kia ba đầu phong lang lại theo đuổi không bỏ, tại trong núi rừng càng là như cá gặp nước. Người áo đen mấy lần biến hướng, đều không thể vứt bỏ. Mắt thấy phong lang càng đuổi càng gần, người áo đen trong mắt lóe lên một tia hung ác. Hắn bỗng nhiên quay đầu, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen bột phấn, đối với phía sau bỗng nhiên bung ra. Ngao! Xông vào trước nhất đầu kia phong lang né tránh không kịp, bị bột phấn dán một mặt. Nó phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn ẩm vang ngã quỵ, tại trên mặt đất điên cuồng run rẩy, trong miệng mũi rất nhanh chảy ra biến thành màu đen máu độc. Mặt khác hai đầu phong lang dọa đến vội vàng phanh lại bước chân, đối với người áo đen phát ra phẫn nộ lại kiêng kỵ gào thét. Thật độc thủ đoạn. Vương Lâm trong lòng cũng là run lên. Người mặc áo đen này không những thân pháp quỷ dị, còn tinh thông độc thuật, là cái nhân vật hung ác. Người áo đen thừa cơ lại lần nữa tăng tốc, mấy cái lên xuống liền biến mất ở nơi núi rừng sâu xa. Còn lại hai đầu phong lang vây quanh đồng bạn thi thể rên rỉ một trận, cuối cùng vẫn là không cam lòng từ bỏ truy kích. Một trang tranh đoạt như vậy kết thúc. Vương Lâm không có đuổi theo. Một cái tinh thông độc thuật ra hỏa, phản truy vết tích thủ đoạn khẳng định cũng không thiếu được, hiện tại đuổi theo hơn phân nửa là uổng phí sức lực. Huống hồ hắn có càng tốt chủ ý, hắn điều khiển tiểu hắc lặng yên không một tiếng động rơi vào đầu kia chúng độc mà chết phong lang trên thi thể, lưu lại một tia nhỏ bé không thể nhận ra độc thuộc về truy tung cổ khí tước. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới lặng yên rút đi. Người áo đen kia tất nhiên là vì xích dương thảo mà đến, liền tuyệt sẽ không buông tha phong lang yêu đan. Hắn nhất định sẽ trở về. Chỉ cần hắn trở về xử lý bộ thi thể này, liền sẽ dính vào truy tung cổ khí tức. Đến lúc đó, xích dương thảo, yêu đan, còn có bí mật trên người hắn, đều đem là chính mình. Vương Lâm nút trong bóng tối, hơi nhếch khóe môi lên. Trận này trò chơi càng ngày càng có ý tứ. Hắn thích loại này đem tất cả nắm ở trong tay cảm giác. Hiện tại, cạm bẫy đã bày ra. Hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, chờ lấy hoàng tước, từng bước một đi vào chính mình trong lưới. Vương Lâm không có tại loạn thạch sườn núi ở lâu. Bố trí truy tung ấn ký về sau, hắn liền đổi phương hướng, hướng về trên bản đồ một chỗ tiêu ký là không biết khu vực đi đến. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tại không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, hắn sẽ không dễ dàng đối cái kia đồng dạng am hiểu ẩn nấp cùng dùng độc người áo đen độc thủ. Khu vực kia là một mảnh liên miên đồi núi, trên bản đồ chỉ có đơn giản hình dáng, bên cạnh dùng chữ nhỏ ghi chú rõ, địa hình phức tạp, chứng khí bao phủ, yêu thú hi lưu đến. Càng là loại này địa phương, càng khả năng cất giấu đồ tốt. Vương Lâm điều khiển tiểu hắc tại phía trước 100 mét chỗ dò đường, chính mình thì không nhanh không chậm theo ở phía sau. Tiến vào đồi núi khu vực, không khí rõ ràng thay đổi đến ở bước, một tầng mang theo ngọt mùi tanh sương mù màu trắng bao phủ sơn lâm. Nơi này thực vật dài đến thiên kỳ bách quái, nhan sắc cũng dị thường tươi đẹp. Hắn một cái liền nhận ra mấy loại linh thực phu tiến giai sổ tay bên trong ghi chép kịch độc thực vật, không những cẩn thận tránh đi, còn đem vị trí của bọn họ nhớ kỹ trong lòng. Những này đều là chế tạo kiểu mới độc dược bà bối. Đi hơn nửa ngày, phía trước dò đường tiểu hắc đột nhiên truyền lại đến một cỗ hưng phấn dị thường ý niệm. Vương Lâm trong lòng khẽ động, bước nhanh hơn, xuyên qua một mảnh rậm rạp lùm cây, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái chiếm diện tích vài mẫu bí ẩn sơn cốc xuất hiện tại trước mắt hắn. Sơn cốc ba mặt núi vây quanh, nhập khẩu chật hẹp, trong cốc cỏ xanh như tấm đệm, một đầu trong suốt dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua. Vương Lâm vừa mới bước vào, liền cảm giác toàn thân chấn động. Nơi này linh khí, hắn hút mạnh một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, mấy ngày liên tiếp hệ bại đều quét sạch sành sanh. Nơi này nồng độ linh khí, so hắn cái kia ba mẫu bị cải tạo thành trung phẩm linh điển thổ địa, còn muốn nồng đậm mấy lần. Phía dưới này, có linh mạch. Dù chỉ là một đầu yếu ớt nhất hạ phẩm linh mạch, đối hắn mà nói, cũng tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Vương Lâm cưỡng chế trong lòng mừng như điên, trước điều khiển tiểu hắc, tỉ mỉ đem toàn bộ sơn cốc điều tra một lần. Rất an toàn, không có bất kỳ cái gì yêu thú, thậm chí liền cỡ lớn dã thú vết tích đều không có. Xác nhận sau khi an toàn, Vương Lâm mới cẩn thận từng ly từng tí từ nhập khẩu đi vào. Vừa vào sân cốc, cố kia linh khí nồng nặc liền đem toàn thân hắn bao khỏa. Hắn cảm giác chính mình giống một cái sắp chết khác người, một đầu đâm vào cam tuyển bên trong, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tham lam, vui sướng hấp thu cố này tinh khiết năng lượng. Quá thoải mái. Vương Lâm thoải mái kém chút hử ra âm thanh. Hắn dọc theo dòng suối nhỏ hướng sâu trong thung lũng đi, càng đi bên trong, linh khí càng nồng đậm. Rất nhanh, hắn trong sơn cốc, dòng suối nhỏ chỗ đầu nguồn dừng bước. Nơi đó, có một cái to bằng cái thất thiên nhiên đầm nước. Đầm nước trong suốt thấy đáy, hiện ra nhàn nhạt màu xanh biếc. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu ngà sữa linh khí đang từ đáy đầm liên tục không ngừng mà bốc lên, dung nhập đầm nước, lại tiêu tán đến toàn bộ sân cốc. Linh nhãn, đây chính là đầu kia linh mạch loại nhỏ linh nhãn vị trí. Vương Lâm trái tim phanh phanh cuồng loạn. Phát, lần này thật phát. Có đầu này linh mạch, hắn tu luyện, luyện tập pháp thuật, rốt cuộc không cần keo kiệt, thậm chí có thể tại chỗ này mở một mảnh chân chính linh điền, trồng trọt cao cấp hơn linh thực. Liên tại hắn hưng phấn không thôi lúc, hắn động tác đống nhiên cứng đờ. Hắn ánh mắt rơi vào bên đầm nước một mảnh trên đồng cỏ. Nơi đó, thưa thất sinh trưởng mười mấy gốc hắn không thể quen thuộc hơn được thực vật. So với người còn cao cây lúa thân, thanh ngọc đông lúa, thanh nha mễ. Vậy mà là hoang dại thanh nha mễ. Vương Lâm không dám tin vào hai mắt của mình, bước nhanh đi tới, ngồi xổm người xuống, vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve một gốc thanh nha mễ bông lúa. Cái kia sung mãn, tràn đầy linh khí xúc cảm, nói cho hắn, đây không phải là ảo giác, là thật. Nơi này không chỉ có một đầu linh mạch loại nhỏ, vậy mà còn có hoang dại, nhất giai trung phẩm linh gốc. Ha ha ha. Ha 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 ha. Không đè nén được tiếng cùng tiếu, tại yên tĩnh trong sơn cốc đột nhiên nổ vang, chấn động tới một mảnh phi điểu. Lao thiên gia, thật sự là không tệ với hắn. Hắn vốn cho rằng, chính mình muốn tại cái này trong núi rừng, qua một đoạn thời gian rất dài ăn bữa trước không có bữa sau thời gian khổ cực. Không nghĩ tới, hạnh phúc, đến mức như thế đột nhiên. Có linh mạch, lại có hạt giống, hắn hoàn toàn có thể tại chỗ này, xây dựng lại chính mình nằm yên căn cứ. Mà còn, là một cái so trước đó tại Thanh Dương Phường Thị, muốn an toàn, muốn màu mỡ gấp trăm lần hoàn toàn mới căn cứ. Vương Lâm cười đủ rồi, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn biết, nơi này tuyệt đối là cái bảo địa. Nhưng tương tự, cũng nhất định phải làm tốt nghiêm mật nhất bảo mật công tác. Một khi bị tu sĩ khác phát hiện, tuyệt đối sẽ dẫn tới họa sát thân. Hắn lập tức hành động. Hắn đầu tiên là tại cửa vào sơn cốc chỗ, bố trí mấy đạo chính hắn suy nghĩ ra được, dùng thực vật cùng dây leo bệnh, cực kỳ ẩn nấp báo động trước cả bẫy. Sau đó, hắn lại dùng hậu thổ thuần pháp thuật, đem đầu kia chật hẹp lối vào, từ nội bộ hơi cải tạo một chút, để nó thay đổi đến càng thêm ẩn nấp, càng khó bị phát hiện. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới trở lại trong sơn cốc. Hắn không có lập tức đi động những cái kia hoang dại thanh nham mễ. Tát ao bắt cá là ngu xuẩn cách làm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, từ cái kia mười mấy gốc thanh nham mễ bên trên, đào được một bộ phận sung mãn nhất hạt giống. Sau đó, hắn tại linh nhãn cạnh đầm nước một bên, mở ra một khối nhỏ, chỉ có một điểm lớn nhỏ, hoàn toàn mới linh điện. Hắn đem thu thập đến hạt giống, gieo xuống. Sau đó, hắn bấm phát quyết. Tiểu Vân Vũ thuật, Hồi Xuân thuật, Viên Mãn chi cảnh pháp thuật, tại cái này mảnh linh khí nồng đậm đến cực hạn thổ địa bên trên, phát huy ra trước nay chưa từng có hiệu quả. Một tầng tràn đầy sinh cơ mịt mờ mưa phùn, tinh chuẩn rơi tại linh điền bên trên. Một cỗ tinh thuần mục linh khí bị hắn dẫn động, liên tục không ngừng truyền vào dưới chân mảnh này đất ngai phì nhiêu. Vương Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia vừa vận chuyển bá gieo hạt tại pháp thuật của hắn tầm bổ bên dưới, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu mọc rễ, nảy mầm. Cái này lớn lên tốc độ so hắn phía trước tại trung phẩm trong linh điền trồng trọt lúc còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Vương Lâm nhìn trước mắt mảnh này tỏa ra sinh cơ bừng bừng linh điền, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Hắn tại cái này Hắc Phong Sơn mạch bên trong, xem như là chân chính đâm xuống căn. Hắn không những giải quyết vấn đề thức ăn, càng nắm giữ một cái có thể để hắn an an ổn ổn tu luyện tới Thiên Hoang địa lão, tuyệt đối an toàn, thế ngoại đào nguyên. Thời gian giống như trong sơn cốc róc rách dòng suối, im hơi lặng tiếng chảy xuôi. Trong nháy mắt, một năm trôi qua đi. Vương Lâm, 13 tuổi. Một năm này, hắn trôi qua vô cùng phong phú. Tiếc nuối duy nhất là, người áo đen kia, độc chết yêu lang về sau, liền một đi không trở lại. Từ khi phát hiện chỗ kia linh mạch sơn cốc về sau, cuộc sống của hắn liền chia hai bộ phận. Một bộ phận thời gian, hắn sẽ ở tại chính mình dưới mặt đất trong xào huyện, khổ tu công pháp. Một bộ phận khác thời gian, hắn thì sẽ đến linh mạch sơn cốc, chăm sóc hắn lòng đất đó linh điền. Không sai, là dưới mặt đất linh điền. Tại phát hiện linh mạch sơn cốc về sau, Vương Lâm cũng không có thỏa mãn với chỉ ở mặt đất mở linh điền. Hắn lo lắng, trên mặt đất linh thực lớn lên lúc tản ra sóng linh khí sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vì vậy, một cái càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm kế hoạch to gan tại trong đầu của hắn thành hình. Hắn muốn đem linh điền chuyển tới dưới mặt đất đi. Hắn lợi dụng chính mình đầu kia bốn phương thông suốt thông đạo dưới lòng đất, đem trong đó một đầu chi đường trực tiếp đào đến linh mạch sơn cốc phía dưới. Sau đó, hắn tại linh nhãn chính phía dưới, ước chừng dưới mặt đất 10 mét sâu địa phương, mở ra một cái to lớn, chừng nửa mẫu lớn nhỏ dưới mặt đất thạch thất. Hắn đem trên mặt đất linh thổ, từng chút vận chuyển đến cái này dưới mặt đất trong thạch thất, lát thành nửa thước dày bờ ruộng. Hắn lại xảo diệu, từ linh nhãn đáy đầm nước bộ, đào một đầu cực nhỏ dẫn nước mương, đem cái kia tràn đầy linh khí đầm nước dẫn tới dưới mặt đất thạch thất, tạo thành một cái loại nhỏ tưới tiêu hệ thống. Đến mức chiếu sáng, hắn thì là ở thạch thất đỉnh chót, khảm nạm mấy chục viên từ lòng đất trong lúc vô tình được đến nguyệt quan thạch. Mặc dù so ra kém chân chính ánh mặt trời, nhưng cũng đủ để thỏa mãn thanh nha mễ loại này linh cốc nhu cầu sinh trưởng. Cứ như vậy, một cái hoàn toàn ngăn cách, tuyệt đối an toàn, dưới mặt đất linh điển bị hắn cứ thế mà sáng tạo ra đi ra. Làm nhóm đầu tiên thanh nha mễ dưới mảnh đất này linh điển bên trong kết ra sung mãn đông lúa lúc, Vương Lâm kích động đến kém chút khóc lên. Hắn thành công. Hắn tại cái này nguy cơ từ phía Hắc Phong Sơn mạch bên trong, vì chính mình chế tạo ra một cái chân chính trên ý nghĩa, vương như thành đồng thành lũy. Có ổn định đồ ăn cùng linh khí nơi phát ra, Vương Lâm tu là tiến thêm một bước. Linh lực của hắn thay đổi đến càng thêm lương thực, thần thức cũng càng thêm cường đại. Nếu không phải ngũ hành ngụy linh căn quá mức kém cỏi, nói không chừng tại nhiều như thế tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng bên dưới, hắn có thể tự mình đột phá. Hậu thổ thuật môn này phòng ngự pháp thuật cũng bị hắn tu luyện đến đại thành. Hiện tại, hắn tâm niệm vừa động, liền có thể tại quanh thân ngưng tụ ra một mặt dày đến một thước, lóe ra màu vàng đất vầng sáng ngưng thực tâm thuẫn, nó lực phòng ngự, liền xem như luyện khí tầng 6 tu sĩ, cũng đừng hòng tùy tiện đánh vỡ. Nhưng mà, cuộc sống an giật cũng không có ma diệt Vương Lâm lòng cảnh giác. Hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, thực lực là tại liều mạng tranh đấu bên trong mới có thể được đến nhanh nhất tăng lên. Một mặt nhắm mắt làm liều sẽ chỉ làm chính mình biến thành một cái chỉ có tu vi, lại không có chút nào kinh nghiệm thực chiến nhuyễn chân tôn. Lý Đại Hổ chính là hắn tốt nhất mặt trái tài liệu giảng dạy. Vì vậy, Vương Lâm bắt đầu hắn săn bắn kế hoạch. Hắn mang theo hắn con mắt tiểu hắc, chủ động có chỗ cần đến, tại bên ngoài Hắc Phong Sơn mạch đây, tìm kiếm thích hợp con mồi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là những cái kia là đàn, thực lực tại nhất giai sơ kỳ đến trung kỳ ở giữa, lại không có cái gì đặc thù thủ đoạn bảo vệ yêu thú. Hắn đem chính mình cẩn thận, hung ác, không cho địch nhân bất luận cái gì lật bản cơ hội phong cách chiến đấu, phát huy đến cực hạn. Hắn chưa từng chính diện cứng rắn. Mỗi một lần xuất thủ phía trước, hắn đều sẽ tiêu tốn mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày thời gian, đi quan sát con mồi sinh hoạt tập tính, hoạt động quy luật, cùng phương thức chiến đấu. Sau đó, hắn sẽ nhằm vào con mồi nhược điểm, bố trí đủ kiểu, ngâm kịch độc cả bẫy. Cuối cùng, hắn mới sẽ giống một cái nhất kiên nhẫn thợ săn chờ đợi con mồi, chính mình đi vào tử vong la võng. Một ngày này, Hắc Phong Sơn mạch bên ngoài, một chỗ tên là Hắc Triều Trạch khu vực. Vương Lâm nằm ở một khỏa to lớn, tản ra mùi hôi thối cây khô bên trên, không nhúc đích, tựa như một khối vỏ cây. hắn đã tại nơi này ẩn nút 3 ngày. Mục tiêu của hắn là đầm lầy bên trong một đầu nhất giai trung kỳ yêu thú, Thiết Bị Ngạc. Đầu này Thiết Bị Ngạc, hình thể to lớn, dài ước chừng 5 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng có thể so với tinh thiết lân giáp, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Nó chiếm cứ tại cái này mảnh đầm lầy bên trong, là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Vương Lâm quan sát nó 3 ngày, phát hiện xúc sinh này có một cái quen thuộc. Mỗi ngày hoàng hôn thời điểm, nó đều sẽ từ đầm lầy chỗ sâu bỏ ra ngoài, đến bên bờ trên một tảng đá lớn, phơi nắng. Mà khối cự thạch này chính là Vương Lâm vì nó chuẩn bị sau cùng sân khấu. Vương Lâm thông qua tiểu hắc tầm nhìn, nhìn thấy đầu kia Thiết Bị Ngạc đã chậm rãi từ đầm lầy bên trong bò đi ra, hướng về khối cự thạch này di động đi qua. Đến rồi. Vương Lâm tâm nháy mắt nhấc lên, hắn đem chính mình khí tức thu lại đến cực hạn. Thiết Bị Ngạc bò lên trên cự thạch, lười biếng nằm xuống, mở ra miệng to như chậu máu, ngáp một cái, lộ ra bên trong cái kia sơ mạch giống như dao găm răng. Nó không có chút nào phát giác được nguy hiểm ngay tại lặng yên giáng lâm. Liên tại nó nhắm mắt lại, chuẩn bị hưởng thụ cái này khó được tắm nắng lúc, nó dưới thân khối cự thạch này đột nhiên không có dấu hiệu nào, răng rác một tiếng từ giữa đó nứt ra. Dưới tảng đá lớn mặt vậy mà là trống không, một cái sâu không thấy đáy, hiện đầy bén nhọn cọc gỗ cả bấy lộ ra. Thiết Bị Ngạc cái kia khổng lồ thân thể nháy mắt mất đi chống đỡ, kêu thảm một tiếng liền hướng về trong cả bấy rớt xuống. Phốc 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 phốc, liên tiếp lưỡi dao vào thị tâm thanh vang lên, mấy chục cây bị Vương Lâm dùng canh kim quyết ra chỉ qua vóc nhọn vào gỗ, hung hăng đâm xuyên qua nó cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo sắt lá lân giáp, đưa nó vững vàng đính tại cạm bẫy dưới đáy. Máu tươi nháy mắt liền nhuộm đỏ toàn bộ đáy hố. Giống Thiết Bị Ngạc phát ra thống khổ mà phẫn nộ gào thét, điên cuồng tại trong cạm bẫy dây rủa lấy, nhưng nó càng dãy rủa, những cái kia của gỗ liền đâm vào càng sâu. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc, liền tại nó điên cuồng dãy rủa thời điểm, cạm bẫy bốn phía đột nhiên bắn ra mấy chục đạo tinh mịn màu trắng sợi tơ. Những sợi tơ này là Vương Lâm từ cái kia bị hắn giết chết màu tím lớn nện trên thi thể thu thập đến tơ nện, cứng cỏi vô cùng, còn mang theo tê liệt tính độc tố. Sợi tơ nháy mắt liền cuốn chặt lấy Thiết Bị Ngạc tứ chi cùng thân thể, đưa nó gắt gao buộc chặt tại những cái kia trên mặt của gỗ, để nó không thể động đậy. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Lâm mới từ cây khô bên trên lặng yên không một tiếng động tuột xuống. Hắn không có lập tức tới gần, mà là nuốt ở phía xa, lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng chống rông ống trúc. Ống trúc một đầu chứa hắn dùng các loại độc thảo hỗn hợp Thiết Bị Ngạc ghét nhất một loại thực vật bụi, điều phối đi ra đặc chế mê hương. Hắn đốt mê hương, đem nó mê ngất. Chương 26, một sợi mê hương định cản khôn. Chương 26, một sợi mê hương định cản khôn. Trong cả bẫy, Thiết Bị Ngạc không có chút nào phát giác. Nó chẳng qua là cảm thấy hôm nay không khí tựa hồ so bình thường muốn tốt nghe một điểm. Cô kia ngày bình thường để nó gửi liền bực bội mục nát tâm cỏ hương vị, hôm nay tựa hồ thay đổi đến đặc biệt thơm ngọt. Nó nhịn không được hít thật sâu một hơi, sau đó lại hút một hơi, hút lấy nó liền cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng. Một cỗ không cách nào kháng cự buồn ngủ giống như nước thủy triều đưa nó ý thức bao phủ hoàn toàn. Nó cặp kia con mắt thật to chậm rãi đóng lại. Ý thức sau cùng bên trong, nó phảng phất nhìn thấy chính mình về tới vừa ra đời cái kia mảnh ấm áp vũ bùn, xung quanh đều là mẫu thân cùng đồng bạn khí tức. Thật là thoải mái a. Bịch. Nó viên kia to lớn đầu, nặng nề mà rũ xuống, không còn có động tĩnh. Vương Lâm ở phía xa, yên tĩnh mà nhìn xem. Hắn không có lập tức đi. Ai biết xuất sinh này có phải là đang giả bộ ngủ hay không? Hắn tiếp tục duy trì cái tư thế kia, không nhúc nhích, giống một tôn hóa đá pho tượng. Hắn thông qua tiểu hắc tầm nhìn chằm chằm đầu kia Thiết Bị Ngạc. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một canh giờ. Mãi đến sát trời, triệt để tối xuống. Hắc chiều trạch trên không, dâng lên một vòng ảm đạm mặt trăng. Đầu kia Thiết Bị Ngạc vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, không nhúc nhích, liền hô hấp đều yếu ớt đến gần như không thể nhận ra cảm giác tình trạng. Vương Lâm cái này mới chậm rãi từ trên cành cây tuột xuống. Hắn không có trực tiếp hướng đi cả bẫy, mà là trước vòng quanh cả bẫy, chạy một vòng, tỉ mỉ kiểm tra một chút xung quanh, xác nhận không có bất kỳ cái gì cái khác nguy hiểm. Sau đó, hắn mới đi đến cạm bẫy biên giới, hướng về phía dưới, ném một khối đá. Đông. Tảng đá nện ở Thiết Bị Ngạc trên đầu, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thiết Bị Ngạc không phản ứng chút nào. Vương Lâm vẫn là không yên lòng. Hắn lại lần nữa bấm pháp quyết, ngưng tụ ra một cái màu xanh mực huyền thủy châm. Hưu. Huyền thủy châm pha không mà đi, tinh chuẩn đâm vào Thiết Bị Ngạc mí mắt trong khe hở. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ. Thiết Bị Ngạc thân thể đột nhiên co quắp một chút. Sau đó, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Lần này, hẳn là thật đã hôn mê. Vương Lâm cái này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra một đầu dùng gân thú bệnh dây thừng, một đầu cố định tại bên cạnh trên đại thụ, bên kia thì theo cạm bẫy hố vách tường trượt xuống. Đáy hố, mùi máu tươi cùng mùi hôi thối hôn tạp cùng một chỗ, nồng đậm đến cơ hồ khiến người ngạt thở. Vương Lâm ngừng thở, rơi vào Thiết Bị Ngạc cái kia khổng lồ thân thể bên cạnh. Khoảng cách gần nhìn, đầu này cự thú mang tới cảm giác các bách càng thêm kinh người. Trên người nó mỗi một khối lân phiến cũng giống như tấm chắn nhỏ đồng dạng lớn nhỏ, lóe ra kim loại rực rỡ. Vương Lâm vươn tay, gõ gõ, bang bang, cứng rắn vô cùng. Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ. Nếu là chính mình vừa rồi có bất kỳ một cái phân đoạn xảy ra sai sót, để xuất sinh này từ trong cạm bẫy chạy ra, vậy hôm nay nằm tại chỗ này chỉ sợ sẽ là chính mình. Cẩn thận, vĩnh viễn là sống tiếp đệ nhất phát tác. Vương Lâm không có vội vã động thủ, hắn đầu tiên là lấy ra dao găm, tại Thiết Bị Ngạc mềm mại nhất chỗ cổ rạch ra một đường vết rách. Một cỗ đỏ thắm còn mang theo nhiệt khí máu tươi bừng lên. Hắn lấy ra mấy cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng túi ra, bắt đầu tiếp máu. Những này đều là nuôi nấng tiểu hắc tốt nhất lương thực. Tiếp chọn vẹn ba đại túi ra cá sấu máu về sau, Vương Lâm mới ngừng lại được. Hắn nhìn trước mắt đầu này ngất đi cự thú, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, hắn sẽ không cho nó bất luận cái gì tỉnh lại cơ hội. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay bên trong một thanh từ mấy chục cây huyền thủy châm ngưng tụ mà thành, màu xanh mực băng nhận lại lần nữa thành hình. Lần này mục tiêu của hắn là thiết bị ngạc cái kia to lớn, không có chút nào phòng bị đầu. Nghỉ ngơi đi, Vương Lâm nhẹ nói một câu. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn bỗng nhiên run lên. Chuôi này ngưng tụ hắn gần nửa linh lực huyền thủy nhận nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh mực lưu quang, mang theo xé rách không khí rít lên, hung hăng hướng về thiết bị ngạc cái kia không có chút nào phòng bị hốc mắt đâm đi vào. Phốc phốc, một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn ngột ngạt, giống như đao nhọn đâm vào dưa hấu bên trong âm thanh vang lên. Huyền thủy nhận không trở ngại chút nào, toàn bộ đều chui vào thiết bị ngạc biến mắt, theo nó cái hốc xuyên thấu mà ra, mang ra một cỗ hôn tạp đỏ trắng đồ vật, thanh hôi chất lỏng. Ôi, thiết bị ngạc cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên cứng đờ. Cho dù ở chiều sâu trong hôn mê, cỗ này đến từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức, hay là để nó bản năng co quắp một chút. Nó đầu kia tráng kiện cái đuôi đột nhiên hất lên, hung hăng quất vào hố trên vách. Vang, một tiếng vang thật lớn, bị Vương Lâm dùng hậu thổ thuận ra cố qua vết đá, lại bị cái này một cái đuôi rút ra một đạo sâu sắc vết rách. Đá vụn rầm rầm hướng xuống rơi. Vương Lâm giật nảy mình, đội vàng lui lại mấy bước, đồng thời tạo ra một mặt hậu thổ thuẫn che ở trước người. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, tiên sư nó, xuất sinh này chết đều như thế lớn sức lực. Hắn càng thêm vui mừng chính mình mới vừa rồi không có mảy may mềm tay. Nếu để cho thứ này thông thả lại sức, cho dù chỉ còn lại một hơi, đều đủ chính mình uống một bình. Thiết bị ngạc thân thể kịch liệt co quắp mấy lần về sau, liền triệt để sủi lơ xuống dưới. Nó cặp kia nguyên bản đóng chặt con mắt, đột nhiên mở ra, bên trong thần thái đã triệt để tiêu tán, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch sáng trắng. Nó cái kia cường hành sinh mệnh khí tức, cũng như khí cầu bị đâm thủng, nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Hắc triều trạch bá chủ, nhất giai trung kỳ yêu thú thiết bị ngạc, như vậy triệt để mất mạng. Vương Lâm đứng ở một bên, yên tĩnh chờ trọn vẹn một khắc đồng hồ. Mãi đến tiểu hắc tử trên thi thể bay một vòng, truyền lại đến xác nhận tử vong ý niệm, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Hắn đi lên trước, nhìn trước mắt bộ thi thể khổng lồ này, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Đây là một lần hoàn mỹ săn bắn. Lúc trước kỳ điều tra, đến cạm bẫy thiết kế, lại đến sau cùng tuyệt sát, mỗi một cái phân đoạn đều tại hắn tinh chuẩn tính toán bên trong, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một tia ngoài ý muốn. Loại này đem tất cả đều nắm ở trong tay cảm giác, để hắn cảm thấy vô cùng yên tâm cùng say mê. Nên nhận hàng. Vương Lâm trà sát tay, ánh mắt trở nên lửa nóng. Trước mắt cố này thiết bị ngạt thi thể, với hắn mà nói, cũng không phải cái gì máu thịt be bét buồn nôn đồ chơi. Cái này là một tòa di động bảo cố. Hắn đầu tiên là lấy ra một thanh tử lý đại hổ trong túi chứa vật thu được đến, chuyên môn dùng để lột ra sắc bén đoàn đao. Thanh này đoàn đao không coi là pháp bảo, chỉ bất quá từ tinh thiết chế tạo, so bình thường vũ khí càng thêm sắc bén. Hắn vòng quanh thiết bị ngạt thi thể, tìm một vòng, cuối cùng tại nó mềm dẻo phân bụng, tìm tới một chỗ lân giáp kết nối chỗ bạc nhược. Hắn hít sâu một hơi, đem linh lực rót đến đoàn đao bên trong, sau đó hung hăng đâm đi xuống. Xoẹt xẹt, một tiếng cọ sát chói tai. Đoàn đao mũi đao tại cứng rắn lân giáp bên trên, vạch ra một đạo thật dài đốm lửa nhỏ, vậy mà chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch vân. Như thế cứng rắn, Vương Lâm lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, xuất sinh này chết về sau, cái này thân giáp da còn như thế khó trị. Hắn nhíu nhíu mày, không có lại dùng ma lực. Hắn thu hồi đoàn đao, duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay bên trên, một sợi cực nhỏ, màu vàng kim nhạt cành kim chi khí, lặng yên ngưng tụ. Cành kim quyết, viên mãn chi cảnh. Hắn đem cái này sợi phong mang nội liễm canh kim chi khí, cẩn thận từng ly từng tí, bao trùm tại đoàn đao trên lưỡi đao. Ông. Đoàn đao phát ra một tiếng nhẹ nhàng bù bù, toàn bộ thân đao đều sáng lên một cái chớp mắt. Thoạt nhìn, cùng phía trước không có gì khác biệt. Hắn lại lần nữa tìm tới chỗ kia yếu kém điểm, giơ tay chém xuống. Phốc phốc. Lần này, lại không bất kỳ trở ngại nào. Lưỡi đao sắc bén, giống như là cắt đậu phụ, dễ dàng liền rạch ra thiết bị ngạc cái kia cứng cỏi lẳng ra. Vương Lâm mừng rỡ, thủ hạ động tác nhanh hơn. Hắn tựa như một cái kỹ nghệ cao siêu nhất đồ tể, theo lân giáp đường vân, cực nhanh cắt. Lộ ra, là một kiện việc cần kỹ thuật, cũng là một kiện việc tốn thể lực. Trọn vẹn hoa hơn một canh giờ, Vương Lâm mới đầu đầy mồ hôi, đem nguyên một tấm hoàn chỉnh, gần như không có bất kỳ cái gì tổn hại ra cá sấu, từ trên thi thể hoàn chỉnh lột xuống. Tấm này ra cá sấu, trải trên mặt đất, chừng mười mấy mở lớn, nặng nghề vô cùng. Đây chính là luyện chế nhất giai trung phẩm phòng ngự pháp y tuyệt giai tài liệu, nếu là cầm tới trong phường thị đi bán, ít nhất có thể đáng cái 20-30 khối hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm hài lòng, đem tấm này ra cá sấu thu vào túi chứa vật bên trong. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào bộ kia bị lột ra, đẫm máu trên thi thể. Hắn không có chút nào ghét bỏ, trực tiếp xé ra thiết bị ngạc bụng. Một cỗ càng thêm nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Vương Lâm ở bên trong tìm kiếm một hồi, rất nhanh liền từ một đống xanh xanh đỏ đỏ nội tạng bên trong lấy ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu vàng đất, tản ra linh khí nồng nặc ba đậu, không theo quy tắc tinh thạch. Yêu đan, nhất giai trung kỳ yêu thú yêu đan. Thứ này càng là giá trị liên hành, vô luận là dùng để luyện đan hay là dùng để bày trận, đều là hiếm có bảo bối. Nó giá trị so tấm kia ra cá sấu cao hơn mấy lần. Vương Lâm nhìn xem trong tay yêu đan, trái tim cũng nhịn không được phanh phanh cuồng loạn lên. Phát, lần này thật phát, có viên này yêu đan, hắn liền có thể nếm thử đi luyện chế một chút cấp thấp đan dược. Mặc dù hắn không có đan vương, cũng không có luyện đan lô. Nhưng bản kia tà tu trong sổ, có thể là ghi chép mấy loại dùng yêu đan cùng độc thảo, đến luyện chế tà môn độc đan pháp môn. Những độc đan này, mặc dù không thể dùng để tăng cao tu vi, nhưng dùng để âm nhân, tuyệt đối là số một đồ tốt. Vương Lâm càng nghĩ càng hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí, đem viên này yêu đan cũng thu vào túi trữ vật. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía còn lại những máu thịt kia. Những này yêu thú thịt, đồng dạng ẩn chứa không ít linh khí, đối với tu sĩ đến nói, là vật đại bổ. Nhưng Vương Lâm nhìn xem những này đẫm máu, tản ra mùi hôi thối khối thịt, lại nhíu mày. Hắn không phải không nếm qua khổ, nhưng cái đồ chơi này, thực sự là có chút không xuống được miệng. Mà còn, túi trữ vật không gian có hạn, cũng chứa không nổi nhiều như thế. Tính toán, thiện nghi tiểu hắc đi. Vương Lâm suy nghĩ một chút, quyết định đem những này thịt đều để lại cho tiểu hắc làm lương thực. Hắn chỉ cắt lấy mấy đầu tinh hoa nhất thịt sườn, dùng linh lực phong tồn tốt, chuẩn bị giữ lại chính mình về sau thực tế không có đồ ăn thời điểm, lại bữa ăn ngon. Xử lý xong tất cả những thứ này, sắc trời đã tảng sáng. Vương Lâm nhìn xem đáy hố bộ kia chỉ còn lại khung xương thi thể, suy nghĩ một chút, hay là quyết định hủy thi diệt tích. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một bọc nhỏ màu đen một phấn, hóa thi phấn. Hắn đem một phấn đều đẩy vào khung xương bên trên, sau đó dẫn động một tia hỏa linh lực, đốt lên những cái kia còn lưu lại huyết đục xương. Suy suy suy, một trận rợn người âm thanh vang lên. Rất nhanh, toàn bộ đáy hố liền chỉ còn lại có một bãi màu đen, tản ra hôi thối chất lỏng. Vương Lâm lại dùng tiểu vân vũ thuật dẫn tới đầm lầy bên trong nước, đem toàn bộ cả bấy cọ rửa một lần. Làm xong tất cả những thứ này, nơi này không bao giờ tìm được bất luận cái gì thiết bị ngạc tồn tại qua vết tích. Vương Lâm cái này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn theo dây thừng leo ra ngoài cả bấy. Vương Lâm nhìn thoáng qua chân trời nổi lên màu trắng bạc, không có lại lưu lại. Chương 27, tháng lợi trở về thu hoạch. Chương 27, tháng lợi trở về thu hoạch. Làm Vương Lâm kéo lấy về vải nhưng hưng phấn thân thể, trở lại chính mình chỗ kia nằm ở linh mạch dưới sơn cốc phương dưới mặt đất thạch thất lúc, đã là 3 ngày sau đó. Trong 3 ngày này, hắn không có trực tiếp trở về, mà là tại bên trong Hắc Phong sơn mạch, lại đi vòng mấy cái vòng lớn. Hắn không ngừng mà thay đổi phương hướng, chạy qua dòng suối, xuyên qua chướng khí tràn ngập khu vực, đã dùng hết các loại phản truy vết tích thủ đoạn. Mãi đến tiểu Hắc xác nhận, sau lưng không có bất kỳ cái gì khả nghi truy tung dấu hiệu, hắn mới dám yên lòng trở lại nơi ở của mình. Cẩn thận, đã khắc vào hắn trong xương. Ầm ầm. Theo hắn từ nội bộ, đem khối kia ngụy trang thành vách đá cự thạch chậm rãi đẩy về tại chỗ. Toàn bộ dưới mặt đất thạch thất lại lần nữa ngăn cách. Ấm áp nguyệt quang thạch kia sáng, vẩy lên người, xua tán đi mấy ngày liên tiếp hề bại cùng hàn ý. Vương Lâm thật dài phun ra một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác xương cốt toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Lần này săn bắn, mặc dù kết quả hoàn mỹ, nhưng quá trình lại hao phí hắn to lớn tâm thần. Nhất là cuối cùng cái kia dài đến mấy canh giờ chờ đợi, đối hắn kiên nhẫn cùng ý chí đều là một loại cực lớn khảo nghiệm. Nhưng hắn rất hưởng thụ loại này cảm giác. Mỗi một lần thành công tính toán, mỗi một lần hoàn mỹ săn giết, đều để hắn viên kia tại tàn khốc trong tu tiên giới, thời khắc căng cứng tâm, được đến một loại bệnh hoạn thỏa mãn. Hắn nghỉ ngơi chỉ chốc lát, liền không kịp chờ đợi, đem lần này chiến lợi phẩm, một mạch từ trong túi chứa vật đổ ra. Rầm rầm, một đống lớn đồ vật, nháy mắt liền chất đầy nửa cái thạch thất. Bắt mắt nhất là tấm kia trải trên mặt đất, chừng mười mấy mở lớn, lóe ra kim loại sáng bóng màu đen da cá sấu. Thứ nhì là viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nồng đậm thổ thuộc tính linh khí màu vàng đất yêu đan. Sau đó là ba đại túi da chứa đầy ấp đỏ thắm cá sấu máu, còn có cái kia mấy đầu bị hắn dùng linh lực phong tổ tốt, tinh hoa nhất thịt sườn. Trừ cái đó ra, còn có một chút từ thiết bị ngặt trong bụng lật ra đến, chưa kịp tiêu hóa, không biết tên yêu thú xương cốt cùng mấy khối thoạt nhìn rất phổ thông quan thạch. Vương Lâm nhìn trước mắt đống này tích chiến lợi phẩm như núi, con mắt lóe sáng giống hai viên dạ minh châu. Phát tài, cái này có thể so hắn tân tân khổ khổ loại một năm, kiếm được muốn nhiều quá nhiều. Hắn cầm lấy viên kia màu vàng đất yêu đan, đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận ngâm nghĩa. Nhất giai trung kỳ yêu thú yêu đan, bên trong ẩn chứa linh lực tinh thuần mà bằng bạc. Thứ này nếu là trực tiếp nuốt, cuồng bạo linh lực đủ để cho một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ tại chỗ bạo thể mà chết. Nhưng nếu như dùng để luyện đan hoặc là bố trí trận pháp, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Vương Lâm lập tức liền nghĩ đến bản kia tà tu trong sổ ghi chép một loại tên là hủ linh đan độc đan. Loại này độc đan chính là lấy nhất giai trung kỳ trở lên yêu thú yêu đan làm chủ dược, lại dựa vào mười mấy loại kịch độc linh thảo luyện chế mà thành. Nó không thể ăn, nhưng lại có thể trong chiến đấu ném ra. Một khi nổ tung, bên trong ẩn chứa hỗn hợp kịch độc cuồng bạo linh lực, liền sẽ nháy mắt bộc phát, tạo thành một mảnh kịch độc linh khí phong bạo. Phạm vi bên trong không có một mảng cỏ. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nếu như bị chính diện nổ đến, cũng phải lột ra. Đồ tốt. Vương Lâm ánh mắt lửa nóng, đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm, phạm vi lớn tính sát thương vũ khí. Mặc dù quá trình luyện chế cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ đem chính mình cho hạ độc chết. Nhưng chỉ cần có 9 thành 9 nắm chắc, cái này nguy hiểm đã đáng giá bước lên. Hắn lại cầm lấy tấm kia nặng nề ra cá sấu. Thứ này là luyện chế nhất giai trung phẩm phòng ngự pháp y tuyệt giai tài liệu. Đáng tiếc, hắn sẽ không luyện khí. Bất quá, cái này không hề gây trở ngại hắn phát huy trí tưởng tượng của mình. Hắn hoàn toàn có thể đem tấm da này cắt một chút, làm thành một kiện thiếp thân nội giáp. Mặc dù không có trải qua luyện khí sư luyện chế, không phát huy ra nó toàn bộ lực phòng ngự. Vậy do mượn thiết bị ngạc lân giáp bản thân phòng ngự vật lý, cũng đủ để ngăn chặn đại bộ phận luyện khí sơ kỳ tu sĩ pháp thuật công kích. Nhiều một tầng bảo mệnh con bài chưa lật, luôn là tốt. Vương Lâm càng nghĩ càng cảm thấy có thể được, lập tức liền lấy ra đòn đao, bắt đầu cắt đứng lên. Hắn đem ra cá sấu cứng rắn nhất phần lưng, cắt thành trước sau hai mảnh hộ tâm kính hình dạng. Lại dùng còn lại đầu thừa đuôi hẹo, làm bao cổ tay cùng cái bao đầu gối. Sau đó, hắn dùng cái kia cứng cỏi vô cùng tơ nhện, đem những này bộ kiện khe hở tại một kiện thiếp thân áo da thú bên trên. Một kiện thoạt nhìn có chút thô ráp, nhưng tràn đầy cảm giác an toàn, thuần thủ công chế tạo ra cá sấu nội giáp cứ như vậy sinh ra. Vương Lâm không kịp chờ đợi, đem cái này nội giáp mặc lên người. Một loại chịu nặng, kiên cố cảm giác từ thân thể từng cái bộ vị yếu hại truyền đến. Hắn thử hoạt động một chút, mặc dù có chút ảnh hưởng tính linh hoạt, nhưng còn tại có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Có cái này nội giáp, lại thêm cảnh giới đại thành hậu thổ thuận hắn hiện tại lực phòng ngự, e là cho dù là luyện khí tầng 6 tu sĩ, cũng phải đau đầu đường này. Xử lý xong yêu đan cùng ra cá sấu, Vương Lâm lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia ba đại túi ra cá sấu máu. Hắn đem trong đó một túi ra, ném cho sớm đã ở một bên thèm nhỏ dãi tiểu hắc. Ông ngoong. Tiểu hắc phát ra một trận vui sướng tê mình, nhào tới, đem rác hút cắm vào túi ra, từng ngụm hút đứng lên. Vương Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo tiểu hắc không ngừng mà nuốt những này ẩn chứa tinh thuần năng lượng yêu thú tinh huyết, khí tức của nó cũng tại một tia chậm rãi tăng cường. Nó cái kia nguyên bản đen nhánh giáp sắc bên trên, tựa hồ cũng nhiều một tia nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Xem ra, yêu thú này tinh huyết đối ngươi trưởng thành có rất lớn chỗ tốt. Vương Lâm sờ lên tiểu hắc đầu, trong lòng lại nhiều một cái mới kế hoạch. Về sau, phải nhiều săn giết một chút yêu thú cường đại, tới bồi dưỡng tiểu hắc. Tiểu hắc càng mạnh, hắn an toàn, liền càng có bảo đảm. Còn lại lượng túi ra cá số máu, Vương Lâm thì cẩn thận lưu tại một cái râm mát nơi hẻo lánh bên trong. Những này đều là hắn về sau dùng để nghiên cứu kiểu mới độc dược, quý giá thí nghiệm tài liệu. Cuối cùng, Vương Lâm đem những cái kia từ thiết bị ngạc trong bụng lật ra đến, không biết tên xương cốt cùng khoáng thạch, cũng chia cửa khác loại cất kỹ. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết những vật này có làm được cái gì, nhưng hắn trực giác nói cho hắn, có thể được một đầu nhất giai trùng kỳ yêu thú nuốt vào trong bụng đồ vật, tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Lâm mới cảm giác được sâu sắc về bài. Hắn nằm tại chính mình dùng cỏ khô xếp thành giản dị trên giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Cái này một giấc, hắn ngủ đặc biệt thơ ngọt. Tiếp xuống một tháng, Vương Lâm không có lại ra ngoài săn bắn. Hắn tựa như một cái ngủ đông gấu, an an ổn ổn ở tại chính mình dưới mặt đất trong xào huyệt, tiêu hóa lần này săn bắn thu hoạch khổng lồ. Hắn mỗi ngày sinh hoạt lại lần nữa thay đổi đến quy luật mà bột đẻ. Hắn sẽ tiêu một nửa thời gian dùng để nghiên cứu bản kia tả tu ghi chép. Hắn đem trong sổ ghi chép tất cả liên quan tới độc dược cùng cổ trùng tri thức đều tỉ mỉ nghiên cứu một lần lại một lần. Hắn chế nước ở bình cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên. Hắn thậm chí thành công dùng viên kia thiết bị ngạc yêu đan cùng một chút tại bên trong hắc phong sơn mạch thu thập độc thảo luyện chế được viên thứ nhất hủ linh đan. Mặc dù chỉ là một viên bán thành phẩm, uy lực cũng còn lâu mới có được trong sổ miêu tả khoa trương như vậy. Nhưng làm hắn tại một cái bỏ hoang trong quần mỏ dẫn nổ viên này độc đan lúc, trong nháy mắt kia bộc phát tràn đầy kịch độc linh khí phong bạo, hay là đem xung quanh 10 mét bên trong vách đá đều ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, một mảnh hỗn độn. Vương Lâm nhìn xem chính mình cái tác, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong mèo vẽ hổ, Vương Lâm dùng còn thừa tài liệu chế tạo ra 3 viên thành phẩm hủ linh đan. Thứ này sau này sẽ là hắn thông thường đại quy mô tính sát thương vũ khí, mà đổi thành một nửa thời gian hắn thì dùng để chăm sóc hắn cái kia mảnh nằm ở linh mạch phía dưới mặt đất linh điển. Tại linh mạch cùng Vương Lâm viên kia đầy cảnh pháp thuật hai tầng tầm bộ bên dưới, cái kia nửa mẫu thanh nha mễ mọc khả quan, chỉ dùng một tháng thời gian liền đã trổ đông, sắp thành thủ. Nhìn xem những cái kia chịu nặng hiện ra thanh ngọc rực rỡ bông lúa, Vương Lâm trong lòng tràn đầy bội thu vui sướng. Có ổn định nơi cung cấp thức ăn, hắn liền có thể triệt để tại cái này hắc phong sơn mạch bên trong đâm xuống căn. Hắn thậm chí đã bắt đầu quy hoạch muốn hay không lại mở vài mẫu linh điển nếm thử đi trồng thực vật một chút cao cấp hơn linh dược, ví dụ như gốc kia xích dương thảo. Vừa nghĩ tới xích dương thảo, Vương Lâm liền nghĩ tới cái kia từ dưới mí mắt hắn cướp đi linh thảo người áo đen, cũng không biết tên kia hiện tại thế nào. Vương Lâm sờ lên cái cằm. Hắn lúc trước tại phong lang trên thi thể lưu lại một tia tiểu hắc khí tức cần ký, chỉ cần người áo đen kia trở về xử lý qua cô thi thể kia, liền nhất định sẽ nhiễm phải. Đến lúc đó hắn liền có thể thông qua tiểu hắc đảo ngược truy tung đến tên kia hang ổ, nhưng mà không như mong muốn. Đúng lúc này, một mực an tĩnh nằm ở trên bả vai hắn ngủ gật tiểu hắc đột nhiên ông một tiếng cánh bỗng nhiên chấn động. Một cú cực kỳ mãnh liệt, tràn đầy sốt ruột cùng sợ hãi ý niệm, nháy mắt liền chuyển tới Vương Lâm trong đầu. Làm sao vậy? Trong lòng Vương Lâm giật mình, đống nhiên đứng lên. Đây là hắn luyện hóa tiểu hắc đến nay, lần thứ nhất từ phòng tối nơi đó cảm nhận được mãnh liệt như thế cảm xúc. Xảy ra chuyện lớn. Hắn không chút do dự, lập tức liền thông qua cùng tiểu hắc ở giữa thần hồn liên hệ, cùng hưởng nó tầm nhìn. Một giây sau, một bức để hắn tê cả da đầu, vong hồn đại mạo hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chỉ thấy, tại hắn chỗ kia nằm ở linh mạch cửa vào sơn cốc chỗ, cái kia bị hắn dùng dây leo cùng loạn thạch ngụy trang đến thiên y vô phùng độc cầu, chẳng biết lúc nào đã bị người từ bên ngoài bạo lực phá vỡ. Một người mặc một thân lộng lẫy cầm bảo, khuôn mặt âm lu, thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, chính phụ tay mà đứng tại độc cầu. Ở phía sau hắn còn đi theo hai cái khí tức trầm ngưng, huyệt thái dương thật cao nâng lên, xem xét chính là người luyện võ lao giả áo xám. Nhất làm cho Vương Lâm cảm thấy sợ hãi là cái kia cầm bảo thiếu niên tu vi. Hắn bậy mà nhìn không đấu, hắn cái kia luyện khí 4 tầng thần thức khẽ rửa gần thiếu niên kia, liền phảng phất châu đất xuống biển, biến mất không còn chút tung tích. Điều này nói rõ đối phương tu vi xa tại trên hắn, ít nhất cũng là luyện khí hậu kỳ, thậm chí là trúc cơ kỳ. Mẹ nó, làm sao sẽ có người tìm tới nơi này đến? Vương Lâm tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ lòng bàn chân của hắn tấm bay thẳng đỉnh đầu. Chương 28, bất ngờ tới người áo đen. Chương 28, bất ngờ tới người áo đen. Vương Lâm đại nào ông một tiếng, nháy mắt trống rỗng. Làm sao có thể? Cái này linh mạch sơn cốc là hắn trong lúc vô tình phát hiện, trên bản đồ đều chỉ là một mảnh không biết khu vực, mà còn nhập khẩu cực kỳ ẩn nấp, hắn lại tại bên ngoài bố trí tầng tầng báo động trước cả bẫy. Những người này đến cùng là thế nào tìm tới nơi này? Chẳng lẽ là mình lần trước săn giết thiết bị ngạc, lưu lại manh mối gì? Không có khả năng. Hắn rõ ràng đã xử lý phải sạch sẽ. Vô số cái suy nghĩ tại Vương Lâm trong đầu điên cuồng hiện lên, nhưng rất nhanh, hắn liền ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Bây giờ không phải là truy cứu nguyên nhân thời điểm. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là, làm sao bây giờ? Chạy. Đây là trong đầu hắn xuất hiện ý niệm đầu tiên. Ở lại chỗ này, chính là chờ chết. Thực lực của đối phương, thâm bất khả chắc, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống đỡ. Hắn không có chút gì do dự, lập tức liền hướng về chính mình dưới mặt đất xào huyệt một cái khác đầu, dự bị đường hầm chạy trốn, vọt tới. Hắn cái này dưới mặt đất vương quốc, cũng không chỉ có một xuất khẩu. Ban đầu ở đảo thời điểm, hắn liền hấp thụ tại Thanh Dương phường thị dạy dỗ, chọn vẹn đào ba cái thông hướng phương hướng khác nhau, cách xa nhau mấy chục dặm dự bị xuất khẩu. Là, chính là ứng đối tình huống hôm nay. Nhưng mà, hắn mới vừa chạy ra không có mấy bước, tiểu hắc truyền lại đến hình ảnh, liền để cả người hắn như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy, cửa vào sơn cốc chỗ, cái kia cẩm bảo thiếu niên, tựa hồ là phát giác cái gì. Hắn tấm kia âm nhu trên mặt, lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Muốn chạy. Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau đó, chậm rãi nâng lên một cái tay. Trong tay của hắn, cầm một mặt cổ phác, lớn chừng bàn tay thanh đồng la bàn. La bàn bên trên, một cái màu đỏ thâm kim đồng hồ, ngay tại điên cuồng chuyển động, cuối cùng, ông một tiếng, gắt gao chỉ hướng Vương Lâm vị trí phía dưới hướng. Tâm linh bàn. Vương Lâm trong đầu, nháy mắt liền hiện ra cái tên này. Đây là một loại chuyên môn dùng để tìm kiếm linh mạch cùng linh khí đầu nguồn pháp khí. Hắn nháy mắt liền hiểu, những người này không phải hướng về phía hắn đến, bọn họ là hướng về phía đầu này linh mạch loại nhỏ đến. Bọn họ là thông qua tâm linh bàn mới tìm được nơi này, mà chính mình chỉ là một cái vừa lúc tại chỗ này xây tổ, xui xẻo dân bản địa. Mẹ nó, thật sự là gặp xui xẻo. Vương Lâm trong lòng đem lão thiên gia mắng một bạt lần. Chính mình tân tân khổ khổ, thật vất vả mới tìm được như thế một cái phong thủy bảo địa, còn không có che nóng hồi đâu, liền bị người cho bưng hao ổ. Càng chết là, cái kia tầm linh bản, không chỉ có thể tìm kiếm linh mạch, còn có thể cảm ứng được linh khí dị thường ba động. Hắn hiện tại, tựa như một cái trong đêm tối đom đóm, tại đối phương trên la bàn, dễ thấy vô cùng. Hắn chạy trốn nơi đâu, đều chạy không thoát đối phương truy tung. Làm sao bây giờ? Vương Lâm đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Liều mạng là tử lộ, chạy trốn cũng trốn không thoát. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn thua tại đây? Không. Vương Lâm trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn Vương Lâm chưa bao giờ tin mệnh, liền xem như chết, hắn cũng muốn từ đối phương trên thân hung hăng cắn xuống một miếng thịt đến. Hắn dừng bước, ánh mắt trở nên băng lãnh mà điên cuồng. Tất nhiên trốn không thoát, vậy liền không trốn. Hắn muốn lợi dụng chính mình đối mảnh đất này bên dưới mê cung quen thuộc, lợi dụng chính mình bày ra vô số cạm bẫy, cùng mấy cái này khách không mời mà đến, thật tốt, chơi một tràng trò chơi mèo vờn chuột. Hắn muốn để bọn họ biết, xông vào hắn Vương Lâm nhà là phải bỏ ra máu đại giới. Linh mạch sơn cốc. Cẩm bào thiếu niên nhìn xem trong tay trên la bàn, cái kia đại biểu cho linh khí đầu nguồn, kịch liệt lập loè điểm sáng, khóe miệng thiếu ý, càng đậm. Có ý tứ. Đầu này linh mạch loại nhỏ phía dưới, vậy mà còn cất giấu một cái chuột nhỏ. Phía sau hắn một cái lão giả áo xám, tiến lên một bước, cung kính hỏi, "Thiếu chủ, cần lão nô đi xuống, đem hắn bắt lên tới sao?" "Không cần." Cẩm bào thiếu niên xua tay, có chút hăng hái nói, "Bản thiếu chủ rất lâu không có chơi qua thú vị như vậy trò chơi." Một cái trốn tại dưới đất, cho rằng chính mình rất an toàn chuột nhỏ, đột nhiên phát hiện nơi ở của mình, xông tới một đầu mãnh hổ. Các ngươi nói, hắn hiện tại sẽ là biểu tình gì? Khẳng định là dọa đến kẻ ra quần rồi đi. Một cái khác lão giả áo xám cười lịnh nói, "Không." Cẩm bào thiếu niên lắc đầu, trong mắt lóe ra một loại mèo hí cái chuột, tàn nhẫn tia sáng. "Ngươi nhìn, trên la bàn cái kia điểm sáng, dừng lại." Hắn không có lại chạy. Điều này nói rõ, cái này chuột nhỏ không định thúc thủ chịu trói. Hắn nghĩ, phản kháng. "Ha ha, thật thú vị, quá thú vị." Cẩm bào thiếu niên nở nụ cười, tấm kia âm nhu mặt, dưới ánh mặt trời, có vẻ hơi bặm mẻo. "Đi, chúng ta đi xuống, chiếu cố cái này, không biết trời cao đất rộng chuột nhỏ." Dứt lời, hắn một ngựa đi đầu, trực tiếp liền đi vào cái kia bị hắn vênh mở, thông hướng dưới mặt đất độc cầu. Hai cái lao giả áo xám, nhìn nhau, cũng liền bận rộn đi theo. Bọn họ là thiếu chủ hộ vệ, mặc dù cảm thấy vì một cái dấu ở dưới mặt đất luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, liền để thiếu chủ tự mình mạo hiểm, có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng thiếu chủ mệnh lệnh, bọn họ không dám chống lại. Mà còn, theo bọn hắn nghĩ, lấy hai người bọn họ luyện khí tầng 6 đỉnh phong tu vi, lại thêm thiếu chủ cái kia thực lực sâu không lường được, đối phó một cái dấu đầu lộ đuôi tiểu nhân vật, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ba người theo Vương Lâm đào móc thông đạo, một đường hướng xuống. Trong thông đạo, tia sáng u ám, không khí ẩm ướt. Cẩm bào thiếu niên đi ở trước nhất, trong tay tầm linh bàn, tản ra yếu ớt linh quang, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Chỗ này nói, đào đến cũng rất chuyên nghiệp. Cẩm bào thiếu niên sờ lên bị hậu thổ thuẫn ra cô qua, cứng rắn vách tường, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra, cái này chuột nhỏ, tại chỗ này, kinh doanh thời gian không ngắn. Thử, bất quá là chút bọn chuột nhắt thủ đoạn mà thôi. Một cái lao giả áo xám khinh thường nói, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, đều là phí công. Cẩm bào thiếu niên cười cười, từ chối cho ý kiến. bọn họ rất nhanh liền đi tới Vương Lâm gian kia, chất đống các loại tạp vật dưới mặt đất thạch thất. Làm bọn họ nhìn thấy thạch thất nơi hẻo lánh bên trong, cái kia còn tại bốc hơi nóng, giản dị luyện đan lô, nhưng thật ra là Vương Lâm dùng để luyện chế độc đan cái hũ, cùng bên cạnh giải rắc một chút độc thảo cả ba lúc. Cẩm Bào đôi mắt của thiếu niên sáng lên một cái. Ồ, hay là cái biết luyện đan, độc, có chút ý tứ. Hắn cầm lấy một gốc bị Vương Lâm vứt độc thảo, đặt ở dưới mũi người người. Đoạn Trăng Đằng, Kê Quan Quỷ tiểu cô, còn có bảy bước độc gián dịch, đem những vật này trộn lẫn cùng một chỗ, đây là muốn luyện chế cái gì? Cẩm Bào trên mặt thiếu niên biểu lộ càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn cảm giác tự mình phát hiện, tựa hồ không phải một cái phổ thông chuột nhỏ, mà là một cái rất thông minh, rất nguy hiểm nhỏ độc chuột. Thiếu chủ, cẩn thận có bẫy. Một cái lao giả áo xám cảnh giác nhắc nhở. Không sao. Cẩm Bào thiếu niên xua tay, đem trong tay tầm linh bản đưa cho sau lưng lão giả. Hai người các ngươi đi theo la bàn chỉ dẫn, đi đem cái kia chuột nhỏ cho ta bắt tới. Ghi nhớ, muốn sống. Bản thiếu chủ đối hắn cảm thấy rất hứng thú. Phải. Thiếu chủ. Hai cái lao giả áo xám cung kính lên tiếng, tiếp nhận tầm linh bản, liền hướng về trong đó một cái thông đạo đuổi theo. Cẩm Bào thiếu niên thì chắp tay sau lưng, có chút hăng hái, bắt đầu đánh giá đến gian này đơn sơ thạch thất. Hắn tựa hồ không một chút nào lo lắng, chính mình hai cái luyện khí tầng 6 hộ vệ sẽ làm không chừng một cái luyện khí 4 tầng tiểu quỷ. Hắn thấy, cái này bất quá là một tràng đơn phương nghiền ép thức trò chơi mà thôi. Bên kia, Vương Lâm thông qua tiểu hắc tầm nhìn, đem tất cả những thứ này đều nhìn đến rõ ràng. Coi hắn nhìn thấy hai cái kia lão giả áo xám thoát ly Cẩm Bào thiếu niên, đơn độc hướng về chính mình cái phương hướng này đuổi tới lúc, trên khóe môi của hắn dương tách ra hành động. Thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hắn kế hoạch ban đầu là nghĩ biện pháp đem ba người này dẫn tới khác biệt trong cả bẫy, từng cái đánh tan. Không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế phối hợp chủ động liền tách ra. Đây quả thực là lão thiên gia cũng đang giúp hắn. Hắn lập tức liền thay đổi kế hoạch. Hắn muốn trước dùng lôi đình thủ đoạn giải quyết đi hai cái này đuổi theo luyện khí tầng 6 hộ vệ. Sau đó lại tập trung tất cả lực lượng đi đối phó cái kia thần bí nhất cũng nguy hiểm nhất Cẩm Bào thiếu niên. Vương Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Hắn điều khiển tiểu hắc lặng yên không một tiếng động, bay đến hai cái kia lão giả áo xám sau lưng, giống một cái đứng đầu nhất lính chính xác, đem bọn họ nhất cử nhất động đều thu hết vào mắt. Mà chính hắn thì trốn tại một đầu đường rẽ khúc quanh, đem chính mình khí tức thu lại đến cực hạn. Trong tay của hắn đã giữ lại ba viên đen không lưu đầu, chỉ có lớn chừng ngón cái, thoạt nhìn không chút nào thu hút đang dược. Hủ linh đan. Đây là hắn một tháng qua hao phí to lớn tâm huyết luyện chế ra đến, uy lực lớn nhất ba viên. Mỗi một viên đều đủ để trọng thương luyện khí tầng 6 tu sĩ. Hắn tựa như một cái tỉnh táo nhất chờ đợi con ngồi tới cửa đỉnh cấp sát thủ. Hắn tâm bình tĩnh đến giống một đầm nước đọng. Hắn đang chờ, chờ hai cái kia con mồi đi vào hắn thiết kế tỉ mỉ tử vong bãi săn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trương Hộ Pháp, ngươi nói cần thiết như vậy tốn công tốn sức sao? Một cái lao giả áo xám một bên đi, một bên thấp giọng đối bên cạnh đồng bạn nói. Hắn kêu Lý Tam, cùng một cái khác gọi là Trương Ngũ lao giả, đều là cái kia Cẩm Bào thiếu niên mọi nhà sinh hộ vệ, từ nhỏ liền đi theo thiếu chủ bên cạnh, trung thành tuyệt đối. Ai biết được? Bất quá có thể được thiếu chủ coi trọng, khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật. Được xưng là Trương Hộ Pháp Trương Ngũ, sắc mặt muốn ngưng trọng nhiều lắm. Hắn luôn cảm thấy mảnh đất này bên dưới thông đạo lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Quá yên tĩnh. Yên tĩnh, tựa như một tòa phân mộ. Một cái luyện khí 4 tầng tiểu quỷ, có thể lật lên cái gì sóng? Lý Tam nhếch miệng, có chút xem thường, nếu không phải thiếu chủ phân phó muốn sống, ta một trưởng liền có thể đập chết hắn. Cẩn thận một chút tổng không sai. Trương Ngũ cao mày, ta luôn cảm giác, nơi này, có điểm gì là lạ. Có thể có cái gì không thích hợp. Lý Tam không hề lo lắng phất phất tay, ngươi nhìn cái này trên la bàn điểm sáng, ngay ở phía trước cách đó không xa, hắn đã không đường có thể trốn. Trong tay hắn tầm linh bàn bên trên, cái kia đại biểu cho Vương Lâm điểm sáng màu đỏ, ngay tại phía trước một cái lối rẽ. Chương 29, Lý Tam người lạ chương 29, Lý Tam người lạ chỗ ngã ba đến. Một cái phân hướng ba phương hướng, tĩnh mịch độc cầu. Lý Tam trong tay tầm linh bàn bên trên, cái kia đại biểu cho Vương Lâm điểm sáng màu đỏ, liền tại phía trước, điên cuồng lập lòe, chật trái chật phải, giống một cái bị hoảng sợ con chuột, tại ba cái động khẩu ở giữa vừa đi vừa về tán loạn. Hừ, tiểu xuất sinh này, ngược lại là rất có thể chạy. Lý Tam hừ lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường. Bên cạnh Trương Ngũ, nhưng là một mặt nghiêm trọng. Không thích hợp. Cái này linh khí ba động, quá hỗn loạn, không giống như là bình thường di động, giống như là tại cố ý dụ dỗ chúng ta. Lý Tam liếc mắt nhìn hắn, không hề lo lắng nói ra, "Trương Hộ Pháp, ngươi cũng quá cẩn thận. Một cái luyện khí 4 tầng tiểu quỷ, có thể có cái gì hoa văn? Ta nhìn hắn chính là bị chúng ta sợ vỡ mật, hoảng hốt chạy bừa. Hai người chúng ta liên thủ, liền xem như luyện khí tầng 7 tu sĩ, cũng dám va vào. Còn sợ hắn một cái mồm còn hôi sữa." Trương Ngũ vẫn như cũ cau mày, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Thiếu chủ phân phó qua, tiểu tử này có chút cổ quái, để chúng ta nhất thiết phải cẩn thận. Cổ quái? Ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Tam hơi không kiên nhẫn, theo ta thấy, chúng ta chia binh hai đường, ta đi bên trái, ngươi đi bên phải, chính giữa con đường kia, để hắn không chỗ có thể trốn. Nhìn hắn lần này hướng cái nào chui? Không được. Trương Ngũ lập tức bắt bỏ, chia ra hành động, nguy hiểm quá lớn. Vạn nhất chúng mai phục, chúng ta liền cái phối hợp tác chiến đều không có. Mai phục? Chỉ bằng hắn? Lý Tam giống như là nghe đến chuyện cười lớn, Trương Ngũ, ai Trương Ngũ, ngươi thật sự là càng già lá gan càng nhỏ. bắt cái mao đầu tiểu tử đều sợ đầu sợ đuôi, chuyến đi cũng không sợ người chê cười. Ngươi nếu là không dám, liền đem la bàn cho ta, ta một người đi. Đến lúc đó công lao, nhưng là không có ngươi phần. Nói xong, hắn đưa tay liền muốn đi đoạt la bàn. Trương Vũ nghiêng người né tránh, một gương mặt mo đỏ bừng lên. Ngươi, hắn hận nhất người khác nói hắn nhát gan. Tốt, chia ra liền chia ra. Trương Vũ cắn răng một cái, cũng bị kích thích hỏa khí, ta ngược lại muốn xem, một cái luyện khí 4 tầng tiểu quỷ, có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Ta đi bên phải, ngươi đi bên trái. Người nào trước bắt đến người, tính toán người nào bản lĩnh. Cái này còn tạm được. Lý Tam đắc ý nở nụ cười. Hai người ước định tín hiệu, Lý Tam liền không kịp chờ đợi, một đầu đâm vào lối đi bên trái. Trương Vũ nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, trong lòng cô kia cảm giác bất an cảm giác càng thêm nồng đậm. Nhưng hắn lời đã ra miệng, cũng không tốt đổi ý, chỉ có thể cầm la bàn, đi vào bên phải thông đạo. Núp trong bóng tối Vương Lâm, thông qua tiểu hắc tầm nhìn, đem tất cả những thứ này nhìn đến rõ ràng. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Đối mặt không biết địch nhân, tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, cũng dám chia ra hành động. Đã có lý do đáng chết. Bất quá, cái này chính hợp hắn ý. Lý Tam vừa đi vào lối đi bên trái, liền đem thần thức của mình thôi phát đến cực hạn. Hắn một bên bước nhanh tiến lên, một bên cảnh giác quét mắt bốn phía. Thông đạo rất dài, cũng rất tiến tĩnh. Ngoại trừ chính hắn tiếng bước chân, liền chỉ còn lại trên vách đá thỉnh thoảng nhỏ xuống giọt nước âm thanh. Tí tách, tí tách. Loại này điên tĩnh như chết, để Lý Tam trong lòng cũng bắt đầu có chút run rẩy. Hắn đi ước chừng 100 mét, phía trước khúc quanh, đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng cùng cụm âm thanh. Ai? Lý Tam quát chói tai một tiếng, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Gần như tại đồng thời, một đạo hắc ảnh từ khúc quanh hướng về mặt của hắn kích xạ mà đến. Điều trùng tiểu kỹ. Lý Tam cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là một quyền. Màu vàng đất linh lực tại hắn trên nắm tay ngưng tụ, hóa thành một cái to bằng cái thất thạch quyền, hung hăng đập tới. Ầm. Đạo hắc ảnh kia bị thạch quyền nện vừa vặn, nháy mắt liền chia 5 x 7, biến thành một đống vỡ vụn gô bột phấn. Nguyên lai chỉ là một cái dùng dây leo treo bôi đen con rối. A, liền điểm này cho vặn. Lý Tam đầy mặt khinh thường, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn không có chút nào phát hiện, liền tại hắn đánh nát con rối nháy mắt, một sợi vô sắc vô vị, cực kỳ nhạt bột phấn, đã lặng yên không một tiếng động, rơi vào trên người hắn. Lại đi mấy chục mét, cùng loại cả bẫy, lại xuất hiện 2 lần. Một lần là giấu ở hốc tường bên trong độc trầm, một lần là sẽ phun ra hôi thối chất lỏng ống trúc, nhưng đều bị Lý Tam dễ dàng hóa giải. Trong lòng hắn cảnh giác, đã hạ xuống điểm thấp nhất. Hắn thấy, cái này giấu đầu lộ đuôi chuột nhỏ, đã hết biện pháp. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên tìm tới tiểu tử kia, sau đó một bàn tay đập chết hắn. Đúng lúc này, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên không có dấu hiệu nào, sáng lên một mảnh yếu ớt hào quang màu vàng đất. Ân. Lý Tam sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng. Hiu, hiu, hiu. Mấy chục đạo bén nhọn tiếng xé gió từ hắn bốn phương tám hướng trong vách tường đột nhiên vang lên. Mấy chục cây lóe ra màu xanh mực cú quang huyền thủy châm giống như mưa to đồng dạng, từ từng cái xảo trá góc độ hướng về hắn bắn trụ mà đến. Đến hay lắm. Lý Tam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hét lớn một tiếng. Thổ Long Khải. Vâng. Một cỗ hùng hậu màu vàng đất linh lực từ trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Những linh lực này cực nhanh tại thân thể của hắn mặt ngoài ngưng tụ thành một bộ nặng nghề, hiện đầy long lân trạm đường vân, uy phong lẫm liệt màu vàng đất áo giáp. Đinh đinh đang đang, liên tiếp dày đặc, giống như mưa rơi chối tây âm thanh vang lên. Những cái kia đủ để xuyên thủng tinh tiết huyền thủy châm, bán tại Thổ Long Khải bên trên, thậm chí ngay cả một tia bạch ấn đều không thể lưu lại, liền nộn nhịp bị đẩy lùi đi ra. Ha ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Cho lão tử gãi ngứa đều không đủ. Lý Tam càn rỡ cười to, âm thanh tại lối đi hẹp bên trong quanh quẩn không ngớt. Nhưng mà đáp lại hắn là càng thêm dày đặc công kích. Hiu 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 hiu, lại là mấy chục cây huyền thủy châm từ khác nhau góc độ bắn tới. Vô dụng. Lý Tam đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý những cái kia huyền thủy châm đánh vào trên người mình, phát ra từng đợt tiếng vang lanh lảnh. Trên mặt hắn biểu lộ tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng. Hắn thấy công kích của đối phương mềm yếu bất lực, căn bản không phá nổi hắn cái này luyện khí tầng 6 đỉnh phong tu sĩ phòng ngự. Núp trong bóng tối Vương Lâm mặt không hề cảm xúc. Hắn thông qua tiểu hắc tầm nhìn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia bị áo giáp bao khỏa bia sống. Tiếp tục công kích. Mỗi một lần công kích, mỗi một lần va chạm, mỗi một lần linh lực phản hồi, đều tại trong đầu của hắn tạo dựng ra một cái càng ngày càng rõ ràng hình mẫu. Thổ Long Khải linh lực lưu chuyển lộ tuyến, mỗi một cái tiết điểm phòng ngự cường độ, chỗ đó linh lực dày nặng nhất, chỗ đó linh lực yếu kém nhất. Tìm tới. Liên tại Lý Tam đánh lâu không xong, bắt đầu thay đổi đến một bộ, chuẩn bị dùng man lực banh mở bách tường, tìm ra kẻ đánh lén thời điểm. Vương Lâm, động. Chính là hiện tại. Đang lúc Lý Tam giơ tay lên, chuẩn bị phát động công kích nháy mắt, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên mềm nhũn. Nguyên bản cứng rắn mặt đất nham thạch, chẳng biết lúc nào đã hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy, tản ra hôi thối màu đen vũ bùn. Một cỗ vô hình mà trì trệ lực lượng, nháy mắt liền cuốn lấy hai chân của hắn, để hắn chuẩn bị phát lực thân thể, đột nhiên dừng lại. Trì hoãn thuật, không tốt. Lý Tam trong lòng hoảng hốt, hắn muốn tránh thoát, nhưng cái kia vũng bùn hấp lực vượt xa hắn tưởng tượng. Đồng thời thể nội linh lực một trận, tựa hồ bị một loại nào đó độc tố khống chế đồng dạng. Đáng chết, ta lúc nào trúng độc? Chính là cái này trong nháy mắt dừng lại. Một đạo so trước đó tất cả huyền thủy châm đều muốn to, đều muốn ngưng thực. Màu xanh mực băng nhận, lặng yên không một tiếng động, từ phía sau hắn một chỗ trong bóng tối, phá không mà ra. Cái kia băng nhận, không có công kích hắn nặng nề giáp ngực, cũng không có công kích hắn cứng rắn đầu. Mục tiêu của nó, tinh chuẩn vô cùng. Chính là Lý Tam giơ cánh tay lên lúc, dưới nách lộ ra chỗ kia, linh lực lưu chuyển yếu kém nhất tiết điểm. Phốc phốc, một tiếng nhẹ nhàng, nhưng lại chí mạng trầm đục. Trôi này ngưng tụ Vương Lâm gần nửa linh lực huyền thủy nhận, gần như không có bị bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng liền xuyên thủng thổ long khải cái kia nhìn như không có kẽ hở phòng ngự. Toàn bộ băng nhận đều chui vào thân thể của hắn. A! Lý Tam phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm rú thảm. Một cỗ âm hàn đến trong xương năng lượng, nháy mắt liền tại trong cơ thể của hắn bộc phát ra, theo hắn kinh mạch, điên cuồng xâm nhập hắn đan điền. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nửa người đều mất đi cảm giác. Hắn chợt tỉnh ngộ. Nguyên lai, đối phương phía trước cái kia mấy chục lần nhìn như vô dụng công kích, căn bản không phải vì tổn thương hắn, mà là đang thử thăm dò, là đang tìm kiếm hắn cái này thân áo giáp nhược điểm duy nhất. Thật độc ác tính toán, thật là đáng sợ tiểu quỷ. Hắn muốn dây dưa, muốn phản kháng, nghĩ bóp nát trong ngực cầu cứu ngọc phù, nhưng tất cả đã trễ rồi. Liên tại hắn bị hàn độc xâm thể, không thể động đậy nháy mắt, đỉnh đầu hắn vách đá đột nhiên phát ra một trận răng rắc rợn người tiếng vỡ vụn. Sau đó ầm vang sụt xuống, nặng mấy ngàn cân cự thạch cùng bùn đất giống như vỡ đê hồng thủy chút xuống. Không, Lý Tam cặp kia hoảng sợ tới cực điểm trong mắt chỉ tới kịp chiếu ra cái kia mảnh không ngừng phóng to bóng ma. Hắn sau cùng cái kia âm thanh không cam lòng gào thét, nháy mắt liền bị vô tận bùn đất cùng cự thạch triệt để nuốt hết. Ầm ầm, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đều kịch liệt lắc lư một cái. Sau đó tất cả quay về tĩnh mịch, chỉ còn lại đầy trời bụi mù cùng một mảnh bị triệt để vùi lấp tử vong phân mộ. Chương 30, bắt rùa trong hũ. Chương 30, bắt rùa trong hũ. Ầm ầm, rung động dữ dội theo mà nói truyền ra rất xa. Một cái khác cái lối đi bên trong, cầm trong tay tẩm linh bản Trương Ngũ thân hình bỗng nhiên dừng lại, sát mặt nháy mắt trở nên khó coi. Động tĩnh này là Lý Tam bên kia. Hắn dừng bước lại, hướng về Lý Tam biến mất phương hướng, la lớn: "Lý Tam, chuyện gì xảy ra?" Trống trải trong địa đạo, chỉ có chính hắn tiếng vọng đang không ngừng xoay quanh, lộ ra đặc biệt tâm trầm. Không có trả lời, yên tĩnh như chết. Trương Ngũ tâm đột nhiên chìm xuống. Chết rồi. Một cái luyện khí tầng 6 đỉnh phong tu sĩ, cứ như vậy im hơi lặng tiếng chết rồi. Trương Ngũ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, để hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Cái này giấu ở dưới mặt đất ra hỏa, đến cùng là cái gì quái vật? Hắn lập tức liền nghĩ đến Lý Tam phía trước cái kia phiên tự đại cuồng vọng lời nói, một cô không cách nào nói rõ hối hận xông lên đầu, liền không nên tách ra. Hắn vô ý thức liền nghĩ lui lại, muốn lập tức trở lại thiếu chủ bên cạnh. Cái địa phương quỷ quái này, hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu. Có thể hắn vừa mới quay người, trong tay tầm linh bản lại đột nhiên ông một tiếng, phía trên điểm sáng màu đỏ lại lần nữa điên cuồng lóe lên, gắt gao chỉ hướng Lý Tam xảy ra chuyện đầu kia thông đạo chỗ sâu. Con chuột kia liền tại nơi đó. Trương Ngũ bước chân cứng đờ, là lui hay là vào? Lui, trở lại thiếu chủ bên cạnh, mặc dù an toàn, nhưng mặc cho vụ thất bại, trở về khẳng định muốn bị phạt nặng. Mà còn Lý Tam chết rồi, một mình hắn chạy về đi, làm sao cùng thiếu chủ bàn giao? Vào, Lý Tam một cái đối mặt liền bị giết chết, chính mình một người đi vào, không phải chịu chết sao? Trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến, một gương mặt mo âm tình bất định. Đúng lúc này, từ đầu kia lối đi đen kịt chỗ sâu, loan thoáng chuyển tới một hư nhược, tràn đầy thanh âm thống khổ. Trương, Trương hộ pháp, cứu ta! Là Lý Tam âm thanh. Trương Ngũ mừng rỡ, không có chết. Lý Tam, ngươi thế nào? Hắn vội vàng lớn tiếng hỏi. Ta bị tiểu xuất sinh kia cạm bẫy vây khốn. Nhanh, mau tới cứu ta! Lý Tam âm thanh đứt quãng, nghe tới hơi thở mong manh. Trong lòng Trương Ngũ vui mừng, nhưng lập tức lại cảnh giác lên. Ngươi chờ, ta cái này liền đi gọi thiếu chủ tới. Hắn nói xong, làm bộ liền muốn quay người. Đừng! Trong thông đạo âm thanh lập tức thay đổi đến cấp thiết đứng lên, tiểu xuất sinh kia rất giàu hạn. Ngươi vừa đi, ta nhất định phải chết. Khu cụ, Trương Hộ Pháp, ngươi ta huynh đệ một chàng, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Trương Ngũ do dự, hắn nhìn xem trong tay tầm linh bàn bên trên, cái kia đại biểu cho Vương Lâm điểm sáng, xác thực liền tại Lý Tam âm thanh truyền đến vị trí phụ cận, gần như không có di động. Chẳng lẽ Lý Tam thật chỉ là bị nhốt rồi, mà cái kia chỗ nhỏ cũng bởi vì phát động cả bẫy, hao hết linh lực, cho nên mới không thể hạ sát thủ. Khả năng này rất lớn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như chính mình có thể cứu Lý Tam, lại thuận tay đem cái kia nửa chết nửa sống chuột nhỏ bắt về, đây chính là thiên đại công lao. Đến lúc đó, thiếu chủ nhất cao hứng, thưởng xuống tới, nói không chừng chính mình liền có thể được đến đột phá luyện khí hậu kỳ cơ duyên. Cái này dụ hoặc quá lớn. Tham lam cuối cùng vẫn là chiến thắng lý trí. Người chống đỡ, ta lập tức liền đến. Trương Ngũ cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra một mặt nặng nề màu vàng đất tấm thuẫn pháp khí, che ở trước người, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, hướng về đầu kia lối đi đen kịt, sờ soạng đi qua. Bên kia, núp trong bóng tối Vương Lâm, thông qua tiểu hắc tầm nhìn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Hắn căn bản không có đi quản cái kia bị chôn sống Lý Tam sống hay chết. Từ hắn quyết định động thủ một khắc kia trở đi, Lý Tam trong mắt hắn cũng đã là bộ thi thể. Thanh âm mới rồi, tự nhiên cũng là hắn mô phỏng theo. Kiếp trước đánh xúc lúc, vì truy Tam tinh năm phí, phòng ngừa những người khác thẻ bài, đặc biệt luyện thành ngụy âm thanh, có thể nam, có thể nữ. Huống chi, hắn căn bản không trông chờ cái này vụng về mô phỏng theo, có thể lừa qua một cái luyện khí tầng 6 lao hồ ly. Hắn muốn, chỉ là cho đối phương một cái đi vào lý do, một cái làm cho đối phương tham lam, chiến thắng lý trí lý do. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Nhìn xem Trương Ngũ cái kia cẩn thận từng ly từng tí, một bước ba thò đầu bộ dạng. Hắn không có bố trí cả bẫy. Đối phó loại này lão hồ ly, càng là phức tạp cả bấy, càng dễ dàng bị nhìn thấu. Hắn muốn làm, rất đơn giản, chính là đem chính mình am hiểu nhất đồ vật phát huy đến cực hạn. Độc. Vương Lâm chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái không đáng chú ý cái hũ. Trong cái hũ chứa nửa hộp màu tím đen, tản ra một cỗ quỷ dị vị ngọt vị đặc dính chất lỏng. Đây là hắn hao phí dòng dã ba ngày, dùng mấy chục trồng ở Hắc Phong Sơn mạch bên trong thu thập kịch độc thực vật, hỗn hợp cái kia màu tím lớn nhẹ nọc độc, mới cuối cùng điều phối đi ra tác phẩm đắc ý, thực cốt hương. Thứ này vô sắc vô vị, một khi đốt tản ra mùi thơm, sẽ tê liệt tu sĩ giác quan, để bọn họ trong lúc vô tình linh lực vận chuyển vương hữu, tay chân như nhuận ra. Vương Lâm đem một tia hỏa thuộc tính linh lực chuyển vào cái hũ, một sợi so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh, gần như nhìn không thấy màu tím đen hơi khói từ trong cái hũ lượn lờ dâng lên, lặng yên không một tiếng động dung nhập u ám thông đạo bên trong, hướng về Trương Ngũ bay đi qua. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Lâm liền giống một cái nhất có kiên nhẫn thợ săn, lại lần nữa ẩn nấp tại hắc ám bên trong, yên tĩnh chờ đợi. Trương Ngũ cầm trong tay tấm vẫn, thần thức toàn bộ triển khai, từng bước một đi đến dị thường khó khăn. Hắn luôn cảm thấy cái thông đạo này bên trong có chỗ nào không đúng sức lực, quá yên tĩnh, mà còn không khí bên trong tựa hồ tung bay một cốt như có như không, nhàn nhạt vị ngọt vị. Mùi vị gì? Hắn dừng bước lại, nhíu lại cái mũi ngửi ngửi, giống như là một loại nào đó hoa dại mùi thơm. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là cái này dưới đất trong huyệt động lớn lên một loại nào đó kỳ lạ thực vật phát ra. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền đi tới một cái to lớn lung chỗ. Mấy ngàn cân cự thạch cùng bùn đất đem con đường phía trước chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Lý Tam, ngươi ở bên trong à? Trương Vũ la lớn. Khu khu. Tại. Lún bên kia chuyển đến Lý Tam cái kia suy yếu vô cùng đáp lại. Trong lòng Trương Ngũ vui mừng, liền vội vàng tiến lên, chuẩn bị sử dụng pháp thuật oanh mở những này đá rơi. Nhưng lại tại hắn thôi động linh lực mấy mắt, hắn đột nhiên cảm giác đầu của mình chuyển đến một trận nhẹ nhàng cảm giác hôn mê. Linh lực trong cơ thể vận chuyển lại, cũng tựa hồ so bình thường muốn chỉ trệ như vậy một kia. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn giật mình, vội vàng ngừng lại. Chẳng lẽ là trúng độc? Hắn lập tức nội thị bản thân, lại phát hiện kinh mạch thông suốt, trong đan điền linh lực cũng không có bất cứ gì thường nào. Kỳ quái, chẳng lẽ là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, quá mệt mỏi. Trương Ngũ lung lay có chút phát nặng đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn không có lại trì hoãn, hít sâu một hơi, song trưởng bên trên màu vàng đất linh quang bùng lên. Khai sơn trưởng. Hắn khẽ quát một tiếng, hai bàn tay hung hăng đập vào trước mặt đá rơi trồng lên. Vang. Một tiếng vang thật lớn. Mấy khối nham thạch to lớn bị hắn một trưởng vô đến vỡ nát, bụi mù bao phủ. Nhưng mà liền tại hắn chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai thời điểm, loại kia miễn chết cảm giác lại lần nữa đánh tới, mà còn so vừa rồi còn manh liệt hơn. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Linh lực trong cơ thể càng là giống bị gỉ bánh răng, vận chuyển lại vô cùng khó khăn. Lần này hắn ngu ngốc đến mấy cũng kịp phản ứng, thật trúng độc, mà còn là một loại hắn chưa từng nghe thấy, gặp chỗ không nghe thấy, đặc biệt nhằm vào thần thức kỳ độc. Không tốt, hắn vong hồn đại mạo, không chút nghi ngờ xoay người chạy. Cái gì cầu thí công lao, cái gì tình nghĩa huynh đệ, tại tử vong uy hiếp trước mặt đều thay đổi đến không đáng một đồng. Hắn hiện tại chỉ muốn thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng mà hắn mới vừa chạy ra hai bước, một thanh âm đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Hiện tại mới muốn chạy, không cảm thấy hơi trễ sao? Trương Ngũ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng hắn cách đó không xa, cái kia hắn một mực đang tìm kiếm chuột nhỏ chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó. Đó là một cái thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên, dáng người gầy yếu, khuôn mặt phổ thông. Là ngươi? Ngươi tên tiểu xuất sinh này? Trương Ngũ vừa sợ vừa giận, không chút nghi ngờ, đưa tay chính là một đạo pháp thuật hướng về Vương Lâm đánh tới. Nhưng mà hắn phát ra gai đất, giống như là một cái mềm nhũn, siêu siêu mèo mèo, còn không có bay đến một nửa, liền rơi trên mặt đất bùn đầu. Trong cơ thể hắn linh lực đã bị cái kia thực cốt hương ăn mòn 7-8 phần. Vương Lâm thậm chí đều chẳng muốn trốn. Hắn từng bước một, chậm rãi hướng về Trương Ngũ đi đến. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh từ mấy chục cây huyền thủy châm ngưng tụ mà thành, màu xanh mực băng nhận. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Trương Ngũ sợ, hắn là thật sợ. Hắn muốn lui về phía sau, lại phát hiện hai chân của mình đã không nghe sai khiến. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia giống như tử thần thiếu niên cách mình càng ngày càng gần. Nói cho ta, các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Vương Lâm ở trước mặt hắn ngoài ba bước, ngừng lại hỏi. Ngươi mơ tưởng? Từ ta trong miệng biết bất cứ chuyện gì? Trương Ngũ cắn răng, còn muốn mạnh miệng. Vương Lâm không có lại nói nhảm. Cổ tay hắn lắc một cái. Phốc phốc. Trôi này màu xanh mực băng nhận, nháy mắt liền đâm xuyên qua Trương Ngũ vai phải, đem hắn vững vàng đính tại sau lưng trên vách tường. A. Chương 31, độc phế lao cẩu. Chương 31, độc phế lao cẩu. Ta hỏi lần nữa. Vương Lâm mặt không hề cảm xúc, chậm rãi lại ngưng tụ ra một thanh giống nhau như đúc băng nhận. Nói, hoặc là chết. Ta nói, đừng giết ta. Trương Ngũ triệt để hỏng mất. Một bên là để hắn sống không bằng chết Hàn Độc, bên kia là cái ánh mắt kia so Hàn Độc càng băng lãnh thiếu niên. Hắn điểm này đáng thương trung thành, nháy mắt liền sụp đổ. Hắn hiện tại chỉ muốn sống sót. Chúng ta là Thanh Dương Phường Thị, người của Khương gia. Trương Ngũ há miệng run rẩy nói, mỗi nói một cái chữ, trong miệng đều toát ra sâm sâm bạch khí. Khương gia. Vương Lâm lông mày nhíu lại. Cái tên này, hắn có chút ấn tượng. Tựa như là Thanh Dương Phường Thị bên trong, một cái thực lực không tầm thường tu tiên gia tộc, nghe nói, trong tộc có một vị trúc cơ kỳ lão tổ tọa trấn. nói tiếp, vị kia là chúng ta Khương gia thiếu chủ, Khương Ngọc Dương. Trương Vũ không dám có chút che giấu, triệt để đồng dạng, đem chính mình biết tất cả đều nói đi ra. Thiếu chủ hắn, trời sinh thổ một song linh căn, là gia tộc hiếm có kỳ tài. Lần này, là thiếu chủ hắn lén lút từ trong nhà chạy ra, nói là muốn tới Hắc Phong Sơn mạch lịch luyện. Chúng ta là thông qua cái này mới tìm được nơi này. Trương Vũ khó khăn nâng lên một cái khác còn có thể ra tay, chỉ rơi tại một bên cái kia thanh đồng la bàn, thần linh bàn. Quả nhiên cùng chính mình đoán đồng dạng. Trong lòng Vương Lâm hiểu rõ, cái kia Khương Ngọc Dương, cái gì tu vi? Vương Lâm hỏi vấn đề quan tâm nhất. Luyện khí tầng 5. Trương Vũ do dự một chút, vẫn thành thật trả lời nói, luyện khí tầng 5. Vương Lâm ánh mắt ngưng lại. Không đúng, chính hắn thần thức, mặc dù chỉ có luyện khí 4 tầng, nhưng trải qua mấy lần liều mạng tranh đấu cùng kinh ngộ, nó cường độ vượt xa cùng giai. Liền xem như luyện khí tầng 6 tu sĩ, hắn cũng có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương linh lực ba động. Nhưng cái kia Cẩm Bảo thiếu niên, hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu, giống như một đoàn mê vụ. Đây cũng không phải là luyện khí tầng 5 có thể làm đến. Lão già này đang nói dối. Vương Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay chuôi thứ 2 huyền thủy nhận, không chút do dự lại lần nữa đâm ra. Phốc phốc. Băng nhận tinh chuẩn, đâm xuyên qua Trương Ngũ vai trái, đem hai tay của hắn đều gắt gao đính tại trên tường. A. Trương Ngũ lại lần nữa phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm, đau đến toàn thân kịch liệt co quắp. Xem ra, ngươi còn chưa đủ trung thực. Ta không có nói dối. Thiếu chủ hắn thật chỉ có luyện khí tầng 5. Trương Ngũ đau đến nước mắt nước mũi chảy ròng. Phải không? Vương Lâm cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, thứ 3 trôi huyền thủy nhận, tại lòng bàn tay của hắn, chậm rãi thành hình. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tu vi thật sự của hắn, đến cùng là bao nhiêu? Trên người hắn, có phải là mang theo cái gì có thể ẩn giấu tu vi pháp bảo? Vương Lâm lời nói, giống như trọng truy, hung hăng đập vào Trương Ngũ trong lòng. Hắn làm sao sẽ biết? Trương Ngũ cặp kia bởi vì kịch liệt đau nhức mà lồi ra trong mắt, nháy mắt tràn đầy sợ hãi. Ta nói, tại thứ 3 trôi huyền thủy nhận sắp đâm vào hắn đan điền mấy mắt, Trương Ngũ tâm lý phòng tuyến bị triệt để đánh tan. Thiếu chủ hắn, trên người hắn xác thực có một kiện tổ truyền pháp bảo, tên là Liễm Tức Ngọc, có thể ẩn tàng tu vi thật sự. Tu vi thật sự của hắn, hẳn là luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Đây cũng là ta trong lúc vô tình nhìn trộm đến. Trương Ngũ một hơi, đem tất cả bí mật đều run lên đi ra. Nói xong, cả người hắn cũng giống như mệt lả một dạng, từng ngụm thở hổn hển. Luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Vương Lâm tâm nặng một chút. Kết quả này, so hắn dự đoán còn biết bát hơn. Một cái luyện khí tầng 6 đỉnh phong, người mang trọng bảo, còn tâm cơ thâm trầm gia tộc thiếu chủ. Lại thêm bên ngoài còn có một cái không biết lúc nào sẽ tìm tới, trúc cơ kỳ lão tổ. Cái này phiền phức, lớn đi. Vương Lâm nhìn trước mắt cái này đã triệt để phế đi Trương Ngũ, ánh mắt lấp loé không yên. Giết hắn, rất đơn giản. Nhưng giết hắn về sau đâu? Chính mình liền muốn một mình đối mặt cái kia luyện khí tầng 6 đỉnh phong Khương Ngọc Dương. Mặc dù trong tay mình có không ít con bài chưa lật, nhưng cái này dưới đất mê cùng, dù sao cũng là chính mình nào, đối phương chỉ cần giữ vững mấy cái mấu chốt xuất khẩu, mình trở thành cá trong chậu. Liều mạng, tuyệt đối không phải thượng sách. Vương Lâm tính cách, từ trước đến nay không làm không có 9/9 nắm chắc sự tình. Một cái điên cuồng, nhưng lại tựa hồ là trước mắt duy nhất có thể làm được kế hoạch, tại trong đầu của hắn, chậm rãi thành hình. Mượn đao giết người. Không, chuẩn xác hơn nói, là đưa độc tới cửa. Vương Lâm nhìn xem Trương Ngũ, đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Trương Ngũ bị hắn cười đến trong lòng hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Muốn mạng sống sao? Vương Lâm hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nghĩ. Đương nhiên nghĩ. Trương Ngũ không chút nghĩ ngợi, liên tục gật đầu, giống gà con mổ thóc đồng dạng. Rất tốt. Vương Lâm nhẹ gật đầu, từ trong ngực lại móc ra một cái bình ngọc. Hắn mở ra nắp bình, từ bên trong đổ ra một viên đen như mực, tản ra một cỗ mùi hôi thối đan dược. Đem cái này ăn. Vương Lâm đem đan dược đưa tới Trương Ngũ bên miệng. Trương Ngũ nhìn xem viên kia xem xét liền không phải là vật gì tốt đan dược, dọa đến lắc đầu liên tục. Không, ta không ăn. Đây là vật gì? Độc dược. Vương Lâm lời ít mà ý nhiều. Cái gì? Trương Ngũ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngươi không phải nói muốn thả ta một con đường sống sao? Ta chỉ nói để ngươi mạng sống, không nói không cho ngươi hạ độc. Vương Lâm chậm rãi nói, viên này độc dược tên là Tam Nhật Đoạn Hồn Tán, tên như ý nghĩa, ăn hết về sau, nếu như không có ta độc môn giải dược, trong vòng 3 ngày, ngươi liền sẽ ngũ tạng lục phủ hóa thành nước huyết, thần tiên khó cứu. Ngươi cái này ma quỷ. Trương Ngũ tức giận đến toàn thân phát run, chửi ầm lên. Vương Lâm không hề bị lay động, chỉ là đem đan dược lại hướng bên miệng hắn đưa. Ăn, hoặc là chết ngay bây giờ. Trương Ngũ nhìn xem Vương Lâm cặp kia không mang mảy may tình cảm con mắt, hắn biết, đối phương không phải tại nói đùa. Hắn tuyệt vọng, hắn không muốn chết. Cho dù là uống rượu độc giải khát, hắn cũng muốn sống lâu 3 ngày. Hắn quát đủ, há miệng ra. Vương Lâm cong ngón đúng ra, viên tia Tam Nhật Đoạn Hồn Tán liền tinh chuẩn, xuất vào trong miệng của hắn, trượt vào trong bụng. Một cỗ băng lãnh, mang theo mùi hôi thối cảm giác, nháy mắt liền tại hắn trong dạ dày tan ra. "Tốt, hiện tại, chúng ta có thể đảm luận điều kiện." Vương Lâm thu hồi đính tại Trương Ngũ trên bả vai hai thanh huyền thủy nhận, lại lấy ra một viên khác đan dược, nhét vào trong miệng của hắn. "Đây là tạm thời áp chế trong cơ thể ngươi hàn độc cùng thực cốt hương độc tính giải dược, có thể để cho ngươi khôi phục năng lực hành động." Một dòng nước ấm từ trong bụng dâng lên, Trương Ngũ cảm giác chính mình người cứng ngắc, dần dần khôi phục chi giác. Cố kia sâu tận xương thủy hàn ý cũng biến mất không ít. Hắn hoạt động một chút đau nhức bả vai, nhìn xem Vương Lâm, ánh mắt phức tạp. Ngươi đến cùng muốn để ta làm cái gì? Rất đơn giản. Vương Lâm nhìn xem hắn, chậm rãi nói, hồi đến nhà ngươi thiếu chủ bên cạnh đi.
Cái gì?
Trương Vũ sửng sốt. Sau đó, nghĩ biện pháp, giết hắn.
Trương Vũ con ngươi, đột nhiên co rụt lại.
Ngươi điên.
Để ta đi ám sát thiếu chủ. Đây không phải là để ta đi chịu chết sao?
Thiếu chủ có thể là luyện khí tầng 6 đỉnh phong tu vi, trên thân còn có các loại bảo mệnh pháp bảo. Hắn một cái mới vừa từ quỷ môn quan bò về đến, thân chúng kịch độc phế nhân, lấy cái gì đi ám sát?
Ta không có để ngươi bây giờ liền động thủ.
Vương Lâm lắc đầu, ngươi có 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, tìm tới cơ hội, giết hắn. Sau đó, mang theo hắn túi trữ vật, tới đây tìm ta. Ta sẽ cho ngươi chân chính giải dược, từ đó về sau, ngươi trời cao biển rộng, muốn đi đâu thì đi đó. Nếu như ngươi làm không được, hoặc là nghĩ đuổi nghịch trò gian gì,
Vương Lâm ngừng lại.
Vậy ngươi sẽ chờ, rồi xuyên bụng nát đi.
Trương Vũ trên mặt một mảnh cho tàn.
Đây là một cái tử cục,
một cái căn bản không có lựa chọn tử cục.
Phản bội thiếu chủ là chết,
không phản bội cũng là chết.
Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?
Trương Vũ dây dội lấy, làm phản kháng cuối cùng. Bạn nhất ta giết thiếu chủ, ngươi lại không cho ta giải dược làm sao bây giờ?
Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta.
Vương Lâm lạnh lùng đánh gãy hắn, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn.
Một là đi cược một cái bạn nhất, cược ta sẽ giữ đúng hứa hẹn.
Hai là chết ngay bây giờ tại chỗ này.
Chính ngươi tuyển.
Vương Lâm nói xong, liền không để ý đến hắn nữa, quay người liền muốn rời khỏi.
Chờ một chút.
Trương Vũ đội vàng gọi hắn lại.
Hắn không được chọn.
Ta
đáp ứng ngươi.
Hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, cả người phảng phất bị rút khô tất cả khí lực.
Rất tốt.
Ghi nhớ, ngươi thời gian không nhiều lắm.
Nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền hoàn toàn biến mất tại hắc ám thông đạo bên trong.
Chương 32, Hủ Linh Đan hiển uy. Chương 32, Hủ Linh Đan hiển uy. Trong lòng Trương Vũ xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không phản bội thiếu chủ.
Chờ một chút. Viên đan dược này cầm.
Trương Vũ xoay người, vô ý thức tiếp nhận.
Đan dược toàn thân đen nhánh, mặt ngoài thô ráp.
Đây là một cái độc đan, ngươi biết phải làm sao a?
Trương Vũ tay run một cái, kém chút không tiếp được.
Vương Lâm cũng không quay đầu lại đi,
lưu lại Trương Vũ đẩy mặt phiền muộn.
Đường rẽ chỗ sâu trong bóng tối, Vương Lâm không lúc đích.
Tiểu Hắc tầm mắt ở trong đầu hắn rõ ràng trải rộng ra, đem trong thạch thất tất cả mảy may tất hiện mà hiện lên tại trước mắt hắn.
Viên kia độc đan, bất quá là nguy trang, ý không ở trong lời.
Nếu là lão giả kia thức thời, nghĩ biện pháp để Khương Ngọc Dương uống vào, không đánh mà thắng.
Nếu là phản bội,
Vương Lâm cười lạnh một tiếng.
Đến mức buông tha lão giả,
còn cho hắn giải dược.
Vương Lâm im lặng khẽ động một chút gò má.
Ngu xuẩn mới sẽ làm như vậy.
Lão chó già kia mệnh, từ hắn gật đầu đáp ứng hợp tác một khắc kia trở đi, liền đã không thuộc về chính hắn.
Vương Lâm sở dĩ phí thời gian lâu như vậy, bồi tiếp lao chó giả kia diễn tình cảnh như vậy vở kịch, là chính là để con chó này cam tâm tình nguyện đem ngụm này ngâm đầy kịch độc đao, tự tay đưa tới cái kia họ Khương trước mặt thiếu chủ.
Tam nhật đoạn hồn tán.
A, thuận miệng soạn bậy danh tự mà thôi.
Hắn tự tay đút vào cái kia lão cẩu trong bụng, là hắn hao phí vô số tâm huyết, dùng thiết bị ngạc yêu đan luyện chế ra một viên hủ linh đan.
Về phần tại sao ngay lập tức không có phát tác,
tự nhiên là Vương Lâm cho an viên thứ hai viên thuốc, có thể ngắn ngủi ngăn chặn hủ linh đan độc tính.
Thời gian sao?
Nhiều nhất một khắc đồng hồ.
Bên kia.
Dưới mặt đất trong thạch thất, Khương Ngọc Dương đang ngồi ở Vương Lâm Lâm thời đi trên băng ghế đá, ngón tay phong dài, không có thử một cái, nhẹ nhàng đập bàn đá mặt bàn.
Tấm kia âm nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ đã treo lên mấy phần rõ ràng không kiên nhẫn.
Cái này lại phá vừa thối hang chuột, hắn thật sự là một khắc cũng không muốn chờ lâu.
Hai cái phế vật điểm tâm, đi xuống bắt một cái luyện khí 4 tầng con chuột con, cũng có thể lệ mề lâu như vậy.
Hắn vừa dứt lời, thông đạo chỗ sâu, một trận thất tha thất thểu tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển tới.
Khương Ngọc Dương mừng rỡ, từ trên băng ghế đá đứng lên.
Trở về.
Lời còn chưa dứt, một cái chật vật không chịu nổi thân ảnh lộn nhào từ hắc ám trong thông đạo bật ra, phù phù một tiếng, té nhào vào trên mặt đất.
Là Trương Vũ.
Trương Vũ vừa ngẩng đầu, thấy được đứng tại cách đó không xa Khương Ngọc Dương, cả trương mặt mo đều vặn mèo, giống như là nhìn thấy chúa cứu thế đồng dạng, kêu khóc bắt tay vào làm chân cùng sử dụng bỏ qua, một cái gắt gao ôm lấy Khương Ngọc Dương bắt đuổi.
Thiếu chủ
cứu ta a.
Khương Ngọc Dương chán ghét nhíu nhíu mày lại, bản năng nghĩ một chân đem cái này vừa dơ vừa thối lao nô mới cho đá văng ra, nhưng nhìn thấy hắn bộ kia thê thảm dáng dấp, hay là cố nén.
Chuyện gì xảy ra?
Chỉ một mình ngươi trở về.
Lý Tam đâu?
Hắn nhìn xem Trương Vũ vết thương chẳng chịt, nguyên bản chỉnh tề áo bào xám vỡ vụn không chịu nổi, dính đầy vết máu cùng bùn đất bộ dạng, trong lòng một cô vô danh hỏa nhảy liền bốc lên.
Lý Tam hắn?
Hắn chết.
Trương Vũ tiếng khóc đống nhiên dừng lại, đó lấy giống như là muốn đem tất cả ủy khuất cùng sợ hãi đều phát tiết ra ngoài đồng dạng, gào đến càng hung.
Cái gì?
Khương Ngọc Dương sắc mặt nháy mắt chìm xuống dưới, chết như thế nào?
Là cái kia tiểu xuất sinh.
Cái kia tiểu xuất sinh ở trong đường hầm hiện đầy các loại ác độc cả bấy.
Trương Vũ nước mắt nước mũi dán một mặt, bắt đầu bừa bãi, đem chính mình đã sớm bố trí tốt bộ kia giải thích, lẫn vào máu cùng nước mắt, toàn bộ đều đổ ra.
Tại sự miêu tả của hắn bên trong, Vương Lâm thành một cái giả hoạt như hổ, ngoan độc như rắn tuyệt thế hung nhân, mà Lý Tam chết cũng hoàn toàn quy tội đối phương tầng tầng lớp lớp ác độc cả bấy. Đến mức chính hắn, thì là tại cùng cái kia hung nhân huyết chiến 300 hiệp về sau, liều mạng bản thân bị trọng thương, mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng.
Cái kia chuột nhỏ đâu?
Chạy.
Khương Ngọc Dương nghe xong hắn khóc lóc kể lể, khuôn mặt âm trầm đến cơ hồ có thể vắt ra nước tới.
Chạy.
Chạy.
Trương Vũ một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên dùng sức gật đầu,
tiểu xúc sinh kia rất giàu hạn, cái này dưới đất bị hắn đào đến bốn phương thông suốt, hình như có mấy cái khác biệt xuất khẩu. Thuộc hạ liều chết làm hắn bị thương nặng, nhưng hắn hay là từ một cái khác đầu chúng ta không biết trong mật đạo trốn. Phế vật, phế vật từ đầu đến chân. Khương Ngọc Dương lửa giận trong lồng ngực, cuối cùng rốt cuộc áp chế không nổi, một chân liền đem còn ôm hắn bắp đùi Trương Ngũ hung hăng đạp đi ra. Hai cái luyện khí tầng 6, để một cái luyện khí 4 tầng mắt con đùa bỡn xoay quanh, còn chết một cái. Ta Khương ra mặt, đều để các ngươi hai cái này lão cẩu ném sạch. Thiếu chủ bất giận. Thiếu chủ bất giận a. Trương Ngũ bị đạp tại trên mặt đất lăn hai vòng, cũng không đoái hoài tới ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, đội vàng lại nằm ở trên mặt đất, phanh 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 cuốn quýt giật đầu. Tiểu xuất sinh kia mặc dù là chạy, có thể thuộc hạ. Thuộc hạ từ hắn chỗ ấy, lấy được một vật. Hắn một bên nói, một bên luống cuống tay chân từ chính mình cái kia rách mướp trong ngực, móc ra một viên đen không lưu đâu đan hoàn, dùng hết khí lực toàn thân, thật cao nâng quá đỉnh đầu. Thiếu chủ mời xem. Đây là tiểu xuất sinh kia tại chạy trốn phía trước, ném về thuộc hạ độc đan. May mắn thuộc hạ trốn nhanh, mới không có trúng chiêu. Ồ. Khương Ngọc Dương ánh mắt cuối cùng rơi vào Trương Ngũ giơ cao khỏi đỉnh đầu viên kia màu đen đan hoàn bên trên. Hắn chậm rãi đi tới, dùng hai ngón tay vê lên viên kia đan hoàn, góp đến trước mắt. Đan dược toàn thân đen nhánh, mặt ngoài thô ráp vô cùng, còn tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối, thấy thế nào đều giống như lung tung bóp ra đến ba không mặt hàng. Có thể Khương Ngọc Dương, nhưng từ thứ này phía trên, ngửi được một cỗ không giống bình thường khí tức nguy hiểm. Hắn đem đan dược góp đến dưới mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái. Ân, yêu đan, còn có hắc quả phụ chu nọc độc. Khương Ngọc Dương trên mặt hiện ra một vẻ nghiền ngẫm. Lần này tự mình chạy ra, tựa hồ cũng không phải nhảm chán như vậy. Ngươi coi như có chút tác dụng. Hắn nhẹ nhàng đối với trên mặt đất dập đầu không chỉ Trương Ngũ nói một câu, được rồi, xem tại ngươi mang về như thế cái thú vị đồ chơi phân thượng, Lý Tam chết, ta trước hết không so đo với ngươi. Đa tạ thiếu chủ. Đa tạ thiếu chủ ân không giết. Trương Ngũ như được đại xá, kích động đến cuốn quýt dập đầu, chán đều tại cứng rắn mặt đất nham thạch bên trên đập ra máu. Hắn thành công, chỉ cần có thể một lần nữa lấy được thiếu chủ tín nhiệm, hắn liền có cơ hội sống sót. Đồ lúc bắt lấy cái kia tiểu xuất sinh, ép hỏi ra giải dược, nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết. Hắn không có thấy được, Khương Ngọc Dương rủ xuống tầm mắt, cặp kia âm nhu con mắt bên trong, một vệt băng lánh sắc cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Một đầu đã không có tác dụng, còn mất hết chủ nhân mặt mũi lao cầu, cũng không có lại tiếp tục còn sống cần phải. Nhưng mà, liền tại Khương Ngọc Dương chuẩn bị tiện tay chấm dứt tên phế vật này, thanh lý môn hộ thời điểm, cái kia chính nằm dạp trên mặt đất, liều mạng dập đầu chân ngũ, thân thể đột nhiên cứng đờ. Ôi ôi, cả người hắn không có dấu hiệu nào kịch liệt co quắp. Thiếu chủ, cứu, cứu ta. Hắn khó khăn vươn tay, muốn đi bắt Khương Ngọc Dương ống quần, trên mặt viết đầy không thể nào hiểu được hoảng sợ cùng mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu xuất sinh kia không phải nói, độc này muốn 3 ngày sau đó mới sẽ phát tác sao? Vì cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng vĩnh viễn đều không cần suy nghĩ minh bạch. Phốc phốc. Màu tím đen đặc dính chất lỏng, xen lẫn vô số nhỏ bé, nhúc nhích mầm thịt, đột nhiên từ hai mắt của hắn miệng mũi bên trong phun ra ngoài. Hắn trần trụi tại bên ngoài làn da, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc nổi bóng, thối giữa, cả người tựa như một khối bị ném vào trong chảo nóng hoàng du, đang nhanh chóng hòa tan. Bất quá ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ, liền tại Khương Ngọc Dương trước mắt, biến thành một bãi không ngừng ngọ ngoại, tản ra trùng thiên hôi thối màu đen bùn nước. Khương Ngọc Dương con ngươi đột nhiên co bảo, vô ý thức lui về sau hai bước, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Cái này, đây là cái gì tà môn ma đạo? Hắn lời còn chưa dứt, bãi kia tại trên mặt đất không ngừng bong bóng, phát ra ừ ngực tiếng vang nước đen, đột nhiên kịch liệt bành trướng. Sau đó, ở vang nổ tung. Oeng, nổ tung huyết thủy, hóa thành một đoàn đậm đến tan không ra, màu tím đen kịch độc xương mù dày đặc, tại trong mấy mắt, liền lấp kín toàn bộ thạch thất. Không tốt, là xương độc. Khương Ngọc Dương cực kỳ hoảng sợ, lập tức nín hơi, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, tính toán tại thân thể mặt ngoài, tạo ra một đạo hộ thể linh quang. Thế nhưng, một cái kia độc vụ quyết tán tốc độ vượt xa khỏi phản ứng của hắn. Trên người hắn kiện kia từ băng tầm tơ dệt thành, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương lộng lẫy cầm bảo, mới vừa vặn đụng một cái đến cái kia quỷ dị xương độc, liền phát ra một trận suy 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 chói hai tiếng vang, liền nửa cái hô hấp cũng chưa tới, liền bị ăn mòn hầu như không còn, hóa thành đầy trời cho bụi, phiêu tán ra. Không có áo bào ngăn trở, cái kia độc vụ chí mạng trực tiếp liền nhào tới hắn trắng nón làn da như ngọc. Đáng chết. Khương Ngọc Dương giận mắng một tiếng, một cú kịch liệt vô cùng đâm nhói cảm giác đã theo làn da mặt ngoài truyền đến. Trong tay một cái khác cái độc đan trong lúc bất chi bất giác lăn xuống đến nơi hẻo lánh bên trong. Chương 33, luyện khí tầng 7 đại lao. Chương 33, luyện khí tầng 7 đại lao đang chết. Trong lòng Khương Ngọc Dương hoảng hốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia chuột nhỏ chân chính sát chiêu, vậy mà không phải cái gì cả bẫy, cũng không phải cái gì đánh lén, mà là cái này đã chết, bị hắn trở thành phế vật nô tài. Từ đầu tới đuôi, chính mình cũng bị cái kia tiểu quỷ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trương Ngũ không phải thích khách, hắn là một cái bị tỉ mỉ đóng gói qua, tự động đưa tới cửa, chí mạng đạt độc. Chúng kế, Khương Ngọc Dương chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Sống chết trước mắt, hắn rốt cuộc không để ý tới ẩn giấu thực lực. Vâng, một cỗ xa so với luyện khí tầng 6 đỉnh phong, muốn bằng bạn, còn tinh khiết hơn linh lực, từ trong cơ thể hắn ẩm vang bộc phát. Luyện khí tầng 7. Cái này, mới là hắn tu vi chân chính. Nhưng mà, liền xem như luyện khí hậu kỳ hộ thể linh quang, tại cái kia tính ăn mòn kinh người xương độc trước mặt, cũng như giấy đồng dạng, bị cực nhanh ăn mòn, tan rã. Ông, liền tại xương độc sắp muốn tiếp xúc đến hắn làn da nháy mắt. bộ ngực hắn chỗ, một khối thiếp thân đeo, điêu khắc phức tạp hoa văn ngọc, đột nhiên bộc phát ra một trận lưu hỏa mà óng ánh bạch quang. Bạch quang tạo thành một quả trứng vỏ hình dáng vòng bảo hộ, đem cả người hắn đều cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Xuy 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 xuy, màu tím đen xương độc đâm vào vòng bảo vệ màu trắng bên trên, phát ra một trận rợn người tiếng hụ thực, cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm mảy may. Hô, Khương Ngọc Dương nhìn xem đem chính mình một mực bảo vệ hộ thân ngọc bội thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Khối này hộ thân ngọc bội là trong tộc lão tổ, tại hắn lúc sinh ra đời, tự tay vì hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo, có thể ngăn cản trúc cơ kỳ trở xuống ba lần đòn công kích chí mạng, là hắn lớn nhất bảo mệnh con bài chưa lật. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà tại nơi này dùng hết một lần, vô cùng nhục nhã. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Hán Khương Ngọc Dương, đường đường Khương gia thiếu chủ, lại bị một cái liền mặt cũng chưa thấy qua, luyện khí 4 tầng tiểu quỷ, dồn đến chật vật như thế hoàn cảnh. Tiểu xuất sinh, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khương Ngọc Dương tức giận đến toàn thân phát run, tấm kia âm nhu mặt, bởi vì phẫn nộ mà thay đổi đến có chút bặm mẻo. Hắn hai mắt đỏ thẫm, thần thức giống như nước thủy triều, hướng về bốn phía điên cuồng quét tới, muốn đem cái kia đáng chết tiểu quỷ từ dưới nền đất bắt tới. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác tiết hầu ngọt ngọt. Phúc. Một ngụm máu đen đông nhiên từ trong miệng hắn phun ra ngoài, vẩy vào trước người vòng bảo vệ màu trắng bên trên. Hắn hút vào khí độc. Mặc dù vừa rồi hắn phản ứng cực nhanh, ngay lập tức liền nín thở, nhưng cái kia độc vụ bộc phát đến thực tế quá đột ngột, quá nồng nặc, hắn hay là không thể tránh khỏi, hút vào một tia. Một cỗ tê dại, cảm giác vô lực, nháy mắt liền chuyển khắp hắn toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy trong đan điền linh lực giống như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng, vận chuyển lại, tối nghĩa vô cùng. Thật là bá đạo độc. Khương Ngọc Dương sắc mặt lại biến. Hắn vội vàng từ trong túi trữ vật, lấy ra một viên màu xanh biết giải độc đan, không chút nghĩ ngợi, liền nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa thành một cỗ mát mẻ dòng suối, chảy khắp toàn thân. Cỗ kia tê liệt cảm giác vô lực, cái này mới hơi làm dịu một chút. Nhưng hắn biết, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Loại này đặc biệt nhằm vào tu sĩ linh lực kỳ độc, phổ thông giải độc đan, căn bản là không có cách trừ tận gốc. Nhất định phải nhanh rời đi cái địa phương quỷ quái này, tìm địa phương an toàn, vận công bất động. Khương Ngọc Dương cưỡng chế sát ý trong lòng cùng lửa giận, nhìn thoáng qua xung quanh vẫn như cũ nồng đậm xương độc, không có lại do dự, quay người liền hướng về lúc đến đường, vọt tới. Nhưng mà, hắn mới vừa chạy ra hai bước, một đạo thân ảnh gầy yếu, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động ngăn tại hắn trước mặt. Chính là Vương Lâm. Muốn đi? Vương Lâm nhìn trước mắt cái này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu, bị một cái lồng ánh sáng màu trắng bảo hộ lấy thiếu niên. Không hổ là trúc cơ gia tộc thiếu chủ, vốn liếng chính là dày. Liên hủ linh đan đều không đánh chết ngươi. Tiểu xuất sinh, ngươi cuối cùng chịu đi ra. Khương Ngọc Dương nhìn thấy Vương Lâm, cặp kia âm nhu trong mắt, nháy mắt liền bắn ra ngập trời hận ý cùng sát cơ. Hắn không nói hai lời, đưa tay chính là một đạo pháp quyết, Mục Lao thuật. Oanh! Mấy chục cây lớn bằng cánh tay, cứng cỏi dây leo, đột nhiên từ Vương Lâm dưới chân mặt đất, phá đất mà lên, giống như rắn độc, hướng về hắn, điên cuồng quấn quanh mà đi. Tốc độ nhanh chóng, xa không phải phía trước hai người hộ vệ kia có thể so với. Huyền thủy nhận, một đạo màu lam thủy nhận bèn bèn quấy nhiễu một lát, liền bị đánh tan. Vương Lâm sắc mặt ngưng lại, không chút nghi ngờ, dưới chân bỗng nhiên một điểm, hướng về sau bay ra mấy mét, hiểm lại càng hiểm, né tránh đằng mạn chuyển nhiễu. Phản ứng cũng thật là nhanh. Khương Ngọc Dương cười lạnh một tiếng, hai tay lại lần nữa bấm niệm pháp quyết. Địa thứ liên hoàn. Xuy, xuy, xuy. Vương Lâm vừa vặn đặt chân địa phương, mặt đất đột nhiên không có dấu hiệu nào, toát ra mấy chục cây bén nhọn vô cùng gai đất. Những này gai đất, một cái tiếp lấy một cái, liên miên bất tuyệt, phong kín hắn tất cả đường lui. Thủ mục song linh căn. Đây chính là song linh căn tu sĩ chỗ kinh khủng. Hai loại thuộc tính pháp thuật dính liền đến tiên ý vô phùng, để người khó lòng phòng bị. Vương Lâm trong lòng nghiêm nghị, nhưng hắn trên mặt lại không có mảy may bối rối. Dưới chân hắn lại lần nữa sáng lên một mảnh yếu ớt hào quang màu vàng đất. Chi hoan thuật, những cái kia điên cuồng lớn lên gai đất, tốc độ đống nhiên chỉ trệ. Chính là cái này lỗ hổng. Vương Lâm thân hình nhún xuống, giống như con báo, từ gai đất khe hở bên trong hiểm lại càng hiểm xuyên qua. A, Khương Ngọc Dương kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng sẽ thuộc tính pháp thuật, mà còn xem ra hay là một loại hắn chưa từng thấy qua. Có thể chỉ trệ đối thủ pháp thuật quỷ dị pháp thuật. Ngươi cũng là thổ thuộc tính linh căn. Không, không đúng, ngươi vừa rồi dùng rõ ràng là thủy thuộc tính pháp thuật. Hôn tạp linh khí thuộc tính, ngũ hành ngụy linh căn. Khương Ngọc Dương nháy mắt liền phản ứng lại, trên mặt biểu lộ thay đổi đến càng thêm đặc sắc. Một cái ngũ hành ngụy linh căn tuổi mục, không chỉ có thể đem hắn hai cái luyện khí tầng 6 đỉnh phong hộ vệ đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn có thể đem hắn cái này luyện khí tầng 7 thiên tài bước đến chật vật như thế hoàn cảnh. Cái này nói ra, ai mà tin? Bí mật trên người của ngươi, so ta tưởng tượng còn nhiều hơn a. Khương Ngọc Dương ánh mắt càng thêm lửa nóng, hắn muốn bắt sống tiểu tử này. Sau đó, dùng hết tất cả thủ đoạn, đem trên người hắn tất cả bí mật đều cho đào ra. Vật nhỏ, đừng vùng vẫy. Khương Ngọc Dương trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngoan ngoãn, thúc thủ chịu trói. Bản tiểu chủ có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thời. Hắn từng bước một hướng về Vương Lâm tới gần. Trên người hắn vòng bảo vệ màu trắng, mặc dù tia sáng ảm đạm không ít, nhưng vẫn như cũ cứng chắc. Độc tố trong cơ thể của hắn, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ, nhưng đã không ảnh hưởng hắn thi triển pháp thuật. Hắn thấy trận này trò chơi đã kết thúc. Cái kia nhảy nhót tương bừng chỗ nhỏ, đã không đường có thể trốn. Nhưng mà, Vương Lâm nhìn xem hắn, trên mặt cũng lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi đã thắng chắc? Không phải vậy đâu. Khương Ngọc Dương hỏi lại. Ha ha. Vương Lâm cười. Vậy ngươi có biết hay không, độc ta còn có. Nói xong, hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một viên đen không lưu đâu, chỉ có lớn chừng ngón cái, thoạt nhìn không chút nào thu hút đang dược. Hủ Linh Đan. Khương Ngọc Dương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn nhận ra thứ này. Cái này không phải liền là vừa rồi Trương Ngũ đưa cho hắn nhìn viên kia độc đan sao? Ngươi cho rằng chiêu số giống vậy, đối bản thiếu chủ còn hữu dụng sao? Khương Ngọc Dương cười lạnh, đầy mặt khinh thường. Trên người hắn khối này hộ thân ngọc bội, có thể là liền trúc cơ kỳ công kích đều có thể ngăn lại. Chỉ là luyện khí kỳ độc đan, có thể làm gì hắn? Có hữu dụng hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Vương Lâm lời còn chưa dứt, cổ tay bỗng nhiên run lên. Hủ Linh Đan hóa thành tia chớp màu đen, hướng về Khương Ngọc Dương bắn tới. Khương Ngọc Dương biến sắc, không chút nghi ngờ, lập tức liền muốn thôi động pháp thuật ngăn cản. Nhưng Vương Lâm mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn. Viên kia Hủ Linh Đan đang bay đến nơi hẻo lánh, cùng một viên khác Hủ Linh Đan cùng nhau ầm vang nổ tung. Veng, veng, veng. Màu tím đen mây độc nháy mắt liền tại lối đi hẹp bên trong bộc phát ra, đem Khương Ngọc Dương xung quanh tất cả không gian đều đóng chặt hoàn toàn. Không tốt. Khương Ngọc Dương vong hồn đại mạo. Đối phương căn bản là không có trông chờ độc đan này có thể trực tiếp tổn thương đến hắn. Đối phương muốn là độc đan này bạo tạc về sau, sinh ra có thể ăn mòn tất cả kịch độc linh khí. Hắn muốn cứ thế mà tiêu hao ánh sáng chính mình hộ thân ngọc bội năng lượng. Tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Khương Ngọc Dương tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương vậy mà lại dùng loại này đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 người điên đấu pháp. Viên này độc đan uy lực nổ tung, gần như đem toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đều cho chất đầy. Chính hắn mặc dù có hộ thân ngọc bội, có thể tạm thời không ngại. Nhưng cái kia tiểu quỷ, chính hắn đâu? Hắn liền không sợ bị chính mình độc cho hạ độc chết sao? Khương Ngọc Dương không nghĩ ra. Nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ. Cái kia ba đám màu tím đen mây độc đã triệt để dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một mảnh lan lộn, tản ra khí tức tử vong kịch độc phong bạo, điên cuồng hướng về hắn hộ thân vòng bảo hộ an mòn mà đến. Suy 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 suy, cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng vòng bảo vệ màu trắng, tại cái này cỗ so trước đó thi bạo còn kinh khủng hơn gấp 10 kịch độc phong bạo trước mặt, liền như là dưới ánh nắng chói chang băng tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh tăng dã, ảm đạm. Vòng bảo hộ mặt ngoài bạch quang điên cuồng lóe ra, phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng long long âm thanh. Nhiều nhất còn có thể chống đỡ 10 cái hô hấp. Khương Ngọc Dương tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn nghĩ lao ra, nhưng xung quanh tất cả đều là lăn lộn xương độc, căn bản là không đường có thể đi. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết tại cái này địa phương quỷ quái? Không, ta Khương Ngọc Dương là thiên kiêu chi tử, ta còn muốn trúc cơ, còn muốn kết đan, còn muốn trở thành nhân thượng chi nhân. Ta làm sao có thể chết tại cái này sao một cái không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái? Chết tại một cái liền danh tự cũng không biết tiểu quỷ trong tay. Một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng cầu sinh dục vọng từ đáy lòng của hắn điên cuồng tuôn ra tới. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun tại ngực hộ thân trên ngọc bội. Ông, khối kia vốn đã ảm đạm vô quang ngọc bội, tại hấp thu máu tươi của hắn về sau, đông nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Tầng kia sắp vỡ vụn vòng bảo vệ màu trắng, nháy mắt liền một lần nữa thay đổi đến ngưng thực, nặng nề. Thậm chí, so trước đó, còn phải mạnh hơn 3 phần. Cho ta phá. Khương Ngọc Dương hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại. Hắn vậy mà nghĩ bằng vào hộ thân ngọc bội trong chớp nhoáng này bộc phát uy năng, cứ thế mà từ mảnh này kịch độc trong gió lốc giết ra một đường máu. Chương 34, công thủ dịch hình. Chương 34, công thủ dịch hình. Một thân ảnh quỳ một chân trên đất, ngực kịch liệt chập trùng. Khương Ngọc Dương, hắn còn sống, nhưng cũng liền thừa lại một hơi. Khối kia hộ thân ngọc bội nát, triệt để nát, biến thành đầy đất một phấn. Hắn trên gương mặt kia bò đầy màu tím đen tơ máu, từng cây nô lên, vặn mèo thành dữ tợn đường vân. Linh lực trong cơ thể loạn thành một bầy, đừng nói thi pháp, đứng lên cũng không nổi. Khu cụ, hắn cục, mỗi cục một lần liền phun ra một ngụm máu đen, bên trong còn kẹp lấy nội tạng mảnh vỡ. Hắn ngẩng đầu, con mắt gắt gao đính tại trên thân Vương Lâm. Ngươi đến cùng là ai? Hắn không nghĩ ra, thật không nghĩ ra. Luyện khí tầng 7, trên thân treo đầy bảo bối, làm sao lại thua? Bại bởi một cái ngũ hành ngụy linh căn phế vật, một cái luyện khí 4 tầng tiểu quỷ, một cái ngươi không chọc nổi người. Vương Lâm đi tới, từng bước một, tiếng bước chân ở trong đường hầm quanh quẩn. Hắn đứng tại Khương Ngọc Dương trước mặt, cúi đầu nhìn hắn. Hiện tại đến phiên ta hỏi, trên người ngươi còn có hay không cái khác vật bảo mệnh? Ví dụ như, ngươi chết, nhà ngươi lão tổ có thể hay không lập tức biết? Vương Lâm hỏi đến trực tiếp. Vấn đề này quyết định hắn tiếp xuống làm sao bây giờ, cũng quyết định hắn có thể hay không sống. Khương Ngọc Dương nhìn xem hắn, đột nhiên cười, cười đến rất khó coi, lại là tự dễ ước, lại là điên cuồng. Ha ha, ha ha ha, ngươi muốn giết ta, ngươi giết không được. Trên người ta, khu cụ, có ra ra ta chồng hồn hỏa ấn ta chết, hắn lập tức liền biết. Đến lúc đó hắn sẽ đuổi tới chân trời góc biển, đem ngươi nghiền xương thành tro. Cho nên, ngươi không dám giết ta, đúng hay không? Khương Ngọc Dương nhìn chằm chằm Vương Lâm, nghĩ từ trên mặt hắn nhìn thấy sợ hãi, nhìn thấy do dự. Thế nhưng không có. Vương Lâm trên mặt cái gì cũng không có. Phải không? Vương Lâm ngồi xổm xuống, cùng Khương Ngọc Dương nhìn thẳng. Ngươi nói, ta tin. Đại gia tộc tử đệ, trên thân không mang mấy tấm bảo mệnh con bài chưa lật mới kỳ quái. Bất quá. Vương Lâm khỏe miệng đột nhiên kéo ra một cái đường cong. Ai nói ta nhất định muốn giết ngươi? Khương Ngọc Dương sửng sốt. Không giết ta. Vậy ngươi? Ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản. Vương Lâm đưa tay, nắm Khương Ngọc Dương cái cằm, ép buộc hắn ngẩng đầu. "Ta muốn phế ngươi." Vừa dứt lời, Vương Lâm một cái tay khác động, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, thẳng tắp đâm về Khương Ngọc Dương bụng dưới. "Đan điền." "Không, ngươi dám?" Khương Ngọc Dương con ngươi bỗng nhiên phóng to. "Phế bỏ đan điền, so giết hắn còn hung ác." Hắn muốn động, muốn tránh, thế nhưng không động được, độc vào tới quá sâu, toàn thân mềm đến cùng mị sợi đồng dạng. Hắn chỉ có thể nhìn cái kia hai ngón tay càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhưng mà, liền tại Vương Lâm ngón tay sắp đụng phải làn da thời điểm, biến cố đến rồi. Vương Lâm ngón tay đụng phải một bức tường, nhìn không thấy tường. Một cỗ lực lượng từ Khương Ngọc Dương thể nội bạo phát đi ra, nhu hòa, thế nhưng mênh mông đến dọa người. Oeng! Vương Lâm cả người bị đánh bay, đâm vào trên tường. Phốc! Hắn phun ra một đốm máu, ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Hắn chống đỡ tường đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ngọc Dương. Trên thân Khương Ngọc Dương nhiều hơn một cái đồ vật, mỏng như cánh ve, tản ra thất thải quang mang nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp bên trên linh khí lưu chuyển, phù văn lập lòe, xem xét liền không phải là phàm phẩm. Cố kia đánh bay hắn lực lượng, chính là từ cái này nhuyễn giáp đi lên. Cái này, đây là pháp bảo. Vương Lâm tâm chìm đến đáy. Pháp khí cùng pháp bảo, kém một chữ, cách biệt một trời. Pháp khí là luyện khí kỳ dùng, pháp bảo là trúc cơ kỳ trở lên đại năng mới có thể luyện chế cùng điều động đồ vật. Hắn không nghĩ tới, trên người đối phương còn có một cái pháp bảo cấp nhuyễn giáp. Thế thì còn đánh như thế nào? Đây chính là một cái di động sát rùa đen. Khu khu. Ha ha. Khương Ngọc Dương nhìn xem Vương Lâm biểu lộ, lại cười. Tiểu xuất sinh. Không nghĩ tới a. Ta cái này thất thải vũ y thì có thể là pháp bảo thượng phẩm. Đừng nói là ngươi, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng trong thời gian ngắn không gây thương tổn được ta. Ta nói, ngươi giết không được ta. Hắn dây rủi lấy đứng lên. Mặc dù hay là suy yếu, nhưng kiện kia thất thải vũ y đi tản ra tia sáng ngay tại tầm bộ thân thể của hắn, chữa trị thương thế của hắn. Theo tốc độ này, không gian nửa cách giờ, hắn liền có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực. Đến lúc đó, chết chính là cái kia tiểu xuất sinh. Thất thải vũ y thuộc về bị động phòng ngự pháp bảo, lấy Khương Ngọc Dương tu vi, nguyên bản không cách nào chống đỡ pháp bảo tiêu hao. Nếu không phải ra hắn, cho thất thải vũ y xung qua có thể, lại thêm bí pháp luyện hóa, Khương Ngọc Dương liền mặc vào đều ngồi không được. Cho dù như vậy, chỉ có nguy cấp nhất thời khắc mới sẽ phát động. Vương Lâm nhìn xem hắn, sắc mặt thay đổi liên tục. Đối phương thực sự nói thật, có pháp bảo hộ thân, công kích của mình đều thành trò cười. Làm sao bây giờ? Thả hắn đi. Không được, tuyệt đối không được. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Đạo lý này hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vương Lâm trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Tất nhiên pháp thuật công kích không có hiệu quả, vậy liền thử xem cái khác. Hắn bỗng nhiên vỗ một cái túi trữ vật, một nắm đấm lớn nhỏ bọ cánh cứng màu đen xuất hiện trong tay hắn. Truy tung cổ, tiểu hắc, đi. Vương Lâm khẽ quát một tiếng. Tiểu hắc hóa thành tia chớp màu đen, hướng Khương Ngọc Dương vọt tới. Khương Ngọc Dương nhìn thấy cái kia giáp trùng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra khinh thường. Một cái cổ trùng cũng muốn phá vỡ ta thất thải vũ y. Nam mơ. Hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chuẩn bị nhìn cái này côn trùng làm sao đâm chết tại pháp bảo của hắn bên trên. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Tiểu hắc tốc độ nhanh đến cực hạn. Tại u ám trong thông đạo chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đinh. Tiểu hắc vỗ cánh bay lên, ở giữa không trung vạch qua một đường vòng cung, hướng hắn đánh tới. Lần này, mục tiêu của nó không phải giáp ngực, là mặt của hắn. Tự tìm cái chết. Khương Ngọc Dương vừa sợ vừa giận, đưa tay chính là một bàn tay, hướng tiểu hắc vỗ qua. Thế nhưng tiểu hắc quá nhỏ, quá linh hoạt. Nó ở giữa không trung một cái đột nhiên thay đổi, nhẹ nhõm né tránh Khương Ngọc Dương bàn tay, sau đó gắt gao dán tại hắn trên mặt. Băng lãnh, cứng rắn xúc cảm từ gò má truyền đến. Khương Ngọc Dương dọa đến hồn đều nhanh mất rồi. Hắn điên cuồng dùng tay đi đập, đi bắt, muốn đem cái này đáng chết côn trùng từ trên mặt mình làm đi xuống. Nhưng tiểu hắc giáp xác, bóng loáng vô cùng, sáu cái chân nhỏ, càng là giống dài giáp hút một dạng, gắt gao hút trên mặt của hắn mặc hắn làm sao dày vò, đều không nhúc nhích tí nào. A a a, cút ngay cho ta đi xuống. Khương Ngọc Dương triệt để điên. Hắn đời này yêu quý nhất chính là chính mình cái này khuôn mặt. Hiện tại lại có một cái buồn nôn bẹp côn trùng nằm ở trên mặt của hắn. Cái này so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Hắn thậm chí đều không để ý tới Vương Lâm, dùng cả hai tay tại trên mặt mình điên cuồng cào. Rất nhanh, hắn tấm kia nguyên bản tuấn mỹ mặt liền bị chính hắn cầm ra từng đạo đẫm máu lỗ hổng. Núp ở phía xa Vương Lâm nhìn xem một màn này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn chính là muốn dùng loại này buồn nôn nhất, phương thức trực tiếp nhất đến phá hủy tâm lý đối phương phòng tuyến. Một cái sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng thiên kiêu chi tử, sợ nhất là cái gì? Không phải tử vong, mà là so tử vong càng đáng sợ, khuất nhục cùng sợ hãi. Chương 35, ngươi là nam hay là nữ? Chương 35, ngươi là nam hay là nữ a? Mặt của ta, mặt của ta. Khương Ngọc Dương tiếng kêu thảm thiết ở trong đường hầm quanh quẩn không ngớt. Hắn cảm giác cái kia côn trùng đang dùng nó sắc bén kia giáp hút gặm ăn huyết nhục của hắn, nhưng loại kia phảng phất bị con kiến từng chút gặm ăn, lại ngứa lại tê dại vừa đau cảm giác lại vô cùng rõ ràng chuyển tới trong đầu của hắn. Loại này tra tấn xa so với bất luận cái gì cực hình đều muốn tới khủng bố. Rõ ràng không phá được phòng, lại làm cho hắn tinh thần ngay tại từng chút hướng đi sụp đổ. Trong đó đối với chính mình gò má tạo thành thương thế đều là chính Khương Ngọc Dương tạo thành. Dừng tay, nhanh để nó dừng tay. Hắn cuối cùng không chịu nổi, hướng về Vương Lâm phát ra thê lương tiếng cầu xin tha thứ. Ta nhận thua, ngươi nhanh để nó dừng lại. Vương Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, đem ngươi túi chữ vật ném qua tới.
Cái gì?
Khương Ngọc Dương sững sờ.
Ta nói, đem ngươi túi chữ vật ném qua tới.
Vương Lâm lặp lại một lần, không phải vậy, ta liền để nó tiến vào trong lỗ mũi của ngươi.
Ngươi,
ngươi dám?
Khương Ngọc Dương tức giận đến toàn thân phát run.
Cái kia trong túi chữ vật có thể là hắn toàn bộ thân gia, có hắn từ nhỏ đến lớn thu thập các loại thiên tài địa bảo, có trong tộc trưởng bối ban cho các loại đan dược pháp khí. Nếu là không có túi chữ vật, hắn liền thật thành một cái không có gì cả nghèo rất một nơi.
Xem ra ngươi hay là không có làm rõ ràng hiện tại tình hình.
Vương Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, tâm niệm vừa động.
Nằm ở Khương Ngọc Dương trên mặt tiểu hắc lập tức liền có động tác,
nó chậm rãi hướng về Khương Ngọc Dương cái mũi bỏ qua.
Không, không muốn.
Khương Ngọc Dương dọa đến vong hồn đại mạo, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia côn trùng băng lãnh mang theo gai ngược chân đốt tại chóp mũi của hắn bên trên chậm rãi tạo qua. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến cái này buồn nôn côn trùng tiến vào mũi của hắn quang, sau đó lại tiến vào đầu góc của hắn bên trong khủng bố hình ảnh.
Ta cho ngươi.
Hắn triệt để hỏng mất, thét chói tai vang lên, không chút nghĩ ngợi liền từ bên hông khởi xuống cái kia cùng thân phận của hắn cực kỳ không hợp, thoạt nhìn phổ phổ thông thông màu xám túi chứa vật, hướng về Vương Lâm ném tới.
Vương Lâm đưa tay vững vàng tiếp lấy,
thần thức quét qua,
hô hấp của hắn đột nhiên trì trệ.
Phát,
lần này là thật phát.
Túi chứa vật này không gian chừng trên trăm cái lập phương, so hắn phía trước thấy qua bất kỳ một cái nào túi chứa vật đều phải lớn hơn mấy lần.
Bên trong chất đầy đủ kiểu rực rỡ muôn màu đồ vật,
linh thạch xếp thành núi nhỏ một dạng, chiếu lấp lánh hạ phẩm linh thạch,
thô sơ giản lược khe đến chỉ ít có hơn ngàn khối.
Thậm chí tại đống kia hạ phẩm linh thạch bên cạnh, hắn còn nhìn thấy mười mấy khối tản ra càng tinh thuần sóng linh khí trung phẩm linh thạch.
Một khối trung phẩm linh thạch có thể là tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch.
Chỉ là những này linh thạch cộng lại chính là một bút đủ để cho bất luận cái gì luyện khí kỳ tu sĩ cũng vì đó điên cuồng khoản tiền lớn.
Trừ linh thạch còn có đủ kiểu đan dược,
chữa thương, khôi phục linh lực, tăng cao tu vi.
Mỗi một cái bình ngọc đều tinh xảo vô cùng, xem xét liền không phải là phàm phẩm.
Mẹ nó, những đại gia tộc này đi ra đệ tử thật sự là giàu đến chảy mỡ a.
Vương Lâm trong lòng nhịn không được mắng một câu,
người so với người thật sự là tức chết người.
Hắn cưỡng chế kích động trong lòng cùng tham lam, đem túi chữ vật thu vào trong ngực của mình.
Sau đó hắn đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Khương Ngọc Dương.
Rất tốt,
hiện tại đem trên người ngươi kiện kia xác rùa đen cũng cởi ra.
Khương Ngọc Dương sắc mặt nháy mắt liền thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy.
Ngươi đừng khinh người quá đáng.
Cái này thất thải vũ ý ỉa là ta bản mệnh pháp bảo,
cùng ta thần hồn liên kết,
ta căn bản là thoát không xuống,
phải không?
Vương Lâm tâm niệm vừa động,
tiểu hắc lại lần nữa bắt đầu lướng hắn trong lỗ mũi chui.
A,
dừng tay,
ta nói là thật.
Khương Ngọc Dương hét dầm lên, bản mệnh pháp bảo trừ phi ta chết rồi hoặc là chính ta giải trừ nhận chủ, nếu không căn bản là không có khả năng cởi ra.
Vương Lâm hơi nhíu mày,
bản mệnh pháp bảo xác thực cùng chủ nhân thần hồn liên kết, trừ phi chủ nhân tự nguyện, nếu không người ngoài rất khó cắt đoạn.
Vậy liền giải trừ nhận chủ.
Vương Lâm lạnh lùng nói,
không có khả năng.
Khương Ngọc Dương không chút nghĩ ngợi liền lập tức cự tuyệt.
Giải trừ bản mệnh pháp bảo nhận chủ, ta thần hồn sẽ phải chịu trọng thương,
tu vi ít nhất phải rút lui 2 tầng,
cái này so giết ta còn khó chịu hơn.
Ồ,
phải không?
Vậy ta liền để ngươi nếm thử so thần hồn bị thương càng khó chịu hơn tư vị.
Nói xong hắn điều khiển tiểu hắc không tại hướng Khương Ngọc Dương trong lỗ mũi chui, mà là chậm rãi hướng về ánh mắt của hắn bỏ qua.
Không,
không muốn.
Khi cảm giác được tiểu hắc cái kia băng lãnh cứng rắn rất hút, nhẹ nhàng chạm đến chính mình mí mắt nháy mắt, Khương Ngọc Dương tâm lý phòng tuyến bị triệt để đánh tan. Hắn có thể chịu đựng đau đớn, có thể chịu đựng khuất nhục, thậm chí có thể chịu đựng tử vong nguy hiểm, nhưng hắn không thể chịu đựng được con mắt của mình bị một cái buồn nôn côn trùng từng chút gặm ăn rơi.
Loại kia sâu tận xương tủy sợ hãi đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào người bình thường ý chí.
Ta giải
trừ nhận chủ,
nhanh để nó dừng lại,
ta cái gì đều đáp ứng ngươi.
Vương Lâm tâm niệm vừa động, tiểu hắc dừng động tắt lại, nhưng vẫn như cũ nằm ở mí mắt hắn bên trên, sắc bén kia giác hút tản ra sâm sâm hàn ý. Khương Ngọc Dương toàn thân đều đang run rẩy, hắn gắt gao cắn răng,
cắm
ngã đến triệt triệt để
hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại.
Sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển một loại bí pháp, cưỡng ép cắt đứt mình cùng kiện kia thất thải vũ y ở giữa thần hồn liên hệ.
Phúc.
Một cái đỏ thắm tinh huyết đột nhiên từ trong miệng hắn phun ra ngoài,
sắc mặt của hắn nháy mắt liền thay đổi đến giống như giấy vàng đồng dạng, ảm đạm vô cùng.
Cả người hắn khí tức cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh hể bại đi xuống,
từ luyện khí tầng 7 trực tiếp rơi xuống đến luyện khí tầng 5.
Mà trên người hắn kiện kia nguyên bản linh quang lấp lánh thất thải vũ y cũng theo đó tia sáng thu vào, biến thành một kiện thoạt nhìn phổ phổ thông thông, mỏng như cánh ve như giáp.
Khu khu.
Hiện tại
ngươi có thể
đem nó lấy đi.
Khương Ngọc Dương suy yếu nói, cả người phản phất bị rút khô tất cả tinh khí thần.
Vương Lâm không có lập tức tiến lên,
hắn điều khiển tiểu hắc đầu tiên là tại kiện kia thất thải vũ y ở bên trên tới tới lui lui bỏ mấy lần, xác nhận phía trên không có bất kỳ cái gì cấm chế cùng chuẩn bị ở sau.
Sau đó hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước.
Hắn không dùng tay đi đụng, mà là dùng một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng gậy gỗ, đem kiện kia nhuyễn giáp từ trên thân Khương Ngọc Dương chọn lấy xuống.
Tới tay nhẹ như không có vật gì, nhưng lại mang theo một loại kỳ lạ lạnh buốt cảm nhận. Vương Lâm đem cái này giá trị liên thành pháp bảo thượng phẩm lật qua lật lại kiểm tra nhiều lần, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau mới hài lòng, đưa nó cũng thu vào chính mình túi trữ vật. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia đã triệt để sủi lơ trên mặt đất, ngày xưa thiên kiêu chí tử. Hiện tại Khương Ngọc Dương có thể nói là thê thảm tới cực điểm, không những bị cướp đi toàn bộ thân gia, liền bản mệnh pháp bảo đều bị người cưỡng ép bóc ra, tu vi càng là rút lui 2 tầng. Loại này đả kích đối với bất kỳ một cái nào tâm cao khí ngạo tu sĩ đến nói đều là chí mạng. Vương Lâm nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có chút nào đồng tình. Tu tiên giới vốn là tàn khốc như vậy, ngươi không chết chính là ta vong. Hôm nay nếu như nhân vật trao đổi, hắn tin tưởng chính mình hạ tràng tuyệt đối sẽ so Khương Ngọc Dương thê thảm gấp trăm lần. Tốt, hiện tại chúng ta đến nói chuyện một vấn đề cuối cùng. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, ngươi đến cùng là ai? Hoặc là nói ngươi là nam hay là nữ? Vấn đề này từ vừa rồi bắt đầu vẫn xoay quanh tại Vương Lâm trong đầu. Khương Ngọc Dương thân thể đống nhiên cứng đờ, hắn cặp kia bởi vì suy yếu cùng khuất nhục mà thay đổi đến ảm đạm trong mắt lại lần nữa dấy lên ngọn lửa tức giận. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Hắn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Phải không? Vương Lâm cũng không tức giận, chỉ là lạnh nhạt nói, ta người này không có gì khác yêu thích, chỉ là có chút lòng hiếu kỳ. Chương 36, thiếu tình yêu phú nhị đại. Chương 36, thiếu tình yêu phú nhị đại, phải không? Vương Lâm cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ta người này không có cái khác ma bệnh, chính là lòng hiếu kỳ trọng. Không nói cũng được, chính ta động thủ nghiệm chứng. Nói xong, trong tay vậy gỗ hướng Khương Ngọc Dương nửa người dưới thọc. Ngươi, ngươi vô sỉ. Khương Ngọc Dương toàn thân phát run, ảm đạm mặt kìm nén đến đỏ bừng. Sĩ có thể giết, không thể đủ. Nàng từ nhỏ đến lớn, cái nào nhận qua loại này vũ đủ. Ta chỉ đối chân tướng cảm thấy hứng thú. Vương Lâm mặt không hề cảm xúc, kiên nhẫn có hạn. Khương Ngọc Dương gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nàng rõ ràng, cái này thiếu niên nói được thì làm được, lại không mở miệng, hắn thật sẽ làm ra càng chuyện gì quá phận. Cuối cùng, nàng hỏng mất. Nhắm mắt lại, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng cùng bi phẫn. Ta là nữ. Thanh âm nhỏ như rồi muối, tràn đầy khuất đủ. Quả nhiên, trong lòng Vương Lâm hiểu rõ. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng chính hai nghe đến, vẫn cảm thấy hoang đường. Một cái nữ hài tử, không ở nhà thật tốt đợi, càng muốn nữ giả nam trang chạy đến địa phương quỷ quái này lịch luyện. Còn lấy như thế cái dương cương danh tự. Những đại gia tộc này người, nào đều làm ra vẻ. Vì cái gì? Vương Lâm vô ý thức hỏi. Bởi vì cha ta chỉ thích nhi tử. Khương Ngọc Dương không kiềm chế được nỗi lòng, giống lớn đi ra, nước mắt theo khỏe mắt trở xuống. Hắn muốn nhi tử kế thừa y bát, làm vinh dự gia tộc. Có thể nương ta chỉ sinh ta một cái nữ nhi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng nhìn tới ta. Ta lại ưu tú, lại cố gắng, trong mắt hắn vĩnh viễn so ra kém một cái nam nhân. Cho nên ta liền nữ giả nam trang. Ta muốn chứng minh cho hắn nhìn. Ta Khương Ngọc Dương liền xem như thân nữ nhi, cũng so bất kỳ nam nhân nào mạnh. Nàng một bên khóc một bên cười, giống như điên dại. Vương Lâm nhìn xem nàng, trầm mặc. Hắn đại khái lý giải tâm tình của đối phương. Một cái đáng thương lại đáng buồn, thiếu thích phú nhị đại. Bất quá, lý giải quy lý giải, đồng tình thì đồng tình. Cái này không thay đổi được bọn họ ở giữa ngươi chết ta sống quan hệ. Chờ nàng cảm xúc hơi bình phục, Vương Lâm mới chậm rãi mở miệng. Một vấn đề cuối cùng. Trên người ngươi cái kia hồn hỏa ấn chuyện gì xảy ra? Có phải là chỉ cần ta không giết ngươi, nó liền sẽ không phát động? Đây mới là Vương Lâm quan tâm nhất. Khương Ngọc Dương lau sạch nước mắt, ngẩng đầu, dùng hai mắt đỏ bừng, nhìn xem Vương Lâm, cười lạnh nói, làm sao? Sợ? Ngươi bây giờ biết sợ? Ta cho ngươi biết, cái này hồn hỏa ấn là ra ra ta, dùng hắn bản mệnh tinh huyết, vì ta gieo xuống. Không những ta chết sẽ phát động, chỉ cần ta nhận đến uy hiếp chí mạng, hoặc là cách hắn quá xa, thời gian quá dài, nó đồng dạng sẽ phát động. Nếu là ngươi mượn người khác chi thủ, giết ta, ta chết cũng sẽ kéo ngươi xuống nước. Một khi phát động, lão nhân gia ông ta liền có thể trong nháy mắt cảm ứng được vị trí của ta. Cho nên, ngươi không những không thể giết ta, ngươi còn không thể giam giữ ta. Ngươi nhất định phải ăn ngon uống sướng hầu hạ ta. Chờ ta thương lành, lại cung cung kính kính, đem ta đưa về Thanh Dương Phường thị. Không phải vậy, ngươi sẽ trở, bị ra ra ta truy sát đến chân trời góc biển đi. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của nàng lại lần nữa lộ ra nụ cười đắc ý. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình đã bắt lấy đối phương tử huyệt. Cái này tiểu quỷ, lại thế nào giàu hoạt, lại thế nào ngoan độc, tại trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận sợ phận. Nhưng mà, nàng lại lần nữa thất vọng. Vương Lâm nghe xong nàng, trên mặt chẳng những không có lộ ra mảy may sợ hãi, ngược lại, lộ ra một tia vẻ suy tư. Ồ, còn có loại này chuyện tốt. Hắn sờ lên cái cằm, tự nhủ, cũng chính là nói, chỉ cần đem ngươi mang theo bên người, chẳng khác nào mang theo một cái có thể tùy thời triệu hoán trúc cơ kỳ đại lao, siêu cấp bảo tiêu. Khương Ngọc Dương, nàng có chút ngộng. Tiểu quỷ này não mạch kín, có phải là có vấn đề gì? Cái này rõ ràng là tử vong uy hiếp, có tốt hay không? Làm sao đến trong miệng hắn liền biến thành siêu cấp bảo tiêu? Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, Vương Lâm trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ để Khương Ngọc Dương cảm giác dùng mình nụ cười. Khương đại tiểu thư, chúc mừng ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thú nhân dưới trướng. Ngươi dám? Khương Ngọc Dương vừa sợ vừa giận, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, đối phương tại biết hồn hỏa ấn toàn bộ công năng về sau, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn muốn cầm tù chính mình. Hắn điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết, cầm tù một cái Khương gia dòng chính truyền nhân, cùng trực tiếp giết nàng, không có gì khác biệt sao? Một khi ra ra phát hiện chính mình mất tích, đồng dạng sẽ dùng bí pháp truy tra đến nơi đây. Ta có cái gì không dám? Vương Lâm nhìn xem nàng, cười đến giống một cái trộm tanh mẹo. Ngươi không phải mới vừa nói sao? Chỉ cần ngươi không chết, ra ra ngươi liền sẽ không lập tức biết ngươi xảy ra chuyện. Mà còn, chỉ cần ngươi cách hắn không phải quá xa, thời gian không phải quá dài, cái kia hồn hỏa ấn cũng sẽ không chủ động cảnh báo. Cái này Hắc Phong sơn mạch, cách Thanh Dương phường thị, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Với bạn, hiện tại một cái hoàn mỹ khoảng cách bên trên. Cho nên, chỉ cần ta đem ngươi khống chế tại một cái an toàn phạm vi bên trong, ra ra ngươi trong thời gian ngắn là sẽ không phát hiện bất cứ gì thường nào. Mà ta, liền có đầy đủ thời gian đến chậm rãi nghiên cứu ngươi. Vương Lâm một bên nói, một bên vươn tay, tại tấm kia bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà đỏ bừng lên gương mặt xinh đẹp bên trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ còn ăn ngon uống sướng, hầu hạ ngươi. Dù sao, ngươi bây giờ có thể là ta trọng yếu nhất. Hộ thân phù a. Ngươi. Khương Ngọc Dương tức giận đến toàn thân phát run, một cái răng ngà đều nhanh cắn nát. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người, lại đem nàng bảo mệnh con bài chưa lật, trở thành chính hắn hộ thân phù. Còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể gối cao không lo sao? Nàng cắn răng nói, ngậm miệng. Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó điều khiển tiểu hắc lại bay đến trên mặt nàng. Khương Ngọc Nghiên tiếng kêu khóc im bặt mà dừng. Nàng sợ, thật sợ trước mắt cái này hỉ nộ vô thường, làm việc không có chút nào lo gì thiếu niên ma quỷ. Hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi. Vương Lâm nhìn xem nàng giận mà không dám nói gì, núp ở góc tường run lẩy bẩy bộ dáng, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn thích loại này đem tất cả một mực nắm ở trong tay cảm giác. Ngươi, một cái đường đường Khương gia đại tiểu thư, tương lai trúc cơ tu sĩ, vì cái gì muốn nữ giả nam trang, một người lén lút chạy đến cái này nguy cơ tứ phía Hắc Phong Sơn mà đến. Vương Lâm hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Hắn nhưng không tin đối phương thật là vì cái gì cầu thí lịch luyện. Một cái ra ngoài đều muốn mang hai cái luyện khí tầng 6 đỉnh phong hộ vệ con em đại gia tộc, sẽ chạy đến loại này chim không thèm bị địa phương lịch luyện. Lừa gạt vì đâu? Trong này khẳng định có ma. Khương Ngọc Nghiên gắt gao cắn môi, không nói lời nào. Đây là nàng bí mật lớn nhất, không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Không nói. Vương Lâm cũng không nóng nảy, nhàn nhạt mở miệng, không sao, chúng ta có nhiều thời gian. Nói xong, hắn điều khiển tiểu hắc, dùng sắc bén giác hút tại Khương Ngọc Nghiên tấm kia nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên, nhẹ nhàng vạch ra một đạo nhỏ xíu, gần như nhìn không thấy vết máu. A. Khương Ngọc Nghiên lại lần nữa phát ra ngắn ngủi thét lên. Mặc dù không đau, nhưng cái kia buồn nôn cùng cảm giác sợ hãi lại làm cho nàng gần như sụp đổ. Ta nói, ngươi nhanh để nó dừng lại. Nàng cuối cùng thỏa hiệp. Thủy Dung cùng tiết lộ bí mật ở giữa, nàng không chút do dự lựa chọn cái sau. Nàng hít sâu một hơi, quyết định đem mục đích của chuyến này một năm một mười nói ra. Chương 37, Diễn Thọ Hoa chương 37, Diễn Thọ Hoa cha ta, Khương Thượng, Khương gia gia chủ đương thời, luyện khí đại viên mãn, kẹt 10 năm. Khương Ngọc Nghiên đắng chát. Chúng ta Khương gia, mặt ngoài Thanh Dương phường thị một trong tam đại gia tộc, phong quang cực kỳ. Nhưng kỳ thật đâu, ngoài mạnh trong yếu, đã sớm một đống người nhìn chằm chằm. Chúng ta Khương gia chân chính chỗ dựa, liền ra ra ta một cái, Khương Thành Ngọc, chúc cơ kỳ. Có thể ra ra hắn. Vành mắt đỏ lên. Lão nhân gia ông ta thọ nguyên không đến 10 năm. Chờ ra ra vừa đi, ngươi đoán sẽ như thế nào? Nàng ngẩng đầu, kéo ra một cái khó coi cười. Cái kia hai nhà, còn có trong phường thị những cái kia đã sớm trông mà thèm chúng ta Khương gia, sẽ giống người được máu cá mập, trực tiếp nào lên, đem chúng ta gặm đến không còn sót lại một chút cặn. Vương Lâm không có nói tiếp. Những đại gia tộc này phá sự, hắn kiếp trước phim truyền hình đã thấy nhiều. Cho nên, nhất định phải tại ra ra trước khi đi, lại ra một cái chúc cơ. Chỉ có thể là cha ta. Có thể chúc cơ cái nào dễ dàng như vậy? Khương Ngọc Nghiên trên mặt tất cả đều là bất lực. Luyện khí đến chúc cơ, một vạn cái luyện khí đại viên mãn bên trong có thể thành một cái cũng không tệ rồi. Trừ phi có ngoại lực. Chúc cơ đan. Vương Lâm trong đầu tung ra ba chữ này. Đúng, chúc cơ đan. Khương Ngọc Nghiên gật đầu. Kém nhất hạ phẩm chúc cơ đan, Thanh Dương phường thị đấu giá hội bên trên, đập qua 1000 khối trung phẩm linh thạch. 1000 khối trung phẩm linh thạch. Vương Lâm hít vào một hơi. Một khối trung phẩm linh thạch tương đương 100 cái phẩm. 1000 khối trung phẩm chính là 10 vạn hạ phẩm. Hắn phía trước trông chọn, mệt gần chết một năm, tốt nhất cũng liền kiếm mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. 10 vạn khối. Bàn cổ khai thiên loại đến bây giờ đều thu thập không đủ. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì những tu sĩ kia vì tài nguyên, chuyện gì đều làm được, ngay cả cha mẹ đều có thể không muốn. Tu tiên con đường này, không có tiền thật sự nửa bước khó đi. Chúng ta Khương gia mặc dù là đại gia tộc, nhưng những năm này tiêu hao quá lớn, còn muốn nuôi một đống tộc nhân, phủ khố sớm trống không. Cha ta bán sạch không biết bao nhiêu sản nghiệp, mới gom góp hơn 800 khối trung phẩm linh thạch, cách 1000 còn kém một đoạn. Mà còn hạ phẩm trúc cơ đan căn bản không phải muốn mua liền có thể mua, mấy chục năm cũng khó khăn gặp một lần, mỗi lần xuất hiện đều muốn cướp bề đầu. Cha ta không chờ nổi, gia gia cũng chờ không lên. Vương Lâm nhìn xem Khương Ngọc Nghiên tấm kia tuyệt vào mặt, náo nhanh chóng chuyển. Nữ nhân này nói, hắn hiện tại tin 7-8 phần. Nhưng cái này cùng nàng chạy Hắc Phong Sơn mạch đến có quan hệ gì? Cho nên ngươi tới đây tìm linh thạch. Vương Lâm hỏi. Tìm linh thạch? Khương Ngọc Nghiên tự giễu cười. Hắc Phong Sơn mạch bên ngoài lật cái út sấp, có thể tìm ra mấy khối linh thạch đến. Ta đến tìm một vật. So trúc cơ đan còn hi hữu đồ vật. Trong mắt nàng hiện lên một tia sáng. Diễn Thọ Hoa. Diễn Thọ Hoa. Vương Lâm nhíu mày, chưa từng nghe qua. Diễn Thọ Hoa, nhất giai cực phẩm linh dược, chỉ sinh trưởng ở linh khí nồng đậm, âm dương giao hội địa phương đặc thù, trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, cực kỳ hiếm thấy. Cánh hoa là luyện tiểu hoàn đan chủ dược, trái cây tìm lợi hại luyện đan sư, có thể luyện thành nhất giai cực phẩm đan dược, diên thọ đan. Một viên diên thọ đan có thể cho trúc cơ kỳ tu sĩ cưỡng ép gia tăng 3 năm thọ nguyên. Gia tăng 3 năm thọ nguyên. Vương Lâm trái tim hung hăng nhảy một cái. Những cái kia sắp chết lão quái vật, đừng nói 3 năm, có thể sống lâu 3 ngày đều nguyện ý liều mạng. Cái này diên thọ đan giá trị, sợ rằng thật không thể so trúc cơ đan kém. Thậm chí một số tình huống dưới, còn càng đáng tiền. Thứ này giá trị liên thành. Khương Ngọc Nghiên hô hấp đều dồn dập. Chỉ cần có thể tìm tới, cầm đi đấu giá đổi linh thạch mua trúc cơ đan, hoặc là trực tiếp cho gia gia, để hắn sống lâu 3 năm cho cha ta hộ đạo. Đây là chúng ta Khương gia cơ hội duy nhất. Cha ta không cho ta đến mạo hiểm, có thể ta không thể nhìn gia tộc cứ như vậy mất rồi. Cho nên ta trộm tầm linh bản, mang theo 2 cái hộ vệ trộm chạy đến. Hoa dòng dã nửa năm, tìm khắp cả Hắc Phong Sơn mạch bên ngoài, trước mấy ngày mới để cho tầm linh bản cảm ứng được một tia cực phẩm linh dược ba động. Sau đó theo cái kia ba động, liền tìm được cái này. Nàng ngẩng đầu, dùng một loại không nói ra được phức tạp nhìn xem Vương Lâm. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình đau khổ tìm kiếm, liên quan đến toàn cả gia tộc vận mệnh hy vọng, vậy mà tại một cái không đáng chú ý trong sân gốc, còn bị một cái so với nàng còn nhỏ tiểu quỷ chiếm. Mà chính nàng cũng bởi vì cái này ngoài ý muốn, rơi xuống hiện tại loại này hạ tràng. Vương Lâm nghe xong, trầm mặc thật lâu. Một cái vì gia tộc độc thân mạo hiểm, có tình có nghĩa nhưng ra đời chưa thâm đại tiểu thư hình tượng, ở trong đầu hắn rõ ràng tạo dựng lên. Nhưng lại thế nào? Vương Lâm trong lòng không có nửa điểm đồng tình. Hắn chỉ thấy 2 chữ, phiền phức. Phiền phức ngập trời. Nữ nhân này biết hắn bí mật lớn nhất, cái này linh mạch sơn cốc. Mà còn nàng hay là Thanh Dương Phường thị một trong tam đại gia tộc Khương gia đại tiểu thư. Phía sau có cái trúc cơ kỳ lão tổ. Đây chính là cái di động bom hẹn giờ. Vương Lâm nhìn trước mắt cái này suy yếu lại chật vật thiếu nữ, trong mắt không có thương hại, ngược lại hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Đạo lý này, hắn so với ai khác đều hiểu. Khương Ngọc Nghiên tựa hồ cảm thấy trên thân Vương Lâm cô kia không che giấu chút nào sát ý, sắc mặt nháy mắt trắng đến dọa người. Ngươi muốn làm gì? Nàng hoảng sợ hướng góc tường co lại. Ngươi không thể giết ta. Ra ra ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đây chính là ngươi sau cùng con bài chưa lật. Vương Lâm nhìn chằm chằm nàng. Không sai. Khương Ngọc Nghiên cắn môi, thẳng tắp cài eo, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới không như vậy phát run. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ra ra ta tuyệt đối, ra ra ngươi. Vương Lâm đánh gãy nàng, đột nhiên cười, hồn hỏa ấn đúng không? Nghe lấy rất đáng sợ. Hắn sờ lên cái cằm. Bất quá ta người này, trời sinh không tin quỷ thần. Ngươi, Khương Ngọc Nghiên trừng lớn mắt. Nói không chừng ngươi tại hủ ta đây. Vương Lâm chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng ra một thanh mực xanh băng nhận. Nói không chừng thứ này căn bản không có như vậy tà môn. Băng nhận hiện ra hàn quang. Khương Ngọc Nghiên sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Ngươi điên. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Vương Lâm ước lượng băng nhận, hướng nàng cái cổ khoa tay đi qua. Không muốn. Khương Ngọc Nghiên hét ra tiếng, cả người co lại thành một đoàn. Ta không có lừa ngươi. Thật không có lừa ngươi. Nước mắt lạch cạch rơi xuống. Nàng hối hận. Hối hận phát điên. Vì cái gì muốn trộm chạy đến? Tại sao lại muốn tới Hắc Phong Sơn mạch? Vì cái gì trêu chọc tên sát tinh này? Vương Lâm thu hồi băng nhận. Xem ra hồn hỏa ấn là thật. Mà còn 8 thành liền cùng nàng nói như vậy tà môn. Phiền phức lớn rồi. Hắn nhíu mày lại. Giết không được. Thả càng không được. Nữ nhân này nếu là trở về Khương gia, khẳng định nghiêng toàn cả gia tộc lực lượng đến báo thủ. Trúc cơ lão tổ, luyện khí hậu kỳ, một đống lớn tu sĩ tới, chính mình chỉ có một con đường chết. Vậy làm sao bây giờ? Giam lại. Vương Lâm liếc mắt góc tường đoàn kia có rúm lại thân ảnh. Không thực tế. Khương gia thiên chi tiêu nữ mất tích, nhất định lật khắp Hắc Phong sơn mạch. Đến lúc đó linh mạch sơn cốc bại lộ, so giết nàng còn thảm. Đầu óc hắn phi tốc vận chuyển. Tất cả tính toán, tất cả con bài chưa lật, tại trúc cơ kỳ 3 chữ trước mặt đều thành trò cười. Mạng nhện tượng thương rồi, làm sao dễ rủa đều là chết. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay bóp vào trong thịt. Không đúng, nhất định có sơ hở. Hắn ép mình tỉnh táo lại, từ đầu đuốt một lần. Khương gia, trúc cơ lao tổ, hồn hỏa ấn, diên thọ hoa, các loại. Diên thọ hoa. Vương Lâm trong đầu một tia chớp đánh qua. Bắt lấy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận góc tường Khương Ngọc Nghiên. Ra ra ngươi còn lại mấy năm tuổi thọ? Khương Ngọc Nghiên sững sờ, vô ý thức đáp, không, không đến 10 năm. 10 năm. Vương Lâm mắt sáng rực lên, vậy nếu là hắn chết đâu? Cái gì? Nếu là ngươi về nhà phía trước, ngươi cái kia trúc cơ lão tổ ra ra thọ nguyên hao hết, trực tiếp tọa hóa đâu? Vương Lâm từng chưa nói ra, một người chết lửa giận, ta cần sợ. Khương gia liền tính phát hiện ngươi không thấy, cũng sẽ không dòng chống khua chiêng tìm ngươi, dù sao Thanh Dương Phường thị ngấp nghé Khương gia thế lực cũng không ít. Lúc trước bị ngươi vào trước là chủ, kém chút đưa đến kênh rạch bên trong đi. Khương gia phái ngươi một tiểu nha đầu đi ra tìm Diên Thọ Hoa. Nghĩ đến, là vì không đả thảo kinh xà. Ta cũng không cho rằng nhất cử nhất động của ngươi, Khương gia không biết, lại hoặc là lúc trước ngươi ít nhất một chút trọng điểm. Thì như, chuyến này là gia tộc của ngươi đưa cho ngươi nhiệm vụ, vì để gia tộc nhiều một phần hy vọng. Tiếng nói rơi vào trong thạch thất, giống ma quỷ đang thì thầm. Khương Ngọc Nghiên thân thể cứng đờ, nàng trừng lớn mắt, đầy mặt hoảng sợ. Cái này gia hỏa làm sao đoán được? Ngươi điên! Khương Ngọc Nghiên nghẹn ngào gào lên, nói sang chuyện khác, đó là trúc cơ tu sĩ. Đại nạn sắp tới cũng không phải ngươi có thể, dựa vào cái gì? Vương Lâm sớm đã được đến muốn đáp án, đánh gãy nàng, bằng ngươi tại trên tay ta. Ngươi không thể làm như vậy. Vì cái gì không thể? Vương Lâm hỏi lại. Bởi vì không đáng giá. Khương Ngọc Nghiên đại não đang nhanh chóng vận chuyển, tính toán tìm tới một cái có thể thuyết phục cái này mà quỷ lý do. Người đem ta nhốt tại nơi này 10 năm, đối ngươi có chỗ tốt gì? Chứ mỗi ngày muốn lãng phí lương thực nuôi ta, nơm nớp lo sợ để phòng ta chạy trốn, để phòng người nhà ta tìm tới, ngươi cái gì cũng không chiếm được. 10 năm này bên trong, ngươi sẽ sống tại vô tận sợ hãi cùng ngờ vực vô căn cứ bên trong. Cái này là ngươi muốn sinh hoạt sao? Không thể không nói, Khương Ngọc Nghiên xác thực rất thông minh. Nàng tinh chuẩn bắt lấy Vương Lâm trong tính cách hoạch tâm nhất được điểm. Sợ phiền phức. Vương Lâm trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân này nói rất có đạo lý. Đem nàng nhốt tại nơi này 10 năm, đúng là một cái to lớn tai họa ngầm. Mà còn, tựa như Khương Ngọc Nghiên nói, giữ lại như thế một cái lòng mang oán hận nữ nhân ở bên cạnh, mỗi ngày đều muốn đề phòng nàng, xác thực rất mệt mỏi, rất phiền phức. Cái này cùng hắn nằm yên dự tính ban đầu, đi ngược lại. Vậy làm sao bây giờ? Vương Lâm lại lần nữa rơi vào trầm tư. Giết, không được. Thả, không được. Giam giữ, cũng không được. Con mẹ nó, lại về tới nguyên điểm. Chẳng lẽ, thật liền khó giải sao? Vương Lâm bực bội ở thạch thất bên trong vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Hắn chán ghét loại này sự tình thoát ly chính mình trưởng không cảm giác. Khương Ngọc Nghiên nhìn xem hắn bộ kia bực bội bộ dạng, biết chính mình lời nói tạo nên tác dụng. Trong lòng của nàng một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Nàng biết, cơ hội tới. Kỳ thật, giữa chúng ta chưa hẳn nhất định muốn làm tới ngươi chết ta sống tình trạng. Nàng nhìn xem Vương Lâm, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò mở miệng. Chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Vương Lâm dừng bước lại, quay đầu, dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem nàng. Ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi? Chỉ bằng ta có thể để cho ngươi thoát khỏi hiện tại hoàn cảnh khó khăn. Khương Ngọc Nghiên hít sâu một hơi, nâng lên tất cả dũng khí. Ta có một cái biện pháp, có thể để ngươi đã không cần giết ta, cũng không cần lo lắng ta sau khi trở về sẽ trả thù ngươi. Một cái, có thể để hai chúng ta đều sống tiếp biện pháp. Vương Lâm híp mắt lại. Nói nghe một chút. Chúng ta có thể, đối thiên đạo xin thể. Khương Ngọc Nghiên mỗi chữ mỗi câu nói ra nàng sau cùng, cũng là duy nhất thẻ đánh bạc. Thiên đạo lời thể. Vương Lâm sửng sốt một chút. Nghe nói, là một loại cực kỳ cổ lão, cũng cực kỳ linh nghiệm lời thể. Một khi đối với thiên đạo lập xuống lời thể, liền sẽ nhận đến tối tăm bên trong, thiên địa pháp tắc trói buộc. Một khi làm trái, nhẹ thì tu vi rút lui, tâm ma cuốn thân. Nặng thì thiên lôi đánh xuống, hồn phi phách tán. Nhưng loại này đồ vật, thật có hiệu quả sao? Không đúng, hình như xác thực hữu dụng, hắn hệ thống chính là bị thiên đạo làm nát. Vừa nghĩ tới hệ thống, Vương Lâm đã tê dần. Chương 38, Ước pháp tam chương chương 38, Ước pháp tam chương ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Vương Lâm nhìn xem nàng, ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi? Khương Ngọc Nghiên nhìn thấy Vương Lâm bộ kia dầu muối không vào bộ dạng, giận không chỗ phát tiết. Nàng hiện tại là tù nhân, mạng nhỏ đều bóp tại trong tay người ta, nàng nào có lá gan nói dối? Gia hỏa này, làm sao bệnh đa nghi nặng như vậy? Ta Khương Ngọc Nghiên, dù sao cũng là Khương gia dòng chính truyền nhân, còn không đến mức dùng loại này sự tình lừa gạt ngươi. Ta cho ngươi biết, thiên đạo lời thề lực kết thúc là tất cả tu sĩ công nhận. Chúng ta Khương gia trong tàng kinh cát liền có minh xác ghi chép. 300 năm trước, liền có một vị nguyên anh kỳ lão tổ, bởi vì làm trái chính mình lúc tuổi còn trẻ lập xuống thiên đạo lời thề, tại độ kiếp ngàn cần treo sợi tóc, bị cửu thiên thần lôi tại chỗ bổ đến hồn phi phách tán. Nguyên anh lão tổ. Vương Lâm trong lòng giật mình. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Nguyên anh kỳ lão quái vật đều gánh không được thiên đạo phản vệ. Ngươi muốn tin hay không? Khương Ngọc Nghiên nhìn thấy Vương Lâm bộ kia bộ dáng kiếp sợ, trong lòng hơi thăng bằng một điểm, nhưng ngoài miệng nhưng như cũng không tha người. Dù sao, đây là ta có thể nghĩ tới, duy nhất có thể để cho ngươi ta đều sống tiếp biện pháp. Cái này đối ngươi ta đến nói, là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Khương Ngọc Nghiên trật tự rõ ràng, đem ý nghĩ của mình nói ra. Nàng rất thông minh. Muốn sống, liền nhất định phải lấy ra đầy đủ thành ý, làm cho đối phương nhìn thấy giá trị của mình. Một cái đơn thuần, không để lộ bí mật lời thề, là xa xa không đủ. Nàng nhất định phải đem chính mình, cùng lợi ích của đối phương, triệt để buộc chặt cùng một chỗ. Nàng hiện tại, tu vi giảm lớn, lại thân chúng kịch độc, chính là một tên phế nhân. Nhưng nàng thân phận, sau lưng nàng gia tộc, còn có nàng trong đầu, những đại gia tộc kia tử đệ mới có thể tiếp xúc đến tri thức cùng kiến thức, những này, đều là giá trị của nàng. Nàng tin tưởng, trước mắt cái này thoạt nhìn như cái nông thôn người quê mùa, nhưng trên thực tế tâm cơ thâm trầm đến đáng sợ thiếu niên, nhất định có thể xem hiểu điểm này. Vương Lâm nghe xong nàng, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân này đề nghị, rất có sức hấp dẫn. Một cái đến từ trúc cơ gia tộc, hành tẩu tình báo kho cùng siêu cấp bảo tiêu. Chuyện này với hắn đến nói, quả thực chính là trên trời rơi xuống đến địa bánh. Hắn có thể từ nàng nơi đó, hiểu được càng nhiều liên quan tới cái này tu tiên thế giới, bí mật không muốn người biết. Hắn có thể lợi dụng thân phận của nàng, đến vì chính mình, nhu cầu càng nhiều chỗ tốt. Thậm chí, hắn còn có thể lợi dụng trên người nàng cái kia hồn hỏa ấn đến uy hiếp những cái kia tiềm ẩn địch nhân. Cuộc mua bán này, tính thế nào, hắn đều mau kiếm. Duy nhất nguy hiểm, chính là cái này cái gọi là thiên đạo lời thề đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Vạn nhất đây chỉ là đối phương kế hoa minh, chờ nàng khôi phục thực lực, hoặc là tìm đến cơ hội, cắn ngược lại chính mình một cái, vậy mình coi như thật vạn kiếp bất phục. Vương Lâm đại não đang nhanh chóng vận chuyển, hắn tại cân nhắc tại lợi và hại. Đây là một cái to lớn đánh bạc, cứ thắng, hắn liền có thể được đến một cái mạnh có lực giúp đỡ, cùng một tấm thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh con bài chưa lật. Cứ thua, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, trong thông đạo lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Khương Ngọc Nghiên tâm cũng nâng lên cổ họng. nàng khẩn trương nhìn xem Vương Lâm chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Sinh tử của mình liền tại đối phương một ý niệm. Qua rất lâu, lâu đến Khương Ngọc Nghiên cũng cảm giác mình nhịp tim sắp đình chỉ. Vương Lâm cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn xem nàng, cặp kia ánh mắt lạnh như băng bên trong lóe ra một loại để Khương Ngọc Nghiên nhìn không hiểu phức tạp tia sáng. "Được." Hắn nhẹ nhàng phun ra một cái chữ. "Ta cược một lần." Khương Ngọc Nghiên viên kia nỗi lòng lo lắng, cuối cùng bịch một tiếng, trở xuống trong bụng. Nàng cả người cũng giống như mệt lạ một dạng, sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. "Còn sống." Nàng cuối cùng còn sống. "Bất quá, ta không tin được ngươi." Vương Lâm lời kế tiếp lại làm cho nàng vừa bận thả xuống tâm, lại nháy mắt nhấc lên. "Lời thề nội dung, nhất định phải để ta tới định." Vương Lâm nhìn xem nàng, nhếch miệng lên. "Ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì ta muốn ngươi lập cũng không phải cái gì phổ thông lời thề, mà là một phần để ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Văn tự bán mình, văn tự bán mình." Khương Ngọc Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia vừa vặn khôi phục một điểm thần thái trong mắt, nháy mắt liền tràn đầy phẫn nộ cũng không dám tin. Nàng đường đường Khương gia đại tiểu thư, Thanh Dương Phường thị tương lai thiên chi tiểu nữ, lại muốn cho một cái không biết từ cái nào trong hốc núi xuất hiện đám dân quê lập xuống văn tự bán mình. Đây quả thực so giết nàng, còn muốn cho nàng cảm thấy quất đủ. "Ngươi nằm mơ." Nàng không chút nghĩ ngợi, liền lập tức cự tuyệt. "Ta Khương Ngọc Nghiên, liền xem như chết cũng sẽ không chịu cái này quất đủ. Phải không?" Vương Lâm không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt đem ánh mắt nhìn về phía nằm ở trên bả vai hắn, đang dùng vậy đối với màu đỏ máu mắt ép, có chút hăng hái đánh giá Khương Ngọc Nghiên tiểu hắc. Khương Ngọc Nghiên thân thể đột nhiên cứng đờ. Cái kia buồn nôn côn trùng, vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia băng lãnh, cứng rắn rất hút tại trên mặt mình, trên mí mắt, trên chóp mũi, vừa đi vừa về tạo qua khủng bố xúc cảm. Một cỗ sâu tận xương tủy sợ hãi cùng buồn nôn lại lần nữa dâng lên. Nàng điểm này vừa vặn lấy dũng khí, nháy mắt liền thư sướng cái không còn một mảnh. "Ngươi cái này ma quỷ, vô sỉ, hạ lưu." Nàng chỉ có thể dùng trắng xám bất lực lời nói đến mắng, phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng sợ hãi. Vương Lâm căn bản không để ý tới nàng chửi mắng, hắn chỉ là đi đến một bên trước vách đá, khoanh chân ngồi xuống, sau đó từ cái kia thuộc về Khương Ngọc Nghiên trong túi chứa vật lấy ra một cái trống không ngọc giản cùng một chi phù bút. Hắn bắt đầu tại ngọc giản bên trên tỉ mỉ vẽ cái gì. Khương Ngọc Nghiên nhìn xem hắn, không biết hắn muốn làm gì, nhưng trong lòng cô kia linh cảm không lành lại càng ngày càng đậm hơn. Qua đại khái thời gian một nén hương, Vương Lâm mới dừng lại ở trong tay động tác. Hắn đem viên kia khắc đầy rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ ngọc giản ném tới Khương Ngọc Nghiên trước mặt. "Xem một chút đi, đây là ta vì ngươi đo thân mà làm thiên đạo lời thề." Khương Ngọc Nghiên tay run run cầm lấy viên kia ngọc giản, đem thần thức dò xét đi vào. Một giây sau, sắc mặt của nàng liền thay đổi đến so với nàng vết thương trên người còn muốn ảm đạm. Ngọc giản bên trên bày ra chừng trên bàn chân trăm đầu, hà khắc tới cực điểm điều khoản. "Đầu thứ nhất, ta Khương Ngọc Nghiên tự nguyện phụng Vương Lâm làm chủ, cả cuộc đời này tuyệt không phản bội. Như làm trái cái này thể, trời chu đất diệt, thần hồn đều tán. Đầu thứ hai, ta Khương Ngọc Nghiên đem phục tùng vô điều kiện chủ nhân Vương Lâm tất cả mệnh lệnh, không được có bất luận cái gì chống lại cùng chất vấn. Như làm trái cái này thể, tu vi mất hết, biến thành phàm nhân. Đầu thứ ba, ta Khương Ngọc Nghiên đem chủ động dâng ra chính mình tất cả tri thức, công pháp, bí thuật, cung chủ nhân Vương Lâm học tập, không được có bất kỳ dấu giếm nào cùng tàng tư. Như làm trái cái này thể, đạo tâm vỡ vụn, vĩnh thế không được tiến thêm. Đầu thứ tư, ta Khương Ngọc Nghiên đem xem chủ nhân Vương Lâm an toàn là đệ nhất sự việc cần giải quyết, tại bất luận cái gì dưới tình huống đều phải ưu tiên bảo vệ chủ nhân an toàn, cho dù là hy sinh chính ta tính mệnh. Như làm trái cái này thể, vũ lôi banh đỉnh hóa thành cho bụi. Một đầu lại một đầu, xem tiếp đi. Mỗi một đầu cũng giống như một cái dao găm sắc bén, hung hăng đâm vào Khương Ngọc Nghiên viên kia cao ngạo trong lòng. Này chỗ nào là cái gì lợi thể? Đây rõ ràng chính là một phần từ đầu đến đuôi, đem nàng từ nhục thể đến linh hồn đều triệt để bán khế ước nô lệ. Ngươi mơ tưởng. Khương Ngọc Nghiên tức giận đến toàn thân phát run, nàng đột nhiên đem trong tay ngọc giản hung hăng ngã trên mặt đất. Ta chính là chết, từ nơi này nhảy xuống cũng tuyệt không có khả năng lập xuống loại này đục nước mất chủ quyền lợi thể. Ồ. Vương Lâm mở mắt ra, nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Nằm ở trên bả vai hắn tiểu hắc, ông một tiếng, lại lần nữa hóa thành một tia chớp màu đen, hướng về Khương Ngọc Nghiên nhào tới. A. Thê lương, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, lại lần nữa tại u ám trong thông đạo vang lên. Sau nửa canh giờ, Khương Ngọc Nghiên co rúm ở góc tường, toàn thân đều tại không bị khống chế, run rẩy kịch liệt. Nàng tấm kia nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này đã hiện đầy bị chính nàng cầm ra đến, răng khắp nơi vết máu, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Nàng tinh thần đã triệt để hỏng mất. Nàng nhìn xem cái kia từng bước một, chậm rãi hướng về chính mình đi tới, giống như ma quỷ thiếu niên, trong ánh mắt không còn có bất kỳ phẫn nộ cùng phản kháng, chỉ còn lại có sợ hãi. Nghĩ kỹ sao? Vương Lâm ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Khương Ngọc Nghiên không nói gì, chỉ là dùng một loại ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem hắn, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Nàng nhận mệnh, cùng bị cái kia buồn nôn côn trùng tươi sống hành hạ chết so sánh, nàng tình nguyện làm một cái không có tôn nghiêm nô lệ. Rất tốt. Vương Lâm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn thích cùng người thông minh giao tiếp. Bất quá, xem tại ngươi phối hợp như vậy phân thượng, ta có thể hơi sửa chữa một chút điều khoản. Vương Lâm trầm ngâm chỉ chốc lát, tựa hồ là tại suy nghĩ. Trung thân, cái này kỳ hạn quá dài, liên đổi thành 100 năm đi. Vương Lâm nói. lấy hắn mỗi 3 năm tăng lên một tầng thực lực đến nói 33 năm luyện khí đại viên mãn, 36 năm trúc cơ. Đến lúc đó chỉ là Khương gia trở tay có thể diện. Trong 100 năm, ngươi là ta Vương Lâm người hầu. 100 năm sau, nếu là ngươi còn sống, ta cũng còn sống, vậy cái này phần khế ước liền tự động giải trừ. Làm sao? 100 năm. Khương Ngọc Nghiên cặp kia ảm đạm trong mắt, cuối cùng một lần nữa dấy lên một tia yếu ớt ánh sáng. 100 năm, đối với phàm nhân mà nói là cả đời, nhưng đối với tu sĩ đến nói, nhất là có hy vọng trúc cơ nàng đến nói, bất quá là một cái búng tay. Chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể chống nổi cái này 100 năm, nàng liền có lật bàn cơ hội. Ta đáp ứng. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra 3 chữ này. Còn có, Vương Lâm tiếp tục nói, vừa rồi những cái kia điều khoản quá dườm già, chúng ta đơn giản hóa một chút. Thứ nhất, trong 100 năm, ngươi Khương Ngọc Nghiên bất đắc dĩ bất luận cái gì trực tiếp hoặc gián tiếp phương thức tổn thương ta, hoặc là tiết lộ ta bất luận cái gì bí mật, nếu không trời chu đất diệt. Thứ hai, trong 100 năm, ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta vô điều kiện, nhưng ta cam đoan sẽ không để ngươi đi làm một chút làm trái ngươi bản tâm, hoặc là cho ngươi đi chuyện chịu chết. Nếu không, ta Vương Lâm đạo tâm vỡ vụn tu vi mất hết. Thứ ba, nếu là tại cái này trong 100 năm, gia tộc của ngươi tìm tới nơi này, ngươi nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp bảo vệ ta chu toàn, nếu không ngươi đem vĩnh thế trầm luân không được siêu sinh. Cái này ba đầu ngươi cảm thấy thế nào? Vương Lâm nhìn xem nàng hỏi. Lần này hắn lấy ra điều khoản, so trước đó phải ôn hòa rất nhiều. Hắn không phải thật nghĩ thu một cái nô lệ, hắn muốn chỉ là một cái có thể để cho hắn tuyệt đối an tâm bảo đảm, một cái tuyệt đối trung thành, sẽ không tại phía sau đâm đao Lâm thời hộ thân phủ. Hắn thậm chí còn lấy đạo tâm của mình cùng tu vi xem như tiền đặt cược. Đây là hắn có thể lấy ra lớn nhất thành ý. Khương Ngọc Nghiên nhìn xem Vương Lâm, ánh mắt phức tạp. Cảm ơn. Cái này ba đầu, mặc dù vẫn như cũ hà khắc, nhưng so với vừa rồi cái kia phần văn tự bán mình đã thật tốt hơn nhiều. Ít nhất hắn cho nàng giữ lại chính mình bản tâm quyền lợi, cũng cho nàng một tia xem như người tôn nghiêm. Được. Nàng nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Vậy liền bắt đầu đi. Vương Lâm đứng lên, lui ra phía sau mấy bước, cho Khương Ngọc Nghiên trở lại đầy đủ không gian. Khương Ngọc Nghiên hít sâu một hơi, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Nàng nâng lên chính mình cái kia còn tại run nhẹ nhẹ tay phải, đưa ngón trỏ ra. Sau đó, nàng cắn răng một cái, đem đầu ngón tay của mình cắt phá. Một giọt đỏ thắm, tản ra nhàn nhạt linh quang cùng mùi hương tinh huyết, từ miệng vết thương rỉ ra. Nàng rũi ra ngón tay, lấy máu làm mực, lấy trống không là giấy, bắt đầu tại giữa không trung vẽ ra từng đạo phức tạp mà huyền ảo văn tự. Huyết sát phù văn từ Khương Ngọc Nghiên đầu ngón tay tuôn ra, giữa không trung phát hỏa thành trận, chợt chui vào hư vô. Trong thông đạo bao phủ lên mùi máu tanh, hô tạp một loại nào đó khó nói lên lời sóng linh khí. Vương Lâm thối lui mấy bước, khép mắt quan sát. Phù văn thành hình mấy mắt, không khí đột nhiên ngưng trệ. Một cỗ vô hình uy áp từ trên 9 tầng trời nghiền ép mà xuống, khóa kín cả vùng không gian. Thiên đạo. Vương Lâm chấn động trong lòng. Hắn tại trong hệ thống gặp qua cái từ này, nhưng tự mình cảm thụ hay là đổi một lần. Cỗ lực lượng này cấp độ quá cao, luyện khí, trúc cơ thậm chí cảnh giới cao hơn tu sĩ tại nó trước mặt, đều là như sâu kiến. Khương Ngọc Nghiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phù văn mỗi thành một đạo, thân hồn của nàng cùng tinh huyết liền sói mòn 3 phần. Thân thể lung lay sắp đổ, cũng không dám ngừng bút, cỗ kia uy áp đã xem nàng một mực khóa chặt, hơi có đổi ý, chính là hình thần câu diện hạ trạng. Cuối cùng một bút rơi xuống, mấy trăm phù văn hợp lại thành trận đồ, giữa không trung xoay chậm chậm, lộ ra quỷ dị huyết quang. Khương Ngọc Nghiên cắn răng chống đỡ thân hình, đưa tay 3 ngón khép lại chỉ thiên, "Ta Khương Ngọc Nghiên, lấy thần hồn tinh huyết là thể, đối thiên đạo phát thệ. Trong vòng 100 năm, tuyệt không tổn thương Vương Lâm mảy may, không tiết nó bí. Người vi phạm trời chu đất diệt, hồn phi phách tán. Trong vòng 100 năm, nghe theo Vương Lâm chi lệnh. Như nó chỗ mệnh không làm trái bản tâm, không khiến chịu chết, ta nhất định tử. Như nó trái lời thề, đạo tâm vỡ vụn, tu vi mất hết. Trong vòng 100 năm, như gia tộc tìm tới, ta nhất định bảo vệ nó chu toàn. Người vi phạm vĩnh đoạn luân hồi, không được siêu sinh. Thiên địa làm chứng, nhật nguyệt tổng giám. Khế, thành." Tiếng nói vừa ra, huyết trận nổ tung. Với anh, bên ngoài 9 tầng trời truyền đến sấm rền, chấn động thần hồn. Huyết quang phân liệt, một lớn một nhỏ 2 đạo lưu quang bắn nhanh mà ra, phân biệt chui vào 2 người mi tâm. Nô. Vương Lâm cùng Khương Ngọc Nghiên đồng thời kêu rên, thân thể cứng ngắc. Trong đầu nhiều liên hệ nào đó, Vương Lâm có thể rõ ràng cảm giác được Khương Ngọc Nghiên vị trí, cảm xúc, thậm chí chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể để nàng tiếp nhận không phải người thống khổ. Khương Ngọc Nghiên cảm thụ càng lớn, thần hồn chỗ sâu in dấu xuống là cấn, thiếu đốt đau đớn nhắc nhở nàng, cái mạng này đã không thuộc về mình, bị thiếu niên trước mắt này nắm ở trong tay, về sau 100 năm đều là hắn phụ thuộc. Tuyệt vọng cùng khuất nhục giống như thủy triều vào tới. Nàng 2 chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt tràn mi mà ra. Hư không bên trong uy áp chậm rãi lui tán. Thông đạo khôi phục yên tĩnh, phản phất vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng 2 người đều rõ ràng, khế ước đã thành. Chương 39, Đạp Thiên chương 39, Đạp Thiên Vương Lâm chỉ là từ trong túi chứa vật cầm bộ áo ra thu phục, ném đi qua. Thay đổi. Địa động triều, xuyên quần áo rớt muốn bệnh. Khương Ngọc Nghiên thân thể cứng đờ. Nàng ngẩng đầu sưng đỏ mắt nhìn chằm chằm Vương Lâm. Vốn cho rằng chờ đợi mình là càng ác độc tra tấn. Kết quả, liền cái này. Nàng cúi đầu nhìn bộ kia thô ráp áo da thú, nhìn lại mình một chút trên thân bị xương độc ăn mòn đến rách mướp trường sam, cái mũi chua chua. Khuất nhục là khuất nhục, dù sao cũng so bị dày vào mạnh. Nàng nhặt lên y phục. Vương Lâm quay người đưa lưng về phía nàng. Một khắc đồng hồ, sau lưng truyền tới thanh âm huyên náo. Vương Lâm không có quay đầu. Hắn không phải quân tử, nhưng cũng không đáng đối cái tù nhân bỏ đá xuống giếng. Hắn muốn là trưởng khống, là bảo đảm. Cái khác không quan trọng. Đổi xong, Vương Lâm quay người, sửng sốt một chút. Áo da thú quần mặc dù rộng lớn, lại che không được nên có đường cong. Nhất là trước ngực đạo kia đường cong, đem thô giáp da thú đẩy lên căng cứng. Theo ta đi. Trở lại dưới mặt đất thạch thất. Vương Lâm chỉ nơi hẻo lánh đống cỏ khô, ngươi ở chỗ ấy. Lại chỉ bàn đá băng ghế đá, phạm vi hoạt động liền cái nhà này. Không có ta cho phép, không cho phép đi ra ngoài. Ăn uống ta định thời gian đưa. Minh Bạch. Khương Ngọc Nghiên nhìn xem múc mèo đống cỏ, vành mắt lại đỏ. Từ nhỏ ngủ băng tầm tơ bị, ở giường cột chạm chỗ lầu cát, cái nào nhận qua cái này bị khuất. Nhưng nàng có thể nói cái gì? Minh Bạch. Ân. Vương Lâm đi đến bên kia khoanh chân ngồi xuống. Vừa rồi trận kia chém liết, hắn nội thương không nhẹ, linh lực cũng nhanh lấy hết, phải tranh thủ thời gian khôi phục. Thạch thất tiến tính lại. Chỉ còn hai người tiếng hít thở, chợt nhẹ nhất trọng. Khương Ngọc Nghiên quận tại trên đống cỏ ôm đầu gối, giống vô mất hồn pho tượng. Nàng không biết tiếp xuống 100 năm, làm như thế nào ngao. Vương Lâm đã nhập định. Hắn từ Khương Ngọc Nghiên trong túi chữ vật lấy ra cái hồi xuân đan, nuốt vào. Dược lực nổ tung, bị hao tổn tạng phủ kinh mạch phi tốc chữa trị. Tu vi đều mơ hồ có tinh tiến dấu hiệu. Có tiền thật mẹ nó tốt. Hắn cuối cùng minh bạch, đại gia tộc đệ tử tu luyện vì sao so tán tu nhanh như vậy nhiều. Chỉ riêng cắn thuốc tốc độ này, liền không phải là một cái cấp bậc. Một canh giờ sau, Vương Lâm mở mắt, phun ra ngụm trọc khí. Thương thế tốt lên đến 7-8 phần. Hắn đứng dậy đi đến Khương Ngọc Nghiên trước mặt. Đứng lên. Khương Ngọc Nghiên thân thể run lên ngẩng đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách làm ta tu luyện cố vấn. Để báo đáp lại, ta bảo vệ ngươi an toàn, cho ngươi khôi phục tu vi đan dược. Giải dược nha, xem biểu hiện. Nghe rõ không? Ta cần một môn đột pháp. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia để Vương Lâm nhận rõ chính mình nhược điểm. Thủ đoạn công kích hắn không thiếu, ngâm độc huyền thủy châm thêm hủ linh đan đủ hung ác. Phòng ngự cũng được, đại thành cảnh hậu thổ thuẫn cùng vừa tới tay ra cá sấu nội giáp đầy đủ khiêng. Luận âm nhân bảo mệnh, hắn tự tin cùng giai vô địch. Duy chỉ có thiếu một dạng, đào mệnh đột pháp. Đánh không lại liền chạy, đây là Vương Lâm thiết luật. Nếu là liền chạy đều chạy không thoát, còn nói gì cậu? Lần này nếu không phải Khương Ngọc Nghiên tự đại, cần phải chơi mèo vờn chuột bộ kia, cho hắn bố cục cơ hội, đối phương thật muốn vừa bắt đầu liền xuống tử thủ, hắn căn bản chống đỡ không đến đột phá, chớ nói chi là phản sát. Cho nên dưới mắt nhất cần thiết chính là đột pháp. Khương Ngọc Nghiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương cái thứ nhất muốn càng là loại này phép thuật phụ trợ. Cái này ra hỏa não mạch kín quả nhiên không bình thường. Thế nào? Không có. Vương Lâm nhíu mày. Có. Có. Khương Ngọc Nghiên vội vàng mở miệng. Nàng không còn dám do dự, não nhanh chóng chuyển động. Đột pháp nàng đương nhiên là có, mà còn không chỉ một môn. Xem như Khương gia đích nữ, nàng từ nhỏ tiếp xúc đều là đỉnh cấp công pháp bí thuật, tùy tiện cầm một môn đi ra đều đủ tán tu cấp bảy đầu. Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, ta không thể trực tiếp hại hắn, cũng không thể để lộ bí mật. Nhưng có thể tại công pháp trên dở trò xấu ai cho hắn một môn tu luyện độ khó lớn, tốn thời gian dài, thực tế bi lực đồng dạng rác rưởi đột pháp, để hắn đem thời gian đều lãng phí ở phía trên chậm trễ tu hành. Dạng này đã không làm trái lời thề, lại có thể hung hăng buồn nôn hắn một cái. Nghĩ tới đây, Khương Ngọc Nghiên khỏe miệng không tự giác câu lên một vệt đường cong. Nàng ngẩng đầu chân thành nói, chúng ta Khương gia trong tàng kinh các xác thực có mấy cửa đột pháp. Hỏa hệ lưu quang độn ảnh chủ tốc độ, một hệ thảo một vô tung sở trường về ẩn ấp. Bất quá, nàng cố ý dừng lại. Muốn nói lợi hại nhất, thích hợp nhất luyện khí kỳ tu sĩ, phải tính môn kia được vinh dự luyện khí kỳ đệ nhất độn pháp nhất giai thượng phẩm thủy thuộc tính đột pháp, Đạp Tiên. Đạp Tiên. Vương Lâm lặp lại cái tên này. Khương Ngọc Nghiên gật đầu, trong mắt đúng lúc toát ra hướng về, môn này Đạp Tiên chi thuật là thượng cổ tán tu đại năng sáng tạo, hạch tâm là đem thủy thuộc tính vận dụng linh lực đến cực hạn, đạt tới đạp nước mà đi, ngự không bay trên trời hiệu quả. Tu đến nhập môn có thể tại sông lớn biển hồ bên trên như giống trên đất bằng, tiểu thành có thể bằng ngưng tụ hơi nước ngắn ngủi là không, đại thành thì có thể thời gian dài trệ không giống chim nhỏ bay lượn. Đến mức viên mãn cảnh, nàng âm thanh kích động lên, nghe nói tu đến viên mãn có thể trước thời hạn lĩnh ngộ trúc cơ kỳ phi hành bản năng. Mặc dù không bằng chân chính trúc cơ tu sĩ như thế ngự không bạt dặm, nhưng cự ly ngắn lướt đi phi hành không thành vấn đề. Người suy nghĩ một chút, luyện khí kỳ liền có thể bay trên trời, nhớ bi phong. Nàng dùng ánh mắt còn lại liếc trộm Vương Lâm biểu lộ, tin tưởng bất luận cái gì luyện khí tu sĩ nghe đến phi hành hai chữ đều không thể ngăn cản dụ hoặc. Nhưng mà, Vương Lâm nhàn nhạt hỏi, nghe tới lợi hại, không có thiếu sót. Khương Ngọc Nghiên căng thẳng trong lòng. Cái này ra hỏa làm sao như thế tinh? Nàng giả bộ dáng vẻ đắn đo. Thiếu sót đương nhiên là có. Môn này Đạp Thiên vấn đề lớn nhất chính là rất khó khăn. Đối linh lực trưởng không cùng nộ tính yêu cầu cao đến dọa người. Chúng ta Khương gia mấy trăm năm qua không ít thiên tài tử đệ thử qua, có thể tu đến tiểu thành lắc đắc không có mấy, đại thành một cái đều không có. Rất nhiều người cả một đời kẹt tại nhập môn đạp nước giai đoạn không thể động đậy. Cho nên môn công pháp này về sau bị đem gắt xó. Tất cả mọi người cảm thấy thời điểm này nghiên cứu tốn công mà không có kết quả đột pháp, không bằng nhiều đã tọa tăng cao tu vi thực tế. Nếu là trúc cơ thành công, phi hành vốn là hạ bút thành văn sự tình, hà tất tại luyện khí kỳ lãng phí thời gian. Lời nói này nói đến nửa thật nửa giả giọt nước không lọt, đã điểm ra công sức mạnh pháp thuật lớn lại thiện ý nhắc nhở nguy hiểm. Nàng tin tưởng liền tính đối phương lòng nghi ngờ lại lần nữa cũng tìm không ra ma bệnh. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng nhìn cái này thiếu niên rơi vào do dự xoắn xuýt. Ai ngờ Vương Lâm con mắt đột nhiên sáng lên, khó, tốn thời gian. Trong lòng của hắn mừng như điên, đây quả thực là vì ta đo thân mà làm. Hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian, không sợ nhất chính là buồn kẻ lặp lại luyện tập. Người khác tu công pháp này là lãng phí thời gian chậm trễ tu hành, có thể hắn không giống. hắn tu vi là hệ thống tự động tăng lên, căn bản không cần chính mình đả tọa. Hắn có bó lớn thời gian đi nghiên cứu, đem một môn công pháp luyện đến cực hạn. Liền nó, Vương Lâm không chút do dự. Khương Ngọc Nghiên sửng sốt, hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Cái này ra hỏa nghe xong khuyên bảo không những không có lùi bước, ngược lại một bộ nhặt đến bảo bộ dạng. Đầu óc hắn có bệnh sao? Đem pháp môn tu luyện nói cho ta. Vương Lâm mệnh thì nói, ngươi xác định? Khương Ngọc Nghiên không thể tin được, ta nhắc nhở qua ngươi, công pháp này tu luyện độ khó cực cao, ngươi một cái ngũ hành ngụy linh căn. Nàng vốn muốn nói ngươi cái ngũ hành ngụy linh căn tuổi mục đường si tâm vọng tưởng, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Tính toán, tất nhiên chính hắn tự tìm cái chết, cái kia cũng không oán ta được. Nàng ước gì cái này ác ma đem thời gian đều lãng phí ở phía trên này, cuối cùng tu vi đỉnh trệ cả đời làm cái luyện khí 4 tầng phế vật. Nghĩ tới đây trong nội tâm nàng dâng lên khoái ý tốt ta, tất nhiên ngươi kiên trì. Nàng chợt nhìn Vương Lâm một cái. Ta nói đến thế thôi ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 40, mới học mới luyện, lướt sóng mà đi chương 40, mới học mới luyện, lướt sóng mà đi đạp thiên tổng cương, khí đi tại nước, ý tụ nơi bàn chân, lấy nước làm vận, lấy trời làm đường. Vương Lâm khoanh chân ngồi tại trong thạch thất, đem Khương Ngọc Nghiên nói từng chữ đều ghi vào trong đầu. Một cái thông hướng bầu trời cửa ở trước mặt hắn mở ra. Dưới mặt đất trong thạch thất, tiếng nước ào ào vang. Đây là một đầu sông ngầm dưới lòng đất, Vương Lâm trong lúc vô tình đào móc ra. Vương Lâm đứng tại bờ suối chảy, nhắm hai mắt, trong đầu lặp đi lặp lại trải qua đạp thiên pháp quyết. Khí đi tại nước, ý tụ nơi bàn chân. Hắn nhỏ giọng nói thầm, suy nghĩ từng chữ ý tứ. Đạp nước mà đi một bước này, nguyên lý kỳ thật không khó, dùng thủy thuộc tính linh lực vừa vận hạ thủy sản sinh cộng minh, dựa vào sức nổi cùng linh lực sức đẩy, tại lòng bàn chân chống đỡ ra cái điểm tựa, liền có thể ở trên mặt nước đi. Nói xong dễ dàng, là muốn mạng. Đối linh lực trưởng không yêu cầu quá cao. Linh lực nhiều, trực tiếp đem mặt nước dẫm bạo, cùng tảng đá nện trong nước đồng dạng. Ít, nhịn không được thân thể, như thường chìm xuống. Nhất định phải tìm tới cái điểm kia, nhiều một phần quá bài toàn, thiếu một phần không đủ. Hô. Vương Lâm mở mắt ra, ánh mắt chuyên chú. Hắn đưa ra một chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng dòng suối bên trên dẫm. Đồng thời điều động trong đan điền điểm này yếu ớt thủy linh lực, theo pháp quyết đường đi, che đến bàn chân. Ông. Lòng bàn chân sáng lên tầng màu lam nhạt quang. Bàn chân đụng phải mặt nước một khắc này, sự việc kỳ quái tới. Lạnh buốt nước suối không có đem chân hắn thấm ướt, hắn cảm giác dưới chân đạp đoàn mềm mềm, có co giãn đổ vật, đem hắn nâng. Thành. Vương Lâm trong lòng vui lên. Không nghĩ tới lần thứ nhất liền, phù phù. Dưới chân đoàn kia mềm đổ vật phá. Hắn một chân đạp hụt, cái mông trực tiếp ngồi vào trong nước đá. Khục. Nước đá thẩm thấu quần, đông đến hắn khẽ run dậy. Thao, cao hơn sớm. Vương Lâm từ trong nước bỏ dậy, vung lấy ở mức ống quần. Vừa rồi cái kia bên dưới sắt thực thành, nhưng toàn bộ nhờ hắn đem tâm thần đều để ở đó cái chân bên trên. Nhất cao hứng, tinh thần buông lỏng, cân bằng lập tức không có. Công pháp này không riêng khảo nghiệm linh lực trường khống, càng khảo nghiệm tâm tính. Phải làm đến tâm như chỉ thủy, mới có thể duy trì được cái kia trạng thái. Vương Lâm không có đủ rũ. Bò lên mở, vặn vặn ống quần, lại đi đến bên dòng suối. Lần thứ hai. Lúc này hắn càng chú ý trước hoa nửa nén hương điều hô hấp, đem tạp niệm toàn bộ đuổi đi ra. Sau đó mới lại lần nữa đưa chân. Màu lam nhạt vầng sáng lại sáng lên. Bàn chân rơi vào mặt nước. Xong rồi. Lần này hắn không có nghĩ lung tung, toàn bộ tâm thần đều đặt ở lòng bàn chân, cẩn thận cảm thụ linh lực cùng dòng nước của mình. Sau đó, nhấc cái chân còn lại. Đây mới là mấu chốt. Từ một chân đến hai chân, độ khó gấp bội không chỉ. Phải tại nhấc chân sau đồng thời, đem trọng tâm ổn định chuyển tới chân trước bên trên, còn muốn phân ra thần khống chế chân sau linh lực chuyển vận, chuẩn bị xuống một bước. Cái này cần nhất tâm nhị dụng, thậm chí tam dụng. Thân thức cùng tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Lên. Vương Lâm trong lòng bắc khẽ. Chân sau nâng lên. Thân thể bắt đầu lắc lư. Chống đỡ chân trước bên dưới, mặt nước nổi lên kịch liệt gợn sóng, tùy thời muốn sụp đổ. Ổn định. Vương Lâm cắn răng, đổ mồ hôi trán. Hắn đem thần thức thúc dục đến cực hạn, giống vô số cây sợi tơ, tinh chuẩn điều tiết khống chế lòng bàn chân mỗi tia linh lực. Mười mấy cái hô hấp về sau, thân thể ổn. Hắn dùng một chân đứng ở trên mặt nước. Tư thế có chút buồn cười, giống con gà đứng một chân hầu tử. Nhưng hắn xác thực đứng vững. Hô. Vương Lâm thở dài một hơi, trong lòng dâng lên thành tựu to lớn cảm giác. So với lúc trước lần thứ nhất bắn ra huyền thủy châm còn hưng phấn. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất dựa vào bản thân ngộ tính cùng cố gắng, khống chế một môn chân chính cao dài pháp thuật. Mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng vạn sự khởi đầu nan. Phóng ra bước đầu tiên, phía sau liền tạm biệt. Hắn không có vội vã bước thứ hai. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Hiện tại muốn làm, chính là không ngừng lặp lại gà đứng một chân mãi đến có thể giống hô hấp đồng dạng tự nhiên một chân đứng tại trên nước, mới tính thật nắm giữ bí quyết. Mấy ngày kế tiếp, dưới mặt đất thạch thất bờ suối chảy xuất hiện một màn quỷ dị. Một cái thiếu niên gầy yếu, ngày qua ngày tại bờ nước luyện gà đứng một chân. Phù phù, phù phù, phù phù. Rơi xuống nước âm thanh cách mỗi một nén hương liền vang một lần. Vương Lâm như cái vĩnh viễn học không được đi bộ hải nhi, lần lượt ngã sắp xuống, lại một lần lần từ trong nước bò dậy tiếp tục luyện. Trên người hắn chưa từng làm, cả người tản ra ở bước, mang một ít mùi tanh khí tức. Thạch thất bên kia chỉnh lý thảo dược Khương Ngọc Nghiên, nhìn xem cái này màn, cười trên nỗi đau của người khác cười. Đạp thiên sở dĩ khó, liền có tại đối linh căn yêu cầu. Chỉ có tinh thuần đơn nhất thủy thuộc tính thiên linh căn tu sĩ mới có thể nhanh nhất cùng giữa thiên địa thủy linh khí sinh ra cộng minh. Giống Vương Lâm loại này ngũ hành ngụy linh căn, thể nội linh lực hỗn tạp không chịu nổi. Hắn điều ra đến cái tia thủy linh lực, bên trong còn kèm theo mặt khác bốn loại thuộc tính tạp chất. Dù loại này không thuần linh lực luyện đạt thiên độ khó so bình thường tu sĩ cao không chỉ gấp 10 lần. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Lâm cử chỉ này cùng người thọt nhất định muốn học 100 mét bắn vọt một dạng, buồn cười lại đáng buồn.
Thử, ngươi liền chậm rãi luyện đi, tốt nhất luyện cái 10 năm 8 năm, còn tại trong nước đạp nước. Mặc dù không biết ngươi có cái gì bí mật, lấy ngũ hành ngụy linh căn phong thái đột phá tới luyện khí 4 tầng, nếu là ngươi có thể luyện thành, bản tiểu thư dựng ngược căn phân. Vương Lâm không những không có bị khô khan luyện tập cùng thất bại đánh ngã, ngược lại thích thú. Mỗi lần rơi xuống nước, mỗi lần thất bại, với hắn mà nói đều là kinh nghiệm quý báu. Hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình đối thể nội cái kia tia thủy linh lực trường khống đang chậm rãi mà kiên định tăng lên. Từ lúc mới bắt đầu không lưu loát, vụ bè, càng về sau dần dần thay đổi đến mượt mà, tự nhiên. Hắn thậm chí bắt đầu thử nghiệm bóc ra cái tia thủy linh lực bên trong xen lẫn mặt khác thuộc tính tạp chất, để nó thay đổi đến càng thuần. Quá trình này rất khó, tựa như tại một bát đủ mọi màu sắc hạt đậu trong canh, chỉ đem màu lam hạt đậu từng khỏa lựa đi ra. Nhưng Vương Lâm có rất nhiều kiên nhẫn. Ngày thứ 7, Vương Lâm lại lần nữa một chân đứng tại mặt nước lúc, cảm giác dưới chân đoàn kia thạch so ngày trước bất cứ lúc nào đều ngưng thực, vững chắc. Hắn thậm chí có thể hơi hoảng động thân thể, cũng sẽ không lập tức rơi xuống. Hắn biết, thời cơ đã đến. Hít sâu một cái, đem tất cả lực chú ý đặt ở treo lơ lửng giữa trời chân sau bên trên. Sau đó, hướng phía trước bước ra. Một bước, vững vàng rơi vào mặt nước, không có kích thích một tia gợn sóng. Hắn hai chân đứng tại trên nước, phản phất dưới chân giẫm không phải mềm dẻo nước suối, mà là kiên cố, bằng thẳng, trong suốt lưu ly. Ta thành công. Vương Lâm nhìn xem dưới chân trong suốt thấy đáy, phản chiếu chính mình mặt nước suối, cả người ngây dại. To lớn vui sướng nháy mắt đem hắn chìm ngập. Ha ha ha, ta thành công. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Cách đó không xa chỉnh lý thảo dược Khương Ngọc Nghiên, nghe đến cái này tiếng cười cản rỡ, khinh thường nhếch môi. Điên, không phải liền là có thể tại trên nước đứng một lát, có cái gì tốt đắc ý. Nhưng mà một giây sau, làm nàng ánh mắt vô ý quét về phía bờ suối chảy lúc, biểu hiện trên mặt đọc lại. Thiếu niên kia, vậy mà tại trên mặt nước đi. Một bước, hai bước, ba bước. Bước chân mặc dù còn có chút lảo đảo, không lưu loát, nhưng mỗi một bước đều vững vàng dẫm ở trên mặt nước. Hắn từ dòng suối đầu này đi đến đầu kia, lại từ đầu kia đi về tới. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tràn đầy một loại nào đó khó nói lên lời đạo vận. Cái này, làm sao có thể? Khương Ngọc Nghiên thảo dược trong tay rơi trên mặt đất, nàng không hề hay biết. Mắt mở thật to, tràn đầy không dám tin. Bảy ngày, vẹn vẹn bảy ngày, một cái ngũ hành ngụy linh căn tuổi mục, lại đem đạp thiên luyện đến nhập môn cảnh giới. Đây là người sao? Liên tính năm đó sáng tạo ra môn này độn pháp vị kia tiền bối, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Kẻ trước mắt này, chỉ dùng 7 ngày. Chương 41, sắc đẹp như độc chương 41, sắc đẹp như độc ngươi đi đi. Vương Lâm ném cho Khương Ngọc Nghiên một cái bình nhỏ. Bây giờ độn pháp đã thành, giữ lại Khương Ngọc Nghiên là kẻ gây họa. Chờ nữ nhân này đi rồi, hắn phải đổi ổ, thay hắn chỗ cầu. Khương Ngọc Nghiên cứng tại chỗ. Nàng nhìn chằm chằm trong tay cái kia lạnh buốt bình nhỏ, não quá tải tới. Đây là giải dược. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Vương Lâm. Thiếu niên đưa lưng về phía nàng, chính thu thập trên bàn đá ngọc giản. Độc giải, ngươi liền lăn đi. Vương Lâm cũng không quay đầu lại. Từ nay về sau, ngươi đi ngươi đường dương quan, ta qua ta cầu độc mục. Thiên đạo lời thề y nguyên hữu hiệu, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Khương Ngọc Nghiên há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Cứ như vậy thả nàng đi. Ngươi liền không sợ ta trở về tìm người trả thù? Vương Lâm ngừng lại trong tay động tác, xoay người, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Thiên đạo lời thề, nhớ tới a. Khương Ngọc Nghiên hô hấp cứng lại. Đúng, nàng lập qua thể. Trong vòng 100 năm, bất đắc dĩ bất luận cái gì trực tiếp hoặc gián tiếp phương thức tổn thương hắn, không được tiết lộ hắn bí mật. Người vi phạm trời chu đất diệt. Nàng cắn chặt bờ môi, móng tay bóp vào lòng bàn tay. Vương Lâm lại chuyển trở lại tiếp tục thu dọn đồ đạc, giống đuổi đi một cái vướng bận con rồi. Còn không đi, nhất định muốn ta mời ngươi. Khương Ngọc Nghiên bỗng nhiên nắm chặt trong tay cái bình. Nàng đầu góc hỗn loạn thành một đoàn. Trở về, xám xịt về Khương gia. Tu vi ngã 2 tầng, thân gia bị cướp sạch, liền bản mệnh pháp bảo đều không có, nhiệm vụ cũng thất bại. Trở về chờ lấy nàng, là phụ thân thất vọng ánh mắt, là tộc nhân cười nhạo, là vô cùng vô tận thờ ơ lạnh nhạt. Nàng đời này, liền thật phế đi. Có thể ở lại chỗ này, lưu tại cái địa phương quỷ quái này, đi theo cái này âm tình bất định thiếu niên ma quỷ. Nhưng, Khương Ngọc Nghiên đột nhiên nhớ tới 7 ngày phía trước, cái kia tại bờ suối chạy ngã vô số lần, nhưng xưa nay không từ bỏ thân ảnh. Nàng nhớ tới Vương Lâm dùng thô ráp nhất thủ đoạn, phản sát cao hơn hắn tầng 3 tu vi nàng. Nàng nhớ tới cái này thiếu niên, chỉ dùng 7 ngày, liền đem đạp tiên luyện đến nhập môn. 7 ngày, cái này thiếu niên, không giống. Khương Ngọc Nghiên tim đập rộn lên. Nàng chợt nhìn thấy một con đường khác. Ta không đi. Nàng đỗng nhiên mở miệng, kiên định lạ thường. Vương Lâm trong tay ngọc giản rơi tại trên bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn chậm rãi xoay người, mày nhíu lại thành một đoàn. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta không đi. Khương Ngọc Nghiên hít sâu một cái, ngẩng đầu, nhìn thẳng Vương Lâm con mắt. Vương Lâm, ngươi cùng ta về Khương gia. Trong thạch thất tiên tĩnh dọa người. Vương Lâm nhìn chằm chằm nàng, giống nhìn một cái não vào nước đồ đần. Đầu óc ngươi bị tiểu hắc cầm hỏng. Hắn ngữ khí mỉm ai. Để ta theo ngươi đi Khương gia. Chịu chết sao? Không. Khương Ngọc Nghiên đi về phía trước một bước, cảm xúc kích động. Là cho ngươi một tràng cơ duyên to lớn. Vương Lâm không nhúc đích, trong mắt tất cả đều là đề phòng. Khương Ngọc Nghiên biết, chính mình chỉ có một cơ hội này. Nàng nhất định phải thuyết phục hắn. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ là cái gì tình cảnh? Nàng tốc độ nói nhanh chóng. Một cái ngũ hành ngụy linh căn tán tu, tại Hắc Phong Sơn mạch độc thân cầu sinh, liền cái đặt chân phường thị đều không có. Ngươi thiếu cái gì? Công pháp.
tài nguyên, tình báo. Chỉ dựa vào ta trong túi chứa vật chút đồ vật kia, đủ ngươi dùng mấy năm?
10 năm.
Sau đó thì sao? Vương Lâm mặt không hề cảm xúc, nhưng không có đánh gãy nàng. Khương Ngọc Nghiên tiếp tục nói, chỉ cần ngươi cùng ta về Khương gia, ta có thể để ngươi vào tàng thư các. Nơi đó có vô số ngươi chưa bao giờ nghe cường đại pháp thuật. Ta có thể cho ngươi đan dược tốt nhất, để ngươi tu vi không hề bị tư chất có hạn. Ta có thể giúp ngươi đả thông nhân mạch, để ngươi tại Thanh Dương Phường thị có một chỗ cắm rủi. Nàng nói đến nước miếng băng tung tóe, như cái nhân viên chào hàng. Nhưng Vương Lâm từ đầu đến cuối không có phản ứng. Hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, chờ nàng nói hết lời. Nói xong, Vương Lâm cuối cùng mở miệng. Vậy nên ta nói. Hắn đi về phía trước một bước, Khương Ngọc Nghiên vô ý thức lui lại. Ngươi nói những cái kia, xác thực mê người. Vương Lâm thừa nhận. Nhưng ngươi cho rằng táng ốc. Cùng ngươi về Khương gia, sau đó bị ra ra ngươi cái kia trúc cơ lao quái vật, một bàn tay đập chết.
Sẽ không.
Khương Ngọc Nghiên cũng lên. Ngươi có thiên đạo lời thề bảo vệ, ta không thể hại ngươi.
Lời thề.
Vương Lâm cười lạnh. Trong vòng 100 năm không thể hại ta, nhưng ngươi có thể bảo chứng nhà ngươi những người kia không hại ta. Ngươi có thể bảo chứng bọn họ nhìn thấy ngươi bộ này hình dạng, sẽ không trực tiếp đem ta diệt khẩu diệt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Khương Ngọc Nghiên nghẹn lời. Nàng đương nhiên không thể cam đoan. Nàng trong tộc những lão gia hỏa kia, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạc chủ. Nhìn thấy nàng tu vi rơi xuống, pháp bảo bị đoạn, bên cạnh còn đi theo cái lai lịch không rõ tiểu quỷ. Cho dù nàng liều mạng giải thích, chỉ sợ cũng sống không quá 3 ngày. Ta có thể biên cái lý do. Nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ. Biên cái rắm. Vương Lâm trực tiếp đánh gãy nàng. Ngươi làm ngươi nhà những người kia đều là đồ đần. Tu tiên giả am hiểu nhất chính là siêu hồn. Tùy tiện mượn cớ đem ta bắt lại, vừa siêu hồn, cái gì đều lộ tẩy. Khương Ngọc Nghiên triệt để nói không ra lời. Nàng cúi đầu, cắn môi, nước mắt lại bắt đầu tại viền mắt đảo quanh. Nàng thật vất vả nghĩ ra được kế hoạch, cứ như vậy bị chọc đến thủng trăm ngàn lỗ. Còn có những lời khác muốn nói sao? Vương Lâm lạnh lùng hỏi. Nếu như không có, hiện tại liền lăn. Khương Ngọc Nghiên toàn thân phát run. Nàng không cam tâm. Thật không cam tâm. Nàng thật vất vả tìm tới một đầu khả năng xoay người con đường, lại bởi vì trong tộc những lao già kia, lại bị chắn mất.
Không.
Còn có một chiêu cuối cùng. Khương Ngọc Nghiên đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên điên cuồng quang. Nàng hai tay run rẩy, giải ra trên thân rộng lớn da thú áo khoác.
Soạt,
thô giáp da thú rơi trên mặt đất. Mảng lớn da thịt tuyết trắng, tại u ám trong thạch thất, hiện ra mê người ánh sáng. Vương Lâm chân mày nhíu chặt hơn.
Ngươi làm cái gì?
Khương Ngọc Nghiên không có trả lời. Nàng từng bước một hướng đi Vương Lâm, trên thân tỏa ra sự nữ đặc thù mùi thơm. Loại kia mùi thơm lẫn vào trong thạch thất ẩm ướt khí tức, vậy mà quỷ dị dễ ngửi. Nàng đi đến Vương Lâm trước mặt, cách rất gần. Gần đến Vương Lâm có thể thấy rõ trên mặt nàng tinh mịn lông tơ, có thể cảm giác được nàng thở hổn hển.
Vương Lâm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta,
ta cũng là ngươi. Nàng cắn môi, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Khương gia đại tiểu thư, cho ngươi làm thị thiếp, không ủy khuất ngươi đi. Đây là nàng vốn liếng cuối cùng, thân thể của nàng, tương lai của nàng. Nàng đem chính mình toàn bộ đánh cược, chỉ vì trói lại người thiếu niên trước mắt này. Trong thạch thất bầu không khí thay đổi đến quỷ dị mà mờ mờ. Vương Lâm nhìn trước mắt hoạt sắc sinh hương một màn, ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Hắn đột nhiên cười.
Nụ cười kia, để Khương Ngọc Nghiên toàn thân phát lạnh.
Ngươi biết không? Vương Lâm lái chậm chậm miệng, trong giọng nói tất cả đều là trào phúng. Ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng có nhiều thứ trưởng thành đến không thể so người trưởng thành kém.
Khương Ngọc Nghiên sững sờ.
Có ý tứ gì?
Vương Lâm lời nói xoay chuyển.
Nhưng đầu óc của ta, so với ta thân thể càng thành thục.
Hắn đưa tay, đẩy ra Khương Ngọc Nghiên.
Khí lực không lớn, nhưng tràn đầy chán ghét.
Dùng nửa người dưới suy nghĩ, là lý do đáng chết.
Hắn khom lưng nhặt lên trên đất áo da thú, trực tiếp ném tới Khương Ngọc Nghiên trên mặt.
Thu hồi ngươi cái kia buồn cười trò xiếc.
Vương Lâm quay lưng lại, không nhìn nữa nàng.
Lập tức từ trước mắt ta biến mất.
Nếu không, ta không ngại để ngươi tại trước khi đi, lại thể nghiệm một chút tiểu hắc nhiệt tình.
Nằm ở trên bàn đá tiểu hắc, phối hợp mà run lên run rẩy cánh.
Ông ngong, Khương Ngọc Nghiên toàn thân cứng ngắc.
Khuất đủ.
Khó xử.
Phẫn nộ.
Đủ loại cảm xúc xông lên đầu, nước mắt như vỡ đê chảy xuống.
Nàng run rẩy mặc vào áo da thú, động tác bối rối giống cái mất hồn con rối.
Nàng thua.
Triệt triệt để thua.
Tại cái này trước mặt thiếu niên, nàng tất cả cao ngạo, tất cả tâm kế đều thành trò cười.
Đi.
Vương Lâm âm thanh giống sau cùng thẩm phán.
Khương Ngọc Nghiên cắn môi, cố nén không để cho mình khóc thành tiếng.
Nàng quay người, thất tha thất thể hướng thông đạo đi đến.
Mỗi một bước cũng giống như dẫm tại trên mũi lao.
Đi đến lối đi lúc, nàng ngừng lại.
Vương Lâm,
ta hy vọng ngươi thật tốt cân nhắc.
Vương Lâm không có trả lời.
Khương Ngọc Nghiên chờ mấy hơi thở, cuối cùng hết hy vọng. Nàng lau khô nước mắt, biến mất tại thông đạo hắc ám bên trong.
Tiếng bước chân dần dần đi xa.
Thạch thất một lần nữa yên tĩnh lại.
Vương Lâm đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Mãi đến xác nhận Khương Ngọc Nghiên đi xa, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi.
Hô.
Hắn đi đến trước bàn đá ngồi xuống, cầm lấy viên kia vừa rồi rơi tại trên bàn ngọc giản.
Sắc đẹp như độc.
Lời này không giả. Nếu là thay cái huyết khí phương cương thiếu niên, sợ rằng đã sớm đem cầm không được.
Nhưng Vương Lâm sẽ không.
Hắn sống hai đời.
Kiếp trước tại lục đục với nhau chỗ làm việc trộn lẫn qua.
Càng là đưa tới cửa, càng có độc.
Huống chi, trên thân Khương Ngọc Nghiên cái kia hồn hỏa ấn tượng như một viên bom hẹn giờ.
Giữ lại nàng ở bên người, sớm muộn muốn bạo,
không bằng hiện tại liền chặt đứt.
Vương Lâm đem ngọc giản thả xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển linh lực, bình phục tâm cảnh.
Qua rất lâu, hắn mới một lần nữa mở mắt ra.
Trong mắt gợn sóng, đã triệt để lắng lại. Hắn nhìn hướng thạch thất chỗ sâu, đầu kia thông hướng sông ngầm dưới lòng đất thông đạo, nên tiếp tục luyện đạp tiên. Nhập môn chỉ là bắt đầu, tiểu thành mới có thể ngắn ngủi là không, đại thành mới có thể dài thời gian trệ không, viên mãn mới có thể chân chính bay lên. Vương Lâm đứng lên, hướng sông ngầm đi đến. Mới vừa đi hai bước, hắn đột nhiên dừng lại. Đi rồi sao? Hiện tại đổi ổ. Hắn tự lẩm bẩm. Không được, ngày mai đi. Vạn nhất bị Khương Ngọc Nghiên nhìn thấy, mới ổ, liền bại lộ. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi vào hắc ám. Chương 42, trở về gia tộc. Chương 42, trở về gia tộc ngày kế tiếp. Vương Lâm đứng tại mới mở trong thạch thất, yên lặng kiểm tra thu hoạch của mình. Khương Ngọc Nghiên trong túi trữ vật, đồ tốt không ít. Các loại đan dược, linh thạch, còn có trọng yếu nhất pháp bảo thất thải vũ ý, ý. Đáng tiếc là, Vương Lâm không cách nào luyện hóa. Muốn luyện hóa, trừ phi tu vi đạt tới trúc cơ, hoặc là có trúc cơ cường giả lấy bí pháp giúp hắn luyện hóa. Nhưng đây là không có khả năng. Hắn đồng dạng dạng kiểm kê qua, nên ẩn nút, nên hủy đi dấu vết hủy đi. Đến mức nguyên lai cái kia ẩn tàng linh mạch sơn cốc, hắn đã triệt để phá hủy nhập khẩu, đem toàn bộ khu vực dùng cự thạch bồi lấp. Thanh Nga Mễ đã sớm tận gốc đào đi, đưa đến địa phương mới một lần nữa gieo xuống. Đầu kia linh mạch loại nhỏ mặc dù đáng tiếc, nhưng giữ lại chính là thai hoàng ẩm. Vương Lâm không phải người tham lam, mạng sống so cái gì đều trọng yếu. Chỉnh lý xong những này, hắn quanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện đạp tiên. Dưới chân là mới đào ra một đầu sông ngầm, dòng nước so trước đó đầu kia càng chảy xiết, độ khó cũng lớn hơn. Vừa vặn dùng để tu luyện đạp tiên. Thanh Dương Phường Thị, Khương gia phủ đệ. Làm Khương Ngọc Nghiên kéo lấy vẻ vải thân thể, xuất hiện tại cao lớn trước cửa phủ lúc, giữ cửa gia đình đầu tiên là sức sở, lập tức mở to hai mắt nhìn. Đại tiểu thư. Khương Ngọc Nghiên bộ dáng bây giờ, sát thực thảm. Một thân thô ráp áo da thù bấy, đầu tóc rối bời, trên mặt còn có mấy đạo nhàn nhạt vết sẹo. Trên thân linh áp ba động, càng là từ nguyên bản luyện khí tầng 7 đỉnh phong, rơi xuống đến luyện khí tầng 5. Thậm chí liền Liễm Tức Ngọc đều không thể che lấp khí tức. Liễm Tức Ngọc không phải vật năng, chỉ có người đeo, tự thân linh lực ổn định mới có thể ẩn tàng linh áp ba động. Biến hóa này quá lớn. Mở cửa. Khương Ngọc Nghiên âm thanh khàn khàn, không có nhiều lời. Gia đình vội vàng đẩy cửa ra, Khương Ngọc Nghiên cất bước đi vào. Sau lưng, tiếng bàn luận xôn xao đã vang lên. Đại tiểu thư đây là xảy ra chuyện gì? Tu vi làm sao ngã nhiều như thế? Hai người hộ vệ kia đâu? Làm sao không có đi theo? Khương Ngọc Nghiên mắt điếc hai ngờ, trực tiếp chiều nghị chuyện lớn sảnh đi đến. Nàng chạy qua hành lang dài dằng dặc, xuyên qua từng tòa hòn non bộ đình đài, xung quanh gia tộc con cháu cùng tối tớ, toàn bộ đều dùng kinh ngạc, hoài nghi, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn xem nàng. Khương Ngọc Nghiên cắn răng, từng bước một đi lên phía trước. Nàng đã sớm ngờ tới sẽ là dạng này. Tu tiên gia tộc chính là như thế tàn khốc. Cương giả vi tôn, kẻ yếu liền nói chuyện tư cách đều không có. Phong nghị sự cửa, mấy cái Khương gia chi thứ đệ tử ngay tại trò chuyện, nhìn thấy Khương Ngọc Nghiên xuất hiện, toàn bộ đều ngừng câu chuyện. Nha, đây không phải là đại tiểu thư sao? Trong đó một cái xấu xí nam tu âm dương quái khí mở miệng. Làm sao? Bên ngoài không sống được nữa, xám xịt chạy về tới. Khương Ngọc Nghiên quét mắt nhìn hắn một cái, không để ý mỏ nhọn nam lại không buông tha, tiến lên trước hai bước, cố ý lớn tiếng nói, ta nghe nói, đại tiểu thư lần này ra ngoài, có thể là mang theo hai cái luyện khí tầng 6 hộ vệ a, làm sao? Người đâu? Không phải là chết hết ở bên ngoài đi. Xung quanh truyền đến mấy tiếng cười khẽ. Khương Ngọc Nghiên dừng bước lại, xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia mỏ nhọn nam. Khương Minh, ngươi rất nhàn. Nàng mặc dù tu vi rơi xuống, nhưng khí thế vẫn còn ở đó. Mỏ nhọn nam bị ánh mắt này quét qua, trong lòng không hiểu một yếu ớt, mạnh miệng nói, ta đây không phải là quan tâm đại tiểu thư sao? Dù sao chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà? Khương Ngọc Nghiên cười lạnh một tiếng. Ta nhớ kỹ tháng trước, là ai ở sau lưng nói ta ỷ lại sủng mạc yêu, không sớm thì muộn muốn ké lộn nào. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Khương Minh sắc mặt đỏ lên. Khương Ngọc Nghiên lười lại để ý đến hắn, đẩy ra phòng nghị sự cửa, đi vào. Trong đại sảnh, Khương gia gia chủ Khương Thượng đang ngồi ở chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe đến tiếng bước chân, hắn mở mắt ra, nhìn thấy nữ nhi bộ kia bộ dáng chật vật, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Diên Thọ Hoa đâu? Lý Tam cùng Trương Ngũ đâu? Khương Thượng sắc mặt bình tĩnh, lại ép tới toàn bộ đại sảnh không khí đều đọc lại. Khương Ngọc Nghiên hít sâu một cái, quỳ xuống. Phụ thân, nữ nhi bất lực. Nàng dựa theo sớm đã chuẩn bị xong giải thích, đem Hắc Phong Sơn mạch gặp phải thêm mắm thêm muối nói một lần. Làm sao tiến vào sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm Diên Thọ Hoa? Làm sao gặp phải một đầu nhất giai hậu kỳ đỉnh phong lương sắc yêu hùng? Hai tên hộ vệ làm sao vì yểm hộ nàng, bị cái kia yêu hùng tươi sống xé nát? Nàng làm sao kéo lấy thân thể bị trọng thương, thật vất vả chạy ra yêu hùng truy sát, nhưng lại gặp phải một nhóm thần bí cấp tu phục kích. Những cái kia cấp tu thực lực cực mạnh, cầm đầu là cái luyện khí tầng 9 hung ác nhân vật, hoàn toàn không sợ Khương gia danh hiệu. Khương Ngọc Nghiên nói đến đây, nước mắt tràn mi mà ra. Nữ nhi không địch lại, mắt thấy là phải bị bắt, chỉ có thể dẫn nổ ra ban cho thất thải vũ y y nổ ra một con đường máu chạy trốn. Dẫn nổ. Khương Thượng bỗng nhiên đứng lên. Đây chính là một kiện pháp bảo, giá trị liên thành. Liền xem như Khương gia muốn có một kiện pháp bảo, cũng phải thương cân độ cốt. Phụ thân thứ tội. Khương Ngọc Nghiên khóc đến càng thê thảm hơn. Khương Thượng nhìn chằm chằm nữ nhi, trong mắt sát cơ lập lòe. Nửa ngày, hắn mới trùng điệp ngồi trở lại trên ghế. Phế vật, thành sự không có, bại sự có thừa. Khương Thượng gầm thét lên tiếng. Cút về cấm túc hối lỗi. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép bước ra cửa phòng nửa bước. Là. Khương Ngọc Nghiên như được đại xá, lảo đảo lui ra ngoài. Đi ra phòng nghị sự, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. tạm thời hồ lộc qua. Nàng cúi đầu hướng viện tử của mình đi, trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới Vương Lâm. Cái kia dưới mặt đất trong thạch thất thiếu niên, bây giờ tại làm cái gì? Đạp Thiên luyện đến đâu rồi? Có thể hay không một ngày kia thật luyện đến đại thành, thậm chí viên mãn? Nàng lắc đầu, cười khổ một tiếng. Chính mình hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, còn đi quan tâm người khác làm cái gì? Trong nghị sự đại sảnh, Khương Ngọc Nghiên đi rồi, Khương Thượng trên mặt tức giận biến mất không còn một mảnh. Hắn nhìn hướng nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, lạnh lùng mở miệng, ngươi thấy thế nào? Trong bóng tối truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, phản phất kim thạch ma sát chói tai. Tiểu thư miêu tả, trăm ngàn chỗ hở, có thể ép đến nàng dẫn nộ thất thải vũ y cấp tu, tại sao lại lưu lại người sống? Khương Thượng cười lạnh, ta đương nhiên biết, ta chỉ là muốn nhìn xem, nàng đến cùng muốn giấu giếm cái gì. Trong bóng tối người trầm mặc một lát, tiếp tục nói, nàng tu vi rơi xuống, pháp bảo mất hết, hai cái hộ vệ thân tử đạo tiêu, nhưng thần hồn vững chắc, hai đầu lông mày không có tuyệt vọng, ngược lại cất giấu. Chờ mong, cái này rất không bình thường. Khương Thượng một trưởng vỗ tại trên tay vị, ngọc thạch tay vị đứng thanh vỡ vụn. Phái người đi Hắc Phong sơn mạch cho ta kiểm tra, đem đám kia cái gọi là cấp tu cho ta bắt tới. Ta ngược lại muốn xem là ai ăn gan hùm mật báo, dám đụng đến ta Khương gia đồ vật. Là gia chủ. Trong bóng tối người dừng một chút, lại bổ sung, mặt khác, tiểu thư trên thân hồn hỏa ấn ba động, tại mất liên lạc trong đó, cuối cùng xuất hiện vị trí có cái đại khái phạm vi, ta sẽ phái người trọng điểm bài tra. Tiếng nói vừa ra, bóng ma dung nhập hắc ám, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Khương Thượng ngồi tại trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vị. Ngọc Nghiên a Ngọc Nghiên, ngươi thật để cho vi phụ thất vọng. Hắn nhắm mắt lại. Chương 43, ảnh nhất điều tra chương 43, ảnh nhất điều tra Hắc Phong Sơn mạch bên ngoài. Một đạo hắc ảnh giữa rừng núi xuyên qua, tốc độ nhanh đến kinh người. Những nơi đi qua, lá cây không nhúc nhích tí nào, liền trên đất cảnh khô đều không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Đây là Khương gia ảnh vệ một trong, danh hiệu ảnh nhất. Luyện khí 8 tầng tu vi, am hiểu cách truy tung cùng ám sát, tại toàn bộ Thanh Dương phường thị đều là nổi tiếng nhân vật. Ảnh nhất dừng ở một chỗ ngoài sân cốc, từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay la bàn. Trên la bàn, một cái dài nhỏ kim đồng hồ chính có chút rung động, chỉ hướng sâu trong tung lũng. Hôn hỏa ấn khí tức cuối cùng liền lưu lại ở phụ cận đây. Ảnh nhất nheo lại mắt, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại cửa vào sân cốc. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt để hắn nhăn nhăn lông mày, toàn bộ sơn cốc bị mảng lớn cự thạch vùi lấp, nhập khẩu hoàn toàn chắn mất, liền cái lỗ đều không có. Đây là cố ý. Ảnh nhất đi lên trước, ngồi xổm người xuống, ngón tay tại cự thạch mặt ngoài nhẹ nhàng vuốt ve. Tảng đá mặt ngoài có rõ ràng vết tích, có ý tứ. Hắn đứng lên, bàn tay giáng tại trên tảng đá lớn, chậm rãi truyền vào linh lực. Ông, linh lực xuyên thấu hòn đá, bắt đầu cảm giác nội bộ tình huống. Một lát sau, ảnh nhất thu tay lại, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Bên trong có cái sơn động, còn có sóng linh khí vết tích. Bất quá đã tán đến không sai biệt lắm. Hắn quay người liếc nhìn xung quanh. Trên mặt đất có không ít chiến đấu dấu vết lưu lại, cháy đen bùn đất, vỡ vụn hòn đá, còn có mấy chỗ vết máu khô. Ảnh nhất đi đến một chỗ vết máu phía trước, ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay dính điểm, đặt ở chóp mũi hả. Luyện khí tầng 6 tu sĩ, hẳn là hai người hộ vệ kia. Hắn lại đi đến một chỗ khác, lặp lại động tác giống nhau. Luyện khí tầng 7, là đại tiểu thư. Ảnh nhất đứng dậy, tiếp tục lục soát. Rất nhanh, hắn tại một khối đá vụn bên dưới tìm tới một mảnh vỡ vụn vải bóc, phía trên dính lấy vết máu, còn có chút ít đốt chùi vết tích. Đây là, ảnh nhất sắc mặt biến hóa. Tiểu thư y phục mảnh vỡ, nhưng vấn đề là, dẫn nổ pháp bảo uy lực đủ để đem xung quanh trăm trượng san thành bình địa. Nhưng nơi này, ảnh nhất ngắm nhìn một phía, sơn cốc mặc dù một mảnh hỗn độn, nhưng còn lâu mới có được đạt tới pháp bảo tự bạo nên có phá hư trình độ. Hoặc là đại tiểu thư tại rời xa nơi đây địa phương dẫn nổ pháp bảo. Hoặc là, ảnh nhất trong mắt lóe lên hàn quang. Nàng căn bản không có dẫn nổ, dùng để che giấu chân tướng. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, tại sâu trong thung lũng phát hiện nhiều đầu mối hơn, trên mặt đất có một mảnh quỷ dị màu đen vết tích, giống như là một loại nào đó kịch độc ăn mà qua, còn có mấy chỗ rõ ràng cạm bẫy vết tích, mặc dù đã bị người phá hư, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra là nhằm vào tu sĩ cấp cao bố trí. Có ý tứ. Những cạm bẫy này bố trí đến rất khéo léo, tuyệt đối không phải phổ thông tán tu có thể làm đến. Ảnh nhất ngồi xổm tại một chỗ cạm bẫy phía trước, cẩn thận quan sát. Cạm bẫy mặc dù bị phá hư, nhưng từ dấu vết lưu lại đến xem, người thiết kế đối cạm bẫy có rất đào tạo sâu nghệ. Tu vi ít nhất cũng là luyện khí tầng 6. Hắn đứng lên, hướng sơn cốc chỗ càng sâu đi. Đột nhiên, bước chân dừng lại. Tại một khối nửa đậy tại bùn đất bên trong trên tảng đá, hắn nhìn thấy một nhóm nhàn nhạt chữ. Chữ viết siêu siêu bẹo bẹo, giống như là dùng cành cây khắc lên, rất không đáng chú ý, dấu đầu lòi đuôi. Ảnh nhất sững sờ bên dưới. Một giây sau, hắn đột nhiên cười. Thú vị. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tung lũng, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Có thể bày ra nhiều như thế cạm bẫy, còn cố ý lưu lại một câu nói như vậy. Ngươi là đang khiêu khích, hay là tại rời đi lực chú ý? Ảnh nhất không có lại đi lên phía trước. Hắn quay người, một lần nữa trở lại cửa vào sơn cốc, bắt đầu lấy nhập khẩu làm trung tâm hướng bên ngoài khuyết tán lục soát. Rất nhanh, hắn tại khoảng cách sơn cốc 3 dặm bên ngoài một chỗ trong rừng phát hiện đầu mối mới, trên mặt đất có người nhóm lửa nấu cơm vết tích, còn có một chút da thú dày dẫm ra đến dấu chân. Một người dấu chân. Số đo không lớn, hẳn là một cái thiếu niên, hoặc là nữ tử. Ảnh nhất ngồi xổm người xuống, ngón tay đặt tại dấu chân bên trên. Dấu chân sâu cạn không đồng nhất, nói rõ người này bị thương, hoặc là có vật nặng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía dấu chân kéo dài phương hướng, đó là thông hướng Hắc Phong Sơn mạch chỗ càng sâu đường. Xem ra, ngươi trốn đến còn rất xa. Ảnh Nhất đứng lên, đang muốn đuổi theo. Đột nhiên, dưới chân trống không, cả người hắn nháy mắt hạ xuống. Cả bẫy. Ảnh Nhất phản ứng cực nhanh, mũi chân tại trên vách động một điểm, thân hình như quỷ mị thoát ra cả bẫy. Nhưng mà vừa xuống đất, suy suy suy, mấy cây bôi kịch độc gai gỗ từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Ảnh Nhất hừ lạnh một tiếng, trong tay linh quang lóe lên, một cái đen nhánh đoạn đao xuất hiện, đem tất cả gai gỗ toàn bộ chém xuống. Vậy mà còn có liên hoàn cả bẫy. Hắn sau khi hạ xuống, không có lại hành động thiếu suy nghĩ, mà là lấy ra một tấm phù lục hướng phía trước ném đi. Phù lục giữa không trung nổ tung, hóa thành một tảng đỏ, đem phía trước trong phạm vi 10 trượng tất cả cạm bẫy toàn bộ hiện hình. Trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt cơ quan vết tích, nhìn thấy mà giật mình. Thật ác độc thủ đoạn. Nếu là thay cái luyện khí 6-7 tầng tu sĩ, sợ rằng đã sớm trúng chiêu. Ảnh Nhất trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Bố trí những cạm bẫy này người tuyệt đối không đơn giản. Mà còn, những cạm bẫy này rõ ràng chính là nhắm vào kẻ theo dõi bố trí. Xem ra, con đường này chính là ngươi cố ý lưu lại. Ảnh Nhất không có tiếp tục hướng phía trước. Hắn quay người một lần nữa trở lại sân gốc. Lần này, hắn không có bị hàng chữ kia lừa dối, mà là bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ sơn cốc xung quanh mỗi một tấc đất. Cuối cùng, tại sơn cốc bên cạnh một chỗ ẩn nấp vách núi về sau, hắn phát hiện một cái cửa hang. Động khẩu rất nhỏ, bị dây leo che lấp, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Tìm tới, Ảnh Nhất tiến vào động khẩu. Bên trong là một đầu lối đi hẹp, cuối thông đạo sáng tỏ thông suốt, một gian rộng rãi dưới mặt đất thạch thất xuất hiện ở trước mắt. Trong thạch thất trống rỗng, trên mặt đất phủ lên cỏ khô, bàn đá băng ghế đá cũng còn tại, nơi hẻo lánh bên trong còn có cái đơn sơ bếp nấu. Nhưng người sớm đã không thấy tăm hơi. Ảnh Nhất ở thạch thất bên trong dạo qua một vòng. Rất nhanh, hắn tại nơi hẻo lánh đống cỏ khô bên trong tìm tới một cái tóc dài. Nữ tử tóc. Xem ra đại tiểu thư đúng là nơi này ở qua. Hắn lại tại trên bàn đá phát hiện một chút đen nhánh cán thuốc. Ảnh Nhất cau mày. Đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng, Khương Ngọc Nghiên xác thực bị trọng thương, mà còn tại chỗ này ở thời gian không ngắn. Nhưng vấn đề là, cái kia người cứu nàng đâu? Hắn ở thạch thất bên trong tìm tòi tỉ mỉ, lại không có phát hiện người thứ hai tồn tại vết tích, trừ những cạm bẫy kia cùng dấu chân. Có ý tứ. Người đến cùng là ai? Ảnh Nhất tự lẩm bẩm. Hắn đi đến thạch thất chỗ sâu, nơi đó có đầu thông hướng sông ngầm dưới lòng đất thông đạo. Sông ngầm một bên dòng nước chảy xiết, cái gì đều không có lưu lại. Ảnh Nhất đứng tại sông ngầm một bên trầm mặc chỉ chốc lát. Cuối cùng, hắn quay người rời đi thạch thất. Đi ra cửa động, hắn lại lần nữa lấy ra la bàn. Trên la bàn kim đồng hồ đã không tại rung động, hồn hỏa ấn khí tức đến nơi đây liền triệt để chặt đứt. Xem ra, người đã đi xa. Ảnh Nhất thu hồi la bàn, trong mắt lóe lên một tia ý lạnh. Chẳng cần biết ngươi là ai, tất nhiên cùng Khương gia nhắc lên quan hệ, sẽ có một ngày sẽ lộ ra chân ngựa. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua sân cốc, thân hình lóe lên, biến mất tại trong rừng rậm. Chương 44, 3 năm khổ tu, đạp không sơ thành. Chương 44, 3 năm khổ tu, đạp không sơ thành. Hơn 2 năm rưỡi trôi qua. Vương Lâm quanh chân ngồi tại mới mở trong thạch thất, quanh thân linh lực chậm rãi lưu chuyển. Gần tới thời gian 3 năm, hắn cơ hồ đem chính mình ngầm tại đầu kia sông ngầm ở bên. Chứ mỗi ngày cần thiết thổ nạp cùng no bụng, còn lại mỗi phút mỗi giây đều dùng để nghiên cứu đạp thiên. Môn này độn pháp độ khó, vừa xa hắn ban đầu mong muốn. Từ nhập môn đến tiểu thành vượt qua, tựa như một đạo lệch trời, vắt ngang tại con đường phía trước bên trên. Vương Lâm đứng tại sông ngầm một bên, dưới chân màu lam nhạt linh quang sáng lên. Hắn hít sâu một hơi, hai chân tại mặt nước liên tục điểm, thân hình đằng không mà lên. Một thước, hai thước, ba thước, lại cạch. Cân bằng sụp đổ nháy mắt, Vương Lâm cả người thẳng tắp ngã vào băng lanh trong nước sông. Đây là hôm nay thứ 83 lần thất bại. Hắn từ trong nước bò dậy, vứt bỏ trên tóc giọt nước, trên mặt không có nửa phần nhục trí. Thất bại. Quen thuộc. 3 năm này, hắn ngã vào trong nước số lần, không có 1 vạn lần cũng có 8000 lần. Mỗi một lần thất bại đều là một phần quý giá số liệu. Vương Lâm tại trên vách đá khắc xuống mới ký hiệu, đó là hắn dùng để ghi chép nguyên nhân thất bại mật mã. Thứ 83 lần, đang không đến 3 thước 2 tấc lúc, chân trái linh lực chuyển vận sai lầm, dẫn đến trọng tâm bên phải lệch, cân bằng sụp đổ. Hắn đem những này số liệu toàn bộ ghi ở trong lòng. Đặc không, không phải đơn giản linh lực chuyển vận, mà là tại thoát ly mặt nước mấy mắt, đem quanh thân linh lực phân tán thành vô số cái nhỏ xíu điểm tựa, đều phân bố tại hai chân phía dưới, tạo thành hư không bên trong chỗ đứng. Cái này cần đem vị linh lực trường khống, tinh tế đến sợi tóc trình độ. Một tơ một hào sai lầm, đều sẽ làm cho cả cân bằng hệ thống sụp đổ. Vương Lâm không nóng không nổi. Hắn đem đạp không động tác này phá giải thành trên 100 cái nhỏ bé trình tự, từng cái đánh hạ. Bước đầu tiên, bàn chân rời đi mặt nước mấy mắt, linh lực từ tụ hợp trạng thái chuyển thành phân tán trạng thái, tốn thời gian 0.05 hô hấp. Bước thứ hai, linh lực tại hai chân phía dưới tạo thành màn mỏng, độ dày khống chế tại 1/3 in, tốn thời gian 0.03 hô hấp. Bước thứ ba, trọng tâm từ mặt nước rời đi đến hư không điểm tựa, thân thể nghiêng về phía trước góc độ 7 độ, tốn thời gian 0.02 hô hấp. Mỗi cái trình tự, hắn luyện hàng ngàn, hàng vạn lần. Mãi đến bắp thịt hình thành ký ức, mãi đến thần thức có thể trong nháy mắt hoàn thành tất cả thao tác. Ngày qua ngày, thạch thất ngoại thế giới làm sao biến hóa, Vương Lâm không quan tâm. Hắn thế giới chỉ còn lại đầu này sông ngầm, cùng môn kia vĩnh viễn luyện không xong đạp thiên. Mãi đến ngày đó, Vương Lâm 15 tuổi sinh nhật. Thể nội linh lực tự động vận chuyển, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Trong đan điền vòng xoáy linh lực đột nhiên gia tốc, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng ở trong kinh mạch trào lên. Luyện khí tầng 5, đột phá. Ầm. Tăng vọt linh lực nháy mắt vỡ tung dưới chân cân bằng, Vương Lâm cả người giống tảng đá, thẳng tắp nện vào trong nước. Bọt nước văng khắp nơi. Hắn từ đáy nước bò dậy, toàn thân ướt đẫm, tóc dán tại trên trán, thoạt nhìn chật vật vô cùng. Nhưng hắn không để ý tới những thứ này. đột phá. Vương Lâm khoanh chân ngồi tại bên mở, bắt đầu cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Linh lực so trước đó hùng hậu không chỉ một lần, chảy xiết ở trong kinh mạch, tràn đầy mà bành trướng. Thân thức cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, có thể cảm giác được phạm vi làm lớn ra dòng dã 1/3. Nhưng những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn đối linh lực trường khống, thay đổi. Tựa như một người quen thuộc dơ lên nặng 10 cân vật, đột nhiên đổi thành 20 cân, lực đạo trên tay tất nhiên sẽ mất chuẩn. Tu vi tăng vọt, ngược lại để hắn đối đạp thiên linh lực chuyển vận không kiểm soát. Phải lần nữa thì đứng. Vương Lâm hoa dòng dã 1 tháng. Hắn đem phía trước ghi chép tất cả số liệu toàn bộ lật đổ, căn cứ mới tu vi, một lần nữa tính toán mỗi cái trình tự linh lực phối trộn. Luyện khí tầng 5 linh lực, so luyện khí 4 tầng tinh khiết nhiều lắm. Cái này ngược lại thành ưu thế. Vương Lâm ngạc nhiên phát hiện, tu vi tăng lên về sau, đối thủy linh lực trưởng không thay đổi đến càng thêm không chút phí sức. Nguyên bản cần hết sức chăm chú mới có thể duy trì cân bằng, hiện tại chỉ cần phân ra 3 thành tâm thần, liền có thể vững vàng nâng thân thể. Lại là nửa tháng trôi qua. Vương Lâm đứng tại sông ngầm một bên, dưới chân linh quang lập lòe. Hắn không có vội vã thử nghiệm đặc không, mà là bắt đầu tại sông ngầm dòng nước xiết đoạn hành động. Nước chảy xiết cọ rửa 2 chân, mỗi một bước đều cần một lần nữa điều chỉnh cân bằng. Cái này so tịnh thủy khó không chỉ gấp 10 lần. Ầm. Vương Lâm lại lần nữa rơi xuống tiến vào trong nước. Nhưng lần này, hắn không có lập tức bò dậy. Hắn tùy ý băng lãnh nước sông bao khỏa toàn thân, trong đầu lại tại phi tốc suy nghĩ. Đạp Thiên Tổng Cương bên trong có 4 chữ, lấy nước làm bật. Phía trước hắn một mực lý giải thành trưởng khống dòng nước, nhưng bây giờ hắn đỗng nhiên minh bạch, không phải trưởng khống, là thuận theo. Dòng nước chảy xiết, không muốn đi đối kháng nó, mà muốn mượn nó thế. Tựa như theo gió vượt sóng thuyền, không phải bổ ra đầu sóng, mà là theo sóng phương hướng tiến lên. Vương Lâm từ đáy nước nhảy lên một cái, 2 chân rơi vào dòng nước xiết mặt ngoài. Lần này, hắn không có cưỡng ép duy trì cân bằng, mà là buông lỏng thân thể, để linh lực theo dòng nước phương hướng lưu động. Dưới chân mặt nước, đột nhiên ngưng ra một tầng thật mỏng sương lạnh. Đó là thủy linh lực cùng nước sông sinh ra cộng minh dấu hiệu. Vương Lâm cả người mượn dòng nước lực đẩy, giống như mũi tên, ở trong tối trong sông phi nhanh mà ra. Tốc độ nhanh đến kinh người. So hắn tại trên lục địa chạy nhanh, nhanh hơn 3 thành. Xong rồi, Tiểu Thành, Đạp Thiên Tiểu Thành, mượn nước mà đi. Vương Lâm dừng ở đường sông phần cuối, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Tâm tình hưng phấn ở trong lòng cuộn cuộn, nhưng một giây sau, hắn liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Môn này độn pháp tuy mạnh, nhưng có cái chí mạng thiếu hụt, rời nước, liền phế đi hơn phân nửa. Nếu là gặp phải sa mạc, hoang sơn loại kia địa phương cấp chim cũng không có đạp thiên có thể phát huy tác dụng, sợ rằng liền 3 thành cũng chưa tới. Nhất định phải nghĩ biện pháp bù đủ cái này nhược điểm. Vương Lâm nhớ tới Khương Ngọc Nghiên đã nói, tu đến tiểu thành, có thể đạp không khí bên trong hơi nước. Hắn nhắm mắt lại, thần thức tản ra, thử nghiệm cảm giác không khí bên trong những cái kia mỏng manh hơi nước. Có, sát thực có, nhưng có ít. Lấy hắn tu vi hiện tại, căn bản là không có cách ngưng tụ đầy đủ chống đỡ lực. Cái này cần đối linh lực trưởng không đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Đến thực chiến nghiệm chứng một chút. Vương Lâm không phải loại kia nhắm mắt làm liều người, lại hoàn mỹ công pháp, không thông qua thực chiến kiểm tra, đều là lý luận xuông. Hắn quyết định đi ra ngoài một chuyến, tiền thối lại yêu thú thử nghiệm. Mục tiêu, một đầu lâu dài nghỉ lại tại đầm lầy mang nhất giai trung kỳ độc tiềm. Đầm lầy nhiều nước, vừa vẫn thích hợp phát huy đặc tiên. Xuất phát phía trước, Vương Lâm hoa dòng dã 3 ngày thăm dò địa hình. Quanh hắn cái kia mảnh đầm lầy chuyển 10 mấy vòng, đem mỗi cái địa hình đặc thù đều ghi vào trong đầu, sau đó chế định 5 bộ khác biệt rút lui lộ tuyến. Bộ thứ nhất, từ hướng chính bắc rút lui, con đường một mảnh rừng rậm, có thể lợi dụng cây cối che đậy thân hình. Thứ hai bộ, từ đông nam phương hướng rút lui, bên kia có đầu dòng suối nhỏ, có thể mượn thủy đột đi. Thứ ba bộ, từ phía tây rút lui, bên kia địa thế tương đối cao, tầm mắt trống trải, không dễ dàng bị phục kích. Thứ tư bộ, từ phía nam rút lui, bên kia có hắn trước thời hạn đào xong địa động, có thể ẩn nút. Thứ năm bộ, tại chỗ thủ vững, lợi dụng đầm lầy hình của nhau. Năm đường đi, mỗi đầu đều diễn luyện không dưới 100 lần. Thậm chí bên đường, hắn còn bố trí 10 mấy nơi cạm bẫy cùng điểm ẩn nút, bảo đảm vô luận gặp phải cái gì ngoài ý muốn, đều có thể toàn thân trở ra, chuẩn bị sẵn sàng. Vương Lâm đứng tại đầm lầy biên giới, không có lập tức động thủ. Hắn ngồi xổm tại một khối nham thạch phía sau, dòng dã quan sát một canh giờ, xác nhận đầu kia độc thiểm xung quanh không có những yêu thú khác, cũng không có tu sĩ hoạt động vết tích, mới cẩn thận từng ly từng tí bước lên đầm lầy. Dưới chân linh quang lóe lên, vũng bùn đầm lầy mặt ngoài, tại dưới chân hắn thay đổi đến kiên cố như sắt. Vương Lâm như giẫm trên đất bằng, tốc độ so tại trên lục địa chạy nhanh còn nhanh 3 thành. Đầu kia độc thiểm nằm ở trong đầm lầy ương, toàn thân màu xanh sẫm, trên da mọc đầy u cục, chính nhắm hai mắt chợp mắt, cảm giác được có đồ vật tới gần, nó bỗng nhiên mở mắt ra, phồng lên hầu túi chấn động, hoa. Một đoàn màu xanh sẫm xương độc theo nó trong miệng phun ra, hướng Vương Lâm bao phủ mà đến. Vương Lâm đã sớm chuẩn bị, dưới chân điểm nhẹ, cả người mượn đầm lầy mặt nước phản tác dụng lực, lướt ngang ra hơn 1 trượng khoảng cách. Xương độc sát góc áo của hắn bay qua, rơi vào đầm lầy bên trên, nháy mắt đem bùn đất ăn mòn ra một cái hố to. Xuy, huyền thủy châm từ ống tay áo bắn ra, 3 cây châm nhỏ ngâm kịch độc, vẽ ra trên không trung 3 đạo quỷ dị đường vòng cung, phân biệt bắn về phía độc thiểm con mắt cùng yết hầu. Hoa hoa hoa, độc thiểm điên cuồng giãy giụa, trên da u cục nổ tung, phun ra vô số nhỏ bé gai độc. Vương Lâm thân hình chớp liên tục, tại đầm lầy bên trên bước ra đạo đạo tàn ảnh, tất cả gai độc toàn bộ thất bại. Hắn đi vòng qua độc thiểm sau lưng, con ngón búng ra, một cái hủ linh đan bay ra, nện ở độc thiểm cong lên. Suy suy suy, ăn mòn âm thanh vang lên. Độc thiểm làn da toát ra khói xanh, máu thịt bé bét, đau đến nó tại đầm lầy bên trong lăn lộn. Vương Lâm đang chuẩn bị bổ đao, giống. Đầm lầy chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm. Một đầu thân dài hơn trượng cự ngạc, từ nước bùn bên trong đống nhiên thoát ra. Toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, răng nanh dày đặc, trong mắt tràn đầy tham lam. Nhất giai hậu kỳ, đầm lầy cự ngạc. Vương Lâm con ngươi co rụt lại, tim đập nháy mắt gia tốc, ạ diện liền điên cuồng bài tiết. Nhưng nhiều năm dưỡng thành cẩn thận, để hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, không chút do dự, từ bỏ độc tiềm. Dưới chân liên tục điểm, cả người giống như một đạo khói xanh, hướng về gần nhất rút lui lộ tuyến bắn nhanh mà đi. Sau lưng, chuyến đến cự ngạc phẫn nộ gào thét, cùng vật nặng nện vào đầm lầy tiếng vang. Vương Lâm cũng không quay đầu lại, tốc độ cao nhất lao nhanh. Chương 45, tốc độ chính là chính nghĩa. Chương 45, tốc độ chính là chính nghĩa. Vương Lâm dưới chân liên tục điểm, đầm lầy mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cả người hắn tại nước bùn bên trên bay lượn mà qua, tốc độ nhanh đến kinh người. Sau lưng đầu kia cự ngạc hình thể khổng lồ, tại đầm lầy bên trong bốc lên ra to lớn bọt nước, tiếng gầm gừ chấn động đến không khí đều đang run rẩy. Nhưng đuổi không kịp, căn bản đuổi không kịp. Vương Lâm mượn đầm lầy bên trong ở khắp mọi nơi hơi nước, mỗi một bước đều có thể bước ra hơn một trượng khoảng cách. Dưới chân linh quang lúc sáng lúc tối, nhìn xem giống như là tùy thời muốn dập tắt, nhưng thủy chung chống đỡ hắn hướng phía trước gọi. Đây chính là đạp tiên tiểu thành uy lực, tại nhiều ruộng nước hình, tốc độ của hắn so trên lục địa nhanh dòng dã ba thành. Giống, cự ngạc lại đuổi một trận, phát hiện khoảng cách càng kéo càng xa, cuối cùng từ bỏ. Nó tại đầm lầy bên trong lộn một vòng, đem đầu kia trọng thương độc tiềm một cái nuốt vào, sau đó nặng về nước bùn chỗ sâu. Vương Lâm một hơi chạy ra 7-8 dặm, xác nhận không có truy binh, mới ngừng lại được. Hắn tựa vào một khỏa cây khô bên trên, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Không phải mệt mỏi, là hưng phấn. Thành, thật thành. Vừa rồi loại kia tốc độ, luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều chưa hẳn đuổi được hắn. Vương Lâm cẩn thận hồi ức toàn bộ quá trình, từ phát hiện cự ngạc đến tốc độ cao nhất rút lui, trước sau không đến 10 cái hô hấp. Trong đó hắn đạp nước 73 bước, mỗi một bước đều vững vàng rơi vào vũng bùn đầm lầy mặt ngoài, không có một lần sai lầm. Tốc độ, cân bằng, linh lực chuyển vận, toàn bộ đều đạt tới hoàn mỹ phối hợp. Nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng, quá hao tổn linh lực. Vương Lâm ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại cảm thụ đan điền tình huống. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, thể nội linh lực tiêu hao gần 3 thành. Nếu là toàn lực thôi động đạp thiên nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ về sau, linh lực hao hết, hắn chính là thịt trên thớt. Còn phải dùng ít đi chút. Vương Lâm từ trong ngực lấy ra một cái hồi khí đan, ném vào trong miệng. Dược lực tan ra, trong đan điền vòng xoáy linh lực bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hắn không có vội vã trở về. Tất nhiên đi ra, liền phải thu thập nhiều một chút điểm tình báo. Mảnh này đầm lầy quá nguy hiểm, phải đổi cái địa phương luyện. Vương Lâm hoa 3 ngày thời gian, đem xung quanh 50 dặm địa hình toàn bộ sở soạn một lần. Hắn phát hiện 7 chỗ thích hợp luyện tập đạp thiên thủy vực, có dòng suối nhỏ, có hồ nước, có sông ngầm dưới lòng đất. Mỗi chỗ đều ghi lại kỹ càng địa hình, tiêu chú khả năng tồn tại nguy hiểm. Thậm chí liền mỗi chỗ thủy vực xung quanh trong 10 dặm yêu thú phân bố, hắn đều nhất nhất điều tra rõ. Ngày thứ tư, Vương Lâm ngồi xổm tại một chỗ trên vách núi, phái ra tiểu hắc, xa xa quan sát đến phía dưới hồ nước. Đó là cái không lớn hồ, mặt nước bình tĩnh như gương, xung quanh mọc đầy cỏ lau. Trong hồ có cá, nhưng không có yêu thú. Hoàn mỹ. Hắn đang chuẩn bị đi xuống, a. Tiểu Hắc thị giác dư quang liếc về nơi xa có bóng người lắc lư. Vương Lâm lập tức nằm ở bên vách núi duyên, ngừng thở. Là hai cái tu sĩ, một nam một nữ, mặt thanh dương phường thị tán tu phổ biến vải xanh bảo, bên hông mang theo túi chữ vật. Hai người tu vi không cao, đều là luyện khí 4 tầng. Ngay tại bên hồ ngắt lấy một loại sống dưới nước linh thảo. Vương Lâm không lúc nhích. Hắn núp trong bóng tối, yên tĩnh quan sát. Đôi kia nam nữ hái đại khái một khắc đồng hồ, tràn đầy hai cái túi, mới hài lòng rời đi. Mãi đến xác nhận hai người đi xa, Vương Lâm mới từ trên vách núi nhảy xuống. Hắn đi đến cái kia mảnh linh thảo phía trước, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Bích thủy thảo, nhất giai hạ phẩm tài liệu luyện đan, dùng để luyện chế bồi nguyên đan. Trên thị trường một gốc có thể bán 5 khối hạ phẩm linh thạch. Vừa rồi hai người kia ít nhất hái 7-8 gốc. 5 khối linh thạch a. Vương Lâm lắc đầu. Tán tu không dễ dàng. Vì chút linh thạch này, đến bước lên bị yêu thú tập kích nguy hiểm, tại dã ngoại hoang vu khắp nơi tìm thảo dược. Hắn không thiếu linh thạch, Thương Ngọc Nghiên trong túi chứa vật, linh thạch đủ hắn dùng tốt một đoạn thời gian. Đủ hắn tiêu xài một lúc lâu. Vương Lâm ở bên hồ luyện nửa tháng, đạp thiên độ thuần thục đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại có thể ở trên mặt hồ liên tục chạy nhanh 2 khắc đồng hồ không ngừng, tiêu hao linh lực cũng so trước đó thiếu 2 thành. Nhưng khoảng cách đại thành còn kém xa lắm. Đại thành dấu hiệu là lơ lửng lâu trên không, không mượn bất luận cái gì mặt nước, chỉ bằng vào không khí bên trong mỏng manh hơi nước, liền có thể giữa không trung phi hành. Cái này cần đem đối linh lực trường khống tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Vương Lâm thử qua mấy lần, mỗi lần đều tại đằng không 3 trượng về sau, cân bằng sụp đổ, trực tiếp cắm xuống tới, ngã mặt mũi bầm dập, không đội bằng được. Hắn an ủi mình. Đạp thiên từ nhập môn đến tiểu thành, hắn dùng dòng dã 3 năm, từ tiểu thành đến đại thành, lại tốn 3-5 năm rất bình thường. Dù sao hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Hệ thống sẽ tự động giúp hắn tăng cao tu vi, hắn chỉ cần chuyên tâm luyện công pháp liền được. Ngày này chạm vào tối, Vương Lâm ngay tại bên hồ đã tọa khôi phục linh lực. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Vâng! Một đạo hỏa cầu thuật nổ tung, mặt hồ dâng lên mảng lớn hơi nước. Ngay sau đó là nữ nhân hét lên, cứu mạng. Vương Lâm mở mắt ra, phái ra tiểu hắc tiến đến xem xét. Không phải muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, là nghĩ phán đoán một chút, phía khu vực này gần nhất có phải là không yên ổn. Vòng qua một mảnh bụi cỏ đau, Vương Lâm nhìn thấy đánh nhau tình cảnh. Vừa rồi vậy đối với hái thuốc nam nữ, đang bị 3 cái tu sĩ áo đen vây công. 3 hắc y nhân tu vi đều không thấp, 2 cái luyện khí tầng 5, 1 cái luyện khí tầng 6. Đôi kia nam nữ căn bản không phải đối thủ. Nam đã ngã trên mặt đất, ngực bị một đạo kiếm khí bổ ra một đạo vết thương sâu tới xương, không rõ sống chết. Nữ co rúm ở một khối đá phía sau, toàn thân phát run, trong tay nắm cái phù lục, lại liền kích phát cơ hội đều không có. Giao ra túi trữ vật, lưu ngươi một cái mạng. Dẫn đầu cái kia luyện khí tầng 6 người áo đen cười lạnh, nếu không, chết. Nữ tu sĩ cắn răng, nước mắt chảy ròng, nhưng vẫn là lấy xuống bên hông túi trữ vật, ném tới. Người áo đen tiếp nhận túi trữ vật, thần thức nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không sai, hơn 100 gốc bích thủy thảo, có thể bán không ít linh thạch. Hắn quay người chuẩn bị rời đi, đi hai bước, đột nhiên dừng lại. Giết. Hắn cũng không quay đầu lại nói hai chữ. Còn lại hai cái người áo đen đồng thời xuất thủ, hai đạo kiếm quang giao nhau chém xuống. Nữ tu sĩ trừng to mắt, tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Xuy, kiếm quang thất bại. Đầu người cuộn cuộn. Nữ tu sĩ chỗ cổ máu me tung tóe, đầu lăn ra thật xa. Nam tu đã sớm không có khí tức, ngược đạo kia vết kiếm cơ hồ đem hắn chém thành hai khúc. Ba hắc y nhân thu kiếm, bắt đầu bơ vét trên thân hai người đổ còn dư lại. Túi trữ vật, phụ lục, pháp khí, liền trên thân áo choàng đều không buông tha. Hai cái này phế vật trên thân thật đúng là có chút đồ tốt. Luyện khí tầng 6 dẫn đầu người áo đen lật ra một cái bình ngọc, mở ra ngửi ngửi. Hồi xuân đan, ba viên. Sách, không nỡ ăn, giữ lại bán lấy tiền. Hắn cười lạnh đem bình ngọc ôm vào trong lòng. Mặt khác hai cái người áo đen đem hai cỗ thi thể kéo tới bên hồ, chuẩn bị chấm thi. Vương Lâm nhìn xong toàn bộ hành trình, không lúc đích. Loại này sự tình hắn gặp nhiều. Tán tu ở giữa chém giết, từ trước đến nay không giảng đạo lý, chỉ nhìn năm đấm. Đôi kia nam nữ thực lực yếu, lại không đủ cảnh giác, chết cũng là đáng đời. Đổi thành hắn, lấy xong thảo dược ngay lập tức liền đi, làm sao tại nguyên chỗ lề mề lâu như vậy. Ba hắc y nhân xử lý xong thi thể, đang chuẩn bị rời đi. Dẫn đầu người kia đột nhiên dừng chân lại. Chờ một chút. Hắn quay người liếc nhìn xung quanh, chân mày cau lại. Làm sao vậy lão đại? Ta luôn cảm thấy có người tại nhìn chúng ta. Luyện khí tầng 6 thần thức so phổ thông tu sĩ nhạy cảm nhiều lắm. Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng loại kia bị thăm dò cảm giác để hắn toàn thân không dễ chịu. Vương Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nguy rồi. Hắn khống chế tiểu hắc thời điểm, thần thức ba động tiết lộ một kia. Bùi cỏ lao bên ngoài, ba hắc ý nhân bắt đầu hướng bên này tới gần. Lão đại, có phải hay không là yêu thú? Yêu thú sẽ không giấu lâu như vậy. Dẫn đầu người áo đen rút ra bên hông trường kiếm, linh lực rót trong đó. Thân kiếm nổi lên thanh sắc quang mang. Là người, mà còn liền tại phụ cận. Vương Lâm náo phi tốc chuyển động. Chạy hay là giấu? Chạy, ba người bên trong có một cái luyện khí tầng 6, tốc độ chưa hẳn chậm hơn hắn. Vạn nhất bị cắn, vậy thì phiền toái. Giấu lời nói, đối phương tất nhiên lên lòng nghi ngờ, khẳng định sẽ thảm thức lục soát. Mảnh này bụi cỏ lau cứ như vậy lớn, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Vương Lâm quét mắt mặt hồ. Nước sâu khoảng 3 trượng, đáy hồ nước bùn rất dày. Hắn trong hồ giấu nửa tháng, đối vùng nước này địa hình rõ như lòng bàn tay. Có. Hắn ngưng thở, chậm rãi lui về sau. Ba hắc ý nhân càng ngày càng gần. Mũi kiếm đẩy ra cỏ lau, từng tấc hướng Vương Lâm ẩn thân chỗ đẩy tới. Lão đại, nếu không tính toán, không chừng thật sự là chúng ta nhạy cảm. Ngậm miệng, tiếp tục tìm. Dẫn đầu người áo đen sắc mặt tâm trầm. Hắn đời này có thể sống đến luyện khí tầng 6, dựa vào chính là đủ cẩn thận. Bất luận cái gì khả năng bại lộ thân phận thai hoàng ẩm, đều phải triệt để lau sạch. Vương Lâm đã lùi đến bên hồ. Hắn quay đầu liếc nhìn bình tĩnh mặt nước, hít sâu một hơi. Mũi chân điểm nhẹ, cả người vô thanh vô tức chui vào hồ nước. Liên nửa điểm bọt nước đều không có tóe lên. Hồ nước băng lãnh thấu xương. Vương Lâm chìm đến đáy hồ. Đạp thiên luyện lâu như vậy, hắn đối nước trưởng khống đã sớm tới không thể tưởng tượng tình trạng. Quanh thân linh lực chậm rãi tản ra, tầng hình thành màn mỏng, đem nước bùn toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài. Trên mặt hồ, ba hắc y nhân lục soát xong đuổi cỏ đau, không thu hoạch được gì. Không có người. Thật không có người. Dẫn đầu người áo đen đứng tại bên hồ, nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt nước. Hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng thần thức đảo qua mặt hồ, không hề phát hiện thứ gì. Đi thôi lão đại, lại không đi trời đã tối rồi. Dẫn đầu người áo đen trầm mặt một lát, quay người rời đi. Trước khi đi, hắn quay đầu lại liếc nhìn mặt hồ. Chẳng lẽ ta thật thần kinh căng thẳng? Ba người thân ảnh biến mất tại trong rừng rậm. Vương Lâm tại đáy hồ chờ dòng dã nửa canh giờ, xác nhận không có bất cứ động tĩnh gì, mới chậm rãi nổi lên mặt nước. Hắn bò lên bờ, toàn thân ướt đẫm, tóc dán tại trên trán. Tiểu hắc từ trong nước chui ra ngoài, run rẩy cánh, giọt nước văng khắp nơi. Hô. Vương Lâm nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc, kém chút lật xe. Vương Lâm bò dậy, vắt khô trên quần áo nước. Hắn đi đến vừa rồi đôi kia nam nữ bị giết địa phương. Hai cỗ thi thể đã chìm vào trong hồ, mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có trên mặt đất lưu lại vết máu, chứng minh nơi này vừa vặn chết qua người. Vương Lâm ngồi xổm người xuống, ngón tay tại vết máu bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Máu đã làm. Hắn đứng lên, quay người rời đi. Đây chính là tán tu thế giới. Mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa. Đôi kia nam nữ chết rồi, trách không được người khác, chỉ có thể trách chính mình quá yếu, quá ngu. Bọn họ nếu là lại cảnh giác điểm, lấy xong thảo dược lập tức đi ngay, cũng không đến mức mất mạng. Vương Lâm trở lại chính mình lâm thời độc phủ. Đây là hắn tại phụ cận trên vách núi đào một cái lỗ nhỏ, chỉ có thể tiếp nhận một người, bên ngoài dùng dây leo che lấp, cực kỳ ẩn nấp. Hắn chui vào, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa khôi phục linh lực. Phải mau chóng khôi phục, vạn nhất ba cái kia người áo đen trở lại, hắn chạy đều không chạy nổi. Một canh giờ sau, Vương Lâm mở mắt ra, trong đan điền vòng xoáy linh lực khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lấy ra một miếng thịt làm, chậm rãi nhai lấy, trong đầu lại tại phục bản vừa rồi gặp phải. Vấn đề ở chỗ nào? Vì cái gì đối phương có thể cảm giác được hắn đang dòng nó? Vương Lâm cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên minh bạch. là tiểu hắc. Hắn dùng thần thức điều khiển tiểu hắc thời điểm, thần thức ba động quá rõ ràng. Luyện khí tầng 6 tu sĩ, thần thức vốn là nhạy cảm, tăng thêm đối phương lâu dài giết người cướp của, tính cảnh giác cao đến dọa người. Hơi có gió thổi cỏ lay, lập tức liền có thể phát giác. Về sau không thể làm như vậy. Vương Lâm sờ lên trên bả vai tiểu hắc. Cái này côn trùng mặc dù hữu dụng, nhưng dùng thời điểm đến càng chú ý tốt nhất là trước thời hạn ẩn nút đúng chỗ, cắt ra thần thức kết nối, để tiểu hắc chính mình quan sát. Dạng này liền sẽ không bại lộ. Vương Lâm lại nghĩ tới ba cái kia người áo đen, giết người cướp của, thủ đoạn hung ác, tu vi còn không thấp. Loại người này tại bên ngoài Hắc Phong Sơn mạch vây dạo chơi, chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia đơn độc hành động tán tu hạ thủ. Hắn phải cẩn thận một chút. Gần nhất phiến khu vực này không yên ổn, phải đổi cái địa phương luyện công.